truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thảm họa máy bay. Trên máy bay MH-399 đang bay qua biển Thái Bình Dương bao la, Dương Tuấn Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ trên khoang thường. Hắn nhìn những đám mây đen ngoài kia rồi suy nghĩ xuất thần. Không biết giờ này Linh Khả Nhi đã nghe trà sứ hỏi xong chưa? Cô ấy liệu có đồng ý không?
Ừm.
Đấy là sự lựa chọn của em. Anh chúc em hạnh phúc. Có lẽ chỉ có Thẩm Giang mới đem lại được cho em những điều mà em mong ước. Hắn có tiền, có quyền, lại đẹp trai, lúc nào cũng được các em gái vây quanh. 8 năm ngày 6 tháng 12 ngày, đấy là quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, được quen em và được yêu em là điều hạnh phúc nhất cũng là nỗi đau lớn nhất của anh. Cũng chỉ vì anh luôn thất bại, anh nghèo hèn, anh mồ côi những lời em đã nói rất đúng. Nhưng mà ai chẳng muốn có được những điều tốt đẹp nhất. Cũng vì vậy anh cũng không trách em bỏ anh đi theo người khác. Anh quyết định rời xa nơi này, đến Na Huy học tiếp cũng là để anh quên đi em, và bắt đầu cuộc sống mới. Xin lỗi em vì đám cưới của em anh không đến được. Cầu mong em. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng thêm bi ai về bản thân, hắn thở dài, nhìn trời, có lẽ trời cũng đang khó chịu trong người, mà mưa suốt cả tuần nay. Không biết mưa thế này nhà thờ có bị dột mái không nhỉ? Tốt nhất là gió bão bung cả nóc luôn đi. Hạ hạ ạ, hắn nhếch mép lên cười đều. Xin quý khách chú ý, máy bay đang gặp trục trặc mất cân bằng do thời tiết xấu. Xin quý khách vui lòng ngồi tại chỗ, hạn chế đi lại, giọng nói thanh thoát của một cô gái vang lên.
Ừm.
Giọng của chị tiếp viên này thật là dễ nghe nha. Dương Tuấn Vũ xoa cằm mà vừa nói xấu xong mình lại dính trước, thời buổi này đúng là báo ứng đến sớm thật. Đời thật là nhỏ quá đi. Sách 3. Lệch cạnh 3. A. Sao lại rung lắc ghê vậy? Các người có biết lái máy bay không vậy? Một giọng chua loét vang lên. Thế cô biết lái thì lên lái hộ người ta đi kìa, sự cố ai muốn chứ? Hai, mình cuốn xéo đi rồi mà vận đen cứ theo đuôi mãi. Hắn nghĩ. Đúng là vận số của Dương Tuấn Vũ từ nhỏ tới lớn quá thảm. 8 tuổi, bố mẹ mất do tai nạn xe hơi. Sống cùng bà ngoại đến năm 12 tuổi thì bà mất trong trận rét nhất lịch sử Việt Nam 2008. Hắn được gửi vào viện mồ côi và được học hết lớp 12, học lớp cao đẳng công nghệ thông tin Vĩnh Hà, một tỉnh phía Bắc Việt Nam. Sau đó đi làm lập trình viên được 3 năm thì công ty phá sản. Hắn mất việc, rồi lại xin việc. Rồi cứ khoảng 3-4 tháng thì hắn bị mất việc với vô số lý do khốn nạn, đến muộn. Giao muộn kế hoạch, không đi ba với sếp, không biết tiếng Ả Rập.
Ừm.
Dù đã trình bày đầy đủ lý do, đến muộn vì có tai nạn giao thông ở cầu ít, tắc đường hơn 2 tiếng, kế hoạch cả quý mà bắt hoàn thành trong một tuần, không thích đi bia ôm, công ty liên doanh Việt Anh thì bắt học tiếp Ả Rập cái mẹ gì. Có lẽ đã từng yêu được Linh Khả Nhi và xin được xuất làm việc của ngân hàng Á Ảm, bê bên chi nhánh Na Huy là may mắn duy nhất của hắn. Mà giờ cái xuất bay này không biết có phải may mắn không nữa.
Ẩm.
Đúng ba. Hắn giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô hát. Xịt ba. Thế nào mưa mà cũng cháy được cánh máy bay thế kia?
Khủng bố chăng ba?
Đời anh mày mới được trải nghiệm 28 năm thôi. Dù đen đủi nhưng không đến nỗi đen chết luôn chứ.
A4.
Cứu tôi. Xung quanh mọi người hét tầm lên. Tràng cảnh hỗn loạn. Khắp nơi là tiếng la hét, tiếng khóc. Lại một giọng nói thanh thoát vang lên. Nhưng lần này có mang theo tiếng hoảng sợ và nghẹn ngào, xin mọi người bình tĩnh. Chúng tôi đang nỗ lực liên lạc với trạm hạ cánh gần nhất, phi cơ trưởng đang cố gắng khống chế tình hình. Xin mọi người bình tĩnh.
Bình tĩnh thế ba nào được, máy bay không kiểm tra trước khi cất cánh hay sao?
Các người làm ăn kiểu gì thế?
Lũ khốn.
Bọn khốn.
Liên tiếp là những âm thanh mắng chửi vang lên.
Cô tiếp viên hàng không bị dọa sợ mặt trắng không còn chút máu vì sợ, giờ lại bị mắng chửi càng thêm quẫn bách không biết làm sao. Chỉ thấy cô lấy bàn tay trắng nhỏ bé che miệng, có lẽ đang nín khóc. Thật tội cho cô bé này, cô ấy cũng chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi, máy bay gặp sự cố là điều không ai muốn. Chẳng lẽ mình sắp chết thật sao?
Ai?
Có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ tiếc là mọi người trên chuyến bay này cũng đi cùng mình luôn. Cuộc sống đúng là mong manh, khỏe mạnh thật đấy, nhưng ai biết mình sẽ sống được đến bao giờ chứ? Hôm qua còn nói cười vui vẻ, hôm nay đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Thôi có lẽ giúp đỡ cô tiếp viên kia vậy. Cho cô ấy ra đi cũng đỡ phải chịu những lời chửi mắng của mọi người.
Im lặng sáu.
Dương Tuấn Vũ hét lên. Mọi người giật mình, quay lại nhìn chàng thanh thiên ngồi cạnh cửa sổ. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, đôi mắt toát đầy lửa giận, áo sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu, trông rất bình thản. Hắn thế nào lại không sợ hãi mọi người thoáng nghĩ. Giọng trầm ấm của Dương Tuấn Vũ vang lên, mọi người hãy nghe tôi nói, đừng mắng chửi nữa.
bây giờ có chửi gì cũng vô dụng thôi. Máy bay đang rơi rồi. Mọi người hãy trân trọng nốt những phút cuối cùng này đi. Ai còn người thân thì tìm thứ gì viết vài lời cho họ đi. Dù có thế nào cũng đừng bắt một cô gái vô tội đến phút cuối cùng vẫn chịu những lời chửi mắng như vậy chứ. Ai nấy đều giật mình, có chút xấu hổ, ngay lập tức chìm vào hoảng sợ và đau lòng. Chẳng có ai muốn chết cả, Âu cũng là phản ứng vô thức khi đổ trách nhiệm cho người khác để giải quyết công việc thôi. Nghĩ lại chỉ còn lại vài phút, máy bay thì càng nghiêng lắc dữ dội, nhưng mọi người cũng bình tĩnh lại vài phần. Ai mà không biết máy bay rơi là không còn chút hy vọng sống sót nào chứ. Có người khóc. Có người thẫn thờ. Có người vội vàng lau nước mắt, viết nhanh chữ gì đó để vào chiếc túi nhỏ trước ngực kéo khóa lại hy vọng người thân nhìn thấy bớt đau buồn. Giây phút cuối đời, từng hình ảnh ký ức trải ra như thật trong đầu. Mới ngày nào còn tay trong tay với Linh Khả Nhi. Nhìn em cười, nhìn em vui mỗi khi anh tự tay làm cho em những thứ nhỏ bé xinh xắn. Nụ cười trong sáng ấy thật đẹp biết bao. Những ngày bên em anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em Khả Nhi. Nếu có kiếp sau được gặp em, anh vẫn mong muốn được yêu em, được ở bên em. Anh sẽ không đánh mất em lần nữa. Anh thấy ba. Dương Tuấn Vũ ôm mặt, hai dòng lệ nóng chảy xuống, rơi xuống áo lại thấy con tim mình lạnh giá. Chương 2, cô gái nhỏ Lâm Nhược Khê. Này! Này anh gì ơi ba! Giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa hơi quen quen vang lên. Dương Tuấn Vũ quay lại à ổ, cô bé tiếp viên. Có chuyện gì vậy? Giọng nói chân thành mang theo tia cảm kích, cảm ơn anh đã nói giúp em. À không có gì đâu. Mọi người cũng không cố ý, chỉ là hoảng loạn quá thôi. Em không cần để ý đâu. Máy bay đang rung lắc sao em còn cố đi ra đây vậy, đi giày cao gấp nữa, ngã thì sao? Phì! Còn gì để nuối tiếc nữa đâu anh? Em tới đây để làm nốt việc cuối cùng em cảm thấy còn nợ cuộc sống này. Cô gái thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lên, nhìn anh có vẻ đau buồn quá, có thể chia sẻ với em không? À nếu anh ngại thì thôi. Em xin lỗi. Cũng đau buồn mãi thành quen rồi, chỉ nhớ lại chút chuyện cũ thôi em. Không cần phải xin lỗi anh đâu. Ừm. Thì. Hôm nay là ngày cưới của bạn gái cũ của anh. Bọn anh yêu nhau được hơn 8 năm rồi, nhưng mà anh là đứa thất bại. Không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Nên cô ấy rời bỏ anh. Cũng đúng thôi. Nếu theo anh chắc cô ấy sẽ khổ cả đời mất. Ai? Dương Tuấn Vũ thở dài. Chắc chị ấy sẽ hối tiếc vì bỏ qua người đàn ông tốt như anh đấy. Cô bé vuốt vuốt cái cằm nhỏ ra vẻ cao nhân, cười hì hì. Anh có gì mà tốt chứ? Cô bé đã biết anh là người thế nào đâu. Không cần tiếp xúc nhiều em cũng có thể khẳng định là như vậy. Em chắc chắn. Cô bé mắt long lanh, nhăn cặp mi cong. Nói đầy tự tin. Ờ, em kiếm đâu ra thứ gì mà tự tin thế? Thì là lúc vừa rồi đó. Lúc mọi người ai cũng hoang mang, sợ hãi chỉ biết nghĩ cho bản thân và đổ lỗi cho người khác thì anh lại đứng ra bảo vệ em. Lúc sắp xong đời rồi, ai thèm để ý đến người không thân quen chứ? Chuyện đó à bởi vì xưa nay anh luôn thẳng thắn, có gì nói vậy thôi. Anh thấy không nên dồn mọi sự tức giận vào một cô gái nhỏ đang tuyệt vọng, mà bản thân cô ấy cũng không hề có lỗi. Lý là như vậy nhưng chẳng có ai nghĩ tới đâu anh. Dù sao cũng cảm ơn anh. Cho em ra đi được thanh thản. Cô bé mắt cụp xuống, mang theo nỗi buồn sâu kín, rồi lại thở ra một hơi dài làm người ta thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác được giải thoát. Hắn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, một cô gái còn trẻ đẹp như vậy sao có vẻ chán ghét cuộc sống thế chứ? Hắn hỏi cô, sao trông em có vẻ nhẹ nhõm vậy? Ừm. Thì em cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối nữa rồi. Mà kể cho anh cũng chẳng sao. Bố em trước đây làm một chức quan lớn ở Hà Đô, cả nhà em chuyển từ Vĩnh Hà tới Hà Đô sống. Trước bố làm chức bí thư huyện, gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cả nhà sống rất hạnh phúc, em với anh trai cũng học tốt, bố mẹ thường xuyên nói cười. Nhưng từ ngày đó lên Hà Đô, bố bận công tác nhiều hơn, mẹ thì làm công ty nhà nước nên cũng chuyển sang nhà máy dệt với cấp bậc tương đương nhưng lượng công việc cũng nhiều lên. Gần như cả nhà chỉ có tuần 1-2 lần ngồi ăn cơm đầy đủ mọi người. Em cũng nghĩ là bố mẹ đều bận công việc nên cũng cố gắng học thật tốt để bố mẹ bớt phải lo lắng. Rồi có một ngày, lúc sinh nhật mẹ 38 tuổi, hôm đấy bố cũng không nhớ, từ lúc lên Hà Đô 5 năm chưa một ngày bố nhớ sinh nhật mẹ, và hôm đấy lại lặp lại. Trước chiếc bánh sinh nhật, mẹ em khóc nhiều lắm, em cũng chỉ biết an ủi mẹ là bố bận công việc nên chắc chuẩn bị quà cho mẹ rồi. Em định gọi điện cho bố để nhắc nhở bố như bao lần, thì khi gọi điện thoại, đầu kia nghe máy là giọng của một cô gái. Cô tạ với em là ai? Sao lại gọi vào điện thoại của chồng cô ta? Em giật mình, không nghe được tiếp cô ta nói gì, chỉ biết khóc, em cố xem lại xem có phải mình gọi nhầm số không nhưng mà đúng là số của bố em à. Rồi em nghe thấy trong điện thoại có tiếng hỏi của bố em, điện thoại của anh à ai gọi đấy em? Cô ta nói, vâng, nhưng chắc nhầm số. À thế thì cúp máy sao em còn nói nhiều thế làm gì? Tranh thủ làm việc nên làm đi thôi. Rồi em nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó vang lên. Em tắt điện thoại rồi ngồi khóc. Lúc đấy em đã nghĩ là mẹ đã biết chuyện này rồi, nên gần đây bố rất hiếm khi về nhà. Nói chuyện với mẹ cũng lạnh nhạt. Mẹ em cũng gầy đi trông thấy. Ngày hôm sau, em đi học về, thấy bố mẹ cãi nhau lớn lắm, em núp ở ngoài nghe, thấy bố quát mắng mẹ không ra gì, rồi còn tát mẹ em mạnh lắm. Hu hu. Em thật vô dụng, đáng lẽ em lên chạy vào đánh ông ta chứ. Nhưng em lại không dám làm gì, chỉ biết đứng đấy, nhìn mẹ em ôm mặt khóc, chạy ra ngoài đường, rồi. Rồi. Có chiếc xe tải chạy qua, mẹ em không để ý, xe. Hu hu cô bé khóc lớn. Hắn cảm thấy lòng mình cũng quặn lại, lấy tay lau nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Rồi nói. Em lúc đấy còn nhỏ, chuyện đấy sao trách em được, phải cô bé nào cũng lung túng, hoảng sợ như em thôi. Thôi. Không cần nói cho anh nghe chuyện buồn nữa đâu. Xin lỗi lại làm em nhớ lại chuyện cũ. Hức. Không sao đâu anh, cũng không còn gì nữa rồi. Ngày lễ tang của mẹ, ông ta cũng không có đến, tất cả mọi công việc đều là người nhà nội ngoại làm, mọi người chỉ biết được lý do ông ta đi công tác xa không về kịp. Em hận ông ta lắm. Rồi sau này, ông ta có tới xin lỗi em, và mong em đừng nói chuyện này với anh trai em, hắn chỉ muốn có người nối dõi cải gia sản và bẻ cánh của hắn. Em đã hoàn toàn cạn kiệt tình cảm từ sau lời xin lỗi ấy. Ông ta chỉ coi em là con ngốc thôi. Ông ta không biết em đã chứng kiến mẹ mình còn sống sờ sờ trước mắt rồi sau đó chỉ vài giây đã chết thảm. Em hận ông ta. Em không nói với ông ta bất cứ lời nào. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đã học Đại học Hàng không Hà Đô, rồi làm tiếp viên. Em chỉ muốn bay xa chỗ ấy, cách xa ông ta để làm em bớt ghê tởm con người ấy. Cuối cùng thì hôm nay em cũng sắp được gặp mẹ rồi. Em thấy vui lắm. Không còn áp lực gì cả. Thật là nhẹ nhõm. Cô bé sụt sịt, quệt mũi rồi cười hì hì. Trông cô thật vui vẻ. Một người con gái đáng yêu như vậy nhưng cuộc sống của cô ấy thật tàn khốc. Có một gia đình hạnh phúc, lớn lên ấm no, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống. Một cô bé thật trong sáng, nhưng rồi phải gặp sự tan vỡ của gia đình, người mẹ cô ấy yêu thương cũng bất ngờ xa cách trong đau đớn. Đã vậy cô ấy còn phải tận mắt nhìn thấy người thân mất đi đầy máu như vậy thì quả thật ông trời tàn nhẫn. Nhưng cô bé vẫn kiên cường, vẫn cố tỏ ra vui tươi, thật không dễ dàng. Ai? Cuộc sống thật nhiều nỗi bất hạnh ha. Dương Tuấn Vũ buồn bã thở dài. Cô bé tên gì nhỉ? Nói chuyện nãy giờ anh còn chưa biết tên em. Em tên Lâm Nhược Khê, Nhược trong nhẹ nhàng, Khê là dòng suối, Nhược Khê là dòng suối nhỏ. Thì. Còn anh đẹp trai tên gì? Có người yêu như anh thật tốt nha. Cô bé lại trêu anh. Anh tên Dương Tuấn Vũ. Nghĩa như mặt chữ. Rất có khí phách đúng không nhóc? Hứ, anh hơn em có mấy tuổi thôi nhé. Em không còn là cô nhóc từ lâu rồi. Em là Nhược Khê. Lâm Nhược Khê dư dư nắm tay nhỏ uy hiếp. Thì. Ừm. Đúng là lớn thật. Dương Tuấn Vũ nhìn xuống đôi bánh bao của ai đó. Á anh thật xấu xa. Lâm Nhược Khê hai tay che ngực. Á á á á. Máy tay rung lắc mạnh, Lâm Nhược Khê ngã nhào vào người Dương Tuấn Vũ. Hắn nhanh tay giữ chặt lấy cô, kéo xuống ngồi bên cạnh. Ghế bay của anh còn một người khách đi cùng nhưng chỉ nhìn thấy người trung niên đi cùng lúc máy bay mới cất cánh, sau đó hắn đi đâu mất. Giờ kéo cô xuống bên cạnh mới nghĩ tới. Chợt một mùi thơm dịu dàng len lỏi vào mũi, hắn định thần lại thấy Lâm Nhược Khê đang đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào mình, nơi tay chuyển xuống cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Trước khi chết lại còn chiếm tiện nghi của người ta nữa chứ. Khốn thật. Nghĩ thoáng qua hắn mới, rụt tay lại, mặt tỉnh bơ như không biết. Da mặt phải dày chút nha. Coi như chuyện như chưa bắt đầu. Có sao không em? Không bị va vào đâu chứ? Hắn chột dạ hỏi. Không. Không sao đâu anh. May mà anh kịp kéo em lại nên không ngã. Cô ấp úng nói, mặt không khỏi càng đỏ lên, thầm nghĩ hắn thật không biết vừa chạm vào đâu. Mình lại nghĩ gì nữa chứ? Nghĩ tới lại càng đỏ mặt hơn. Chương 3, lời hứa hẹn. Ha 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 ha. Cảm giác rung lắc, cảm giác sợ hãi, cảm giác có thật nhiều người chết thật là vui nha. Một giọng nói sung sướng vang lên. Kèm theo âm thanh thô bỉ. À là anh ta. Dương Tuấn Vũ giật mình thốt ra. Là ai thế anh? Người quen của anh à? Lâm Nhược Khê thắc mắc. Không. Là người ngồi cùng anh. Anh ta từ lúc lên máy bay cứ đi đâu suốt, tới giờ mới xuất hiện. Nói mấy câu thật bệnh hoạn mà. Có ai chết mà vui như anh ta chứ? Chả lẽ Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ tới một khả năng chỉ diễn ra trong phim hành động? Đợt mờ, chả lẽ lại là thật? Thế thì cũng quá nhỏ cho mình đi. Lên đúng chuyến bay này, được đóng phim điện ảnh lần cuối trước khi chết nữa chứ. Chả lẽ
gì hả anh? Lâm Nhược Khê thắc mắc.
Ừm.
Thì anh nghĩ đến một khả năng. Đúng lúc này giọng nói khó nghe ấy lại vang lên, kèm theo sự khoái chỉ bệnh hoạn. Các vị thật là hạnh phúc nha, được có mặt trên chuyến bay này, nơi đây đang diễn ra một sự kiện hết sức thú vị. Đấy là nổ bom trên máy bay.
Ha ha.
Có nghe thấy chứ? Nhớ lại chưa?
Đúng thế.
Là tao mang bom làm nổ cánh máy bay đấy.
Ha ha ha, thật là vui.
Trước khi chấm dứt cái cuộc sống khốn nạn này lại có nhiều người đưa tiện thế. Cả đời cô đơn đến lúc cuối lại có mọi người đi cùng.
Ha ha.
Thật sướng. Khuôn mặt có chiếc sẹo sâu hoắm kéo dài từ trán tới cằm làm mặt hắn như chia làm hai nữa. Nụ cười làm nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết cả con ruồi nếu nó không may đậu lên đấy. Kết hợp với giọng the thé quái dị làm người ta sởn hết cả tóc gáy.
Ai cũng biết hắn, đúng, chính là một kẻ điên.
Thang khốn, mày muốn chết thì có bao nhiêu cách chết sao lại kéo theo chúng tao?
Đúng thế, mày làm thế không sợ phải xuống địa ngục à?
Đồ vô nhân tính, đồ không kiếp.
Tiếng âm thanh mắng chửi vang lên, nhưng máy bay rung lắc dữ dội, chả có ai có sức để đánh cho tên điên kia một trận, mọi người chỉ đành oán hận, chửi rủa, nhưng hắn vẫn cười ha hả như nghe thấy những âm thanh vui tai.
Thật quá bệnh hoạn.
Mà kể cả bệnh này có hoạn cũng không khỏi.
Hải Dương Tuấn Vũ thở dài.
Điên cũng có đủ kiểu nha.
Chỉ có thể tự trách bất hạnh thôi.
Mà sao hắn mang được bom lên máy bay chứ?
Có điều gì đấy không ổn.
Chẳng lẽ hắn có đồng bọn?
Nhưng mà ai lại đồng lõa với kẻ điên này đi hãm hại nhiều người vô tội làm gì chứ?
Chắc chắn không đơn giản.
Mà thôi, dù gì cũng sắp xong đời rồi, nghĩ ra cũng có tác dụng gì đâu.
Chợt có âm thanh dịu dàng vang lên bên cạnh, Lâm Nhược Khê hỏi, nếu được quay lại em thật muốn thử được yêu anh, có được không?
Dương Tuấn Vũ giật mình, hai mình hỏng rồi chăng?
Hay cô bé này sắp chết nên sợ quá đầu cũng hỏi luôn rồi, em nghĩ sao lại nói vậy?
Anh với em chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.
Hi hi.
Nhưng em cảm giác anh là một người rất tốt, không hiểu sao nhưng em lại thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh.
Hơn nữa em cũng chưa có yêu ai, trước khi chết có lẽ đấy là điều mà em tiếc nuối nhất.
Mà anh trả lời em đi.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, để em được gặp anh thì em muốn được yêu anh.
Ừm.
Chính là vậy.
Có được không?
Đôi mắt trong veo của Lâm Nhược Khê nhìn chả anh.
Anh hơi lung túng.
Rồi chợt nghĩ ừm, nguyện vọng cuối đời của em anh cũng không nên nói không nhỉ.
Hắn băn khoăn, rồi hạ quyết tâm dù gì cũng không phải thật, cứ nói làm cô bé thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng cũng tốt.
Mong em kiếp sau thật vui vẻ.
Ừm.
Anh được chứ?
Nếu có cơ hội anh và em sẽ thử làm một đôi nha.
Dương Tuấn Vũ cười cười.
Dễ à ba.
Cuối cùng cũng có người yêu rồi.
Hi hi.
Cô vui vẻ reo lên rồi ôm chặt anh.
Đúng là vẫn còn trẻ con mà.
Ừm.
Đúng là vẫn có chỗ đã lớn.
Hắc hắc.
Cảm ơn anh.
Anh thật tốt.
Lâm Nhược Khê nói nhỏ.
Chúc em kiếp sau sẽ luôn vui vẻ nhé. Dương Tuấn Vũ thầm cầu chúc.
Hắn chợt nhận ra, cô bé này đã làm hắn buông bỏ tất cả phiền muộn trước kia. Giờ phút này hắn chẳng còn bận tâm gì về những ngày tháng khó khăn, buồn vui trước kia nữa.
Một cô gái nhỏ cứ thế chạm nhẹ vào một góc sâu thẳm linh hồn Dương Tuấn Vũ.
Ầm, tất cả chấm hết.
Chiếc máy bay mang theo bao con người.
Có người tốt, có kẻ xấu, nhưng rồi ai chẳng phải trải qua cái chết.
Có lẽ chỉ khi nào cuối đời, con người ta mới quay trở lại ban đầu.
Cái gọi là nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Ai mới sinh đều là đứa trẻ ngây thơ, vô tri, vô tội.
Trải qua dòng đời nhiều toan tính, nhiều lo âu, vì lợi ích mà tranh giành nhau rồi mới phân ra kẻ hiền, kẻ ác.
Nhưng rồi tất cả rồi cũng sẽ trôi theo dòng sông của lịch sử, tan vào trong hư vô.
Có lẽ cuộc sống một đời, một kiếp, cũng là một loại trải nghiệm.
Ngày 9 tháng 9 năm 2020, máy bay MH-399 rơi.
Tất cả mọi người.
A3.
Lắc lắc đầu, cố gắng vận công kéo hai cái mí mắt dính chặt như keo dính lên.
Chắc lúc máy bay lao xuống tiếp đất, à tiếp nước, à tiếp sàn máy bay.
Bằng đầu đây.
Chết xong rồi vẫn thấy đau đầu là sao?
Hắn xoa xoa đầu. Cảm thấy tay chân rã rời, đừng bảo thành mà tàn phế chứ.
Mở mắt ra thấy ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Dương Tuấn Vũ như mày, nhắm chặt mắt, rồi tí hí mở ra để thích ứng ánh sáng.
Ờ, chả lẽ được lên thiên đường tắm nắng.
Thật là tốt nha.
Hắn đáp ý thầm nghĩ.
Sống cả kiếp đen thui, may quá khi chết rồi lại có bất ngờ được thăng lên thiên đường nha.
Hay là ai càng khổ càng dễ thăng thiên.
Hắn xoa cằm.
Biết đâu lại mọc cánh thiên thần.
Hắn lắc lắc cái lưng. Sờ sờ mấy cái xương sườn từ trước ra sau, chỉ thấy xương sườn đốt nào hiện rõ đốt đấy chứ chẳng thấy cánh đâu.
Ừm.
Có khả năng lên thiên đường cũng chưa chắc được thành thiên thần có cánh nha.
Có khi phải khổ gấp mấy lần mình mới có cánh, có khi kiếp trước còn cụt tay nên mới được bàn canh ấy chứ.
thế thì mình cũng không muốn có cánh. Hắn bi ai thầm nghĩ. Có tay đã thảm lắm rồi, kiếp trước mình không có tay chắc siêu cấp thê thảm mất. Thật khâm phục những thiên thần có cánh nha. Đúng là không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì. Hắn lẩm bẩm. Chương 4, sống lại. Dương Tuấn Vũ mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều trắng xóa. Ừm. Chân nha trắng, tường trắng, bác sĩ mặc áo bờ lọc trắng, đệm trắng, chăn trắng, bộ quần áo trắng sọc xanh, cả đôi tất chân cũng màu trắng. Ừm. Sao lại có bác sĩ trắng ở đây ba? Chả lẽ cứu chữa linh hồn mình? Ừm chắc thế. Lao đầu xuống từ độ cao 10.000m cơ mà. Hắn mở mồm hỏi, chị thiên thần áo trắng ơi, em sắp khỏe chưa? Phì. Nữ bác sĩ bật cười còn nhỏ mà đã dẻo miệng ghê. Chắc có bạn gái rồi hả? Ơ mình 28 tuổi rồi mà còn nhỏ thì chả nhẽ bà chị 40 tuổi mới là trưởng thành nha. Đúng là hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Mà có khi trên thiên đường nhìn thì 40 khéo lại là lão quái mấy nghìn tuổi rồi ý chứ. Nghĩ tới đây hắn nổi da gà. Hắn dè dặt hỏi, chị ơi, em lên trên thiên đường này được mấy ngày rồi ạ? Nữ bác sĩ ngạc nhiên, thiên đường nào? Chị chưa thấy ai bảo vào bệnh viện là lên thiên đường như em. Thì, nhóc vui tính ghê. Hay là đầu hỏng đâu nhỉ, mình đã kiểm tra rõ rồi mà nhỉ. Đầu đâu có va vào chỗ nào? Nữ bác sĩ băn khoăn, vội vàng khám lại cho Dương Tuấn Vũ. Ơ thế là thế nào nhỉ? Rõ là ngỏm rồi sao còn vào bệnh viện? Chả lẽ hệ thống cứu nạn và y tế tốt siêu cấp rồi? Rơi máy bay còn cứu được. Xem ra phúc lớn mạng lớn nha. Chả lẽ vận may dồn hết vào ngày hôm máy bay rơi giỏi chăng? Ừm. Chắc chắn là thế. Không biết sau chết hụt có đổi đời không? Các cụ thường bảo đại nạn không chết át gặp may. Không có gì bất thường mà nhỉ. Nữ bác sĩ sau khi toát mồ hôi kiểm tra trước sau vẫn thấy đầu Dương Tuấn Vũ không vấn đề gì. Câu nghi ngờ hỏi, em thấy đầu còn đau không? Có thấy gì bất thường không? Lúc mới tỉnh em thấy đau đầu lắm, nhưng giờ thì hết đau rồi, ừm, tay chân có chút đau. Ừm, đầu không đau là tốt rồi, làm chị sợ, tưởng em bị thai biến gì sau ngã chứ? Vâng, hết đau rồi. Mà ngã cao thế đầu vẫn dùng tốt, khả năng em nên đi luyện võ thiết đầu công chắc sẽ vô địch thiên hạ chị nhỉ. À trượt vỏ chuối ngã út mặt xuống rồi xỉu, chắc cũng khá cao, tầm 1m60. Tay trái và chân trái đập xuống nền gạch có dấu hiệu dạn xương nhẹ nên cũng đau là đúng rồi. Còn tập thiết đầu công thì không nên tự tập như thế. Phải đi học lớp võ bài bản nhé. May mà lần này không có gì nghiêm trọng. Lát chị kê đơn thuốc, đợi bác Giang Tấn của em đóng tiền là em có thể xuất viện. Nữ bác sĩ cười khúc khích đáp. Ơ trượt vỏ chuối ngã sấp. Sấp. Sấp mặt. Độ cao 1m60. Bác Giang Tấn. Ừm. Tên này rất quen. Gặp đâu rồi nhỉ? À hình như bác viện trưởng trại mồ côi Thanh Hoa của mình trước kia cũng tên là Giang Tấn nha. Đúng là nhiều người trùng tên mà. Dương Tuấn Vũ lục lọi lại trí nhớ nghĩ nghĩ. Hả? Hắn hét lên. Sao vậy em? Nữ bác sĩ giật mình đau ở đâu à? Không không. Em không sao. Hắn trợn mắt, véo cằm, nhai răng há miệng thật to. Hắt. Chị bác sĩ này cũng rất quen nha, tên là gì ý nhỉ? Ừm. Hình như là Lan Ngọc. Cô bác sĩ khám cho mình hồi năm lớp 10, cũng là ngã sấp mặt vì vỏ chuối nha, ừm. Chị bác sĩ rất xinh đẹp, da trắng, mắt nâu, tóc ngắn ngang vai, chân dài mịn màng lấp lo dưới chiếc váy bờ lọc trắng. Ám ảnh mình từ hồi còn ngồi trên ghế học sinh nha, thế nào mình lại vào đây? Chị Lan Ngọc. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ hỏi. Ừm. Chị đây. Sao thế? Dạ không sao. Hắn nhìn xung quanh một lượn, rồi lại nhìn vào mình, hắn đang nghĩ tới một chuyện chỉ có trong chuyện. Trọng sinh chả có lẽ. Tay nhỏ nhắn, gầy gò, ngăm đen. Chân ngắn, thong keo. Xương sườn lộ ra ngay dưới lớp áo đủ cả bộ 24 cái ngay ngắn chia đều hai bên. Chả lẽ trọng sinh thật. Hắn có chút vui mừng, lo lắng sợ mình nghĩ sai, kiểm tra đi kiểm tra lại. Hắn mới hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng các nhân vật trong chuyện luôn hỏi. Chị ơi! Bây giờ là mấy giờ? À y em là ngày tháng năm nào? Lan Ngọc sửng sốt, mở to mắt, nhăn mày, đưa tay sờ trán. Ờ. Không có sốt. Chắc là ngã đập mặt xuống đất nên thoáng quên đây mà. Triệu chứng thường gặp sau va đập, triệu chứng thường gặp cô lẩm nhẩm phán đoán của mình chắc chắn đúng. Sau đấy mới trả lời Dương Tuấn Vũ, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2008, lịch quốc tế, ừm. Bây giờ là 15 giờ 29 phút 28 giây 29 giây 30 giây. Lan Ngọc nhìn đồng hồ đếm từng giây. Dương Tuấn Vũ sung sướng cười ha hả, ta được trọng sinh rồi. Lần này được sống lại ta quyết tâm giải quyết mọi việc dễ như trở bàn tay, còn lâu mới dễ dàng xui xẻo như trước, ừm, mà kể cả xui xẻo thì ta vẫn sẽ mãi không gục ngã, không chạy trốn. Ta sẽ lấy lại mọi thứ đáng lẽ ta phải được hưởng. Ông trời chắc cũng không đến mức cho ta thêm một lần sống đen đủi nữa chứ. Mong là ông đừng chơi mình thảm như kiếp trước. Em có chắc là ổn chứ? Thấy hắn hỏi xong ngày tháng rồi ngồi há miệng cười sung sướng, chả có lẽ hôm nay có sự kiện gì trọng đại mà mình quên. Hôm nay là ngày đặc biệt. Lan Ngọc dò hỏi. À, ngày rất đặc biệt, nhưng mà với bản thân em thôi chứ không phải của mọi người. Hi hi. Cảm ơn chị Lan Ngọc. Ừm. Khám chữa bệnh là công việc của chị mà. Em khỏe là tốt rồi. Thôi ngồi nghỉ ngơi chút. Chị và bác em già kia làm thủ tục cho em xuất viện nhé. Ở nhà nhớ tránh hoạt động mạnh trong vòng một tuần nha, để xương còn liền tốt. Lan Ngọc cười dịu dàng, dặn dò tỉ mỉ. Chị vừa đẹp lại vừa tốt bụng. Trông chị thật là có phúc nha. Gieo mỏ. Cảm ơn em. Nhìn bóng lưng đẹp đi xa, hắn ôm đầu ngồi sắp xếp, nhớ lại quá khứ đã 12 năm. Bây giờ mình đang học lớp 10 trường Vĩnh Hà Nhất, ở cô nhi viện, bắt đầu trốn đi làm thêm ở tiệm bánh mì Hoa Hoa ở gần trường. Lần bị ngã này mình nghỉ học mất 3 ngày, hôm nay ra viện thì còn 2 ngày nghỉ phép. Ai? Giá mà kiếp trước nhớ ngày cổ phiếu nào lên, xổ số nào giải nhất, thì có phải giàu rồi không? Kiếm tiền làm giàu như trong chuyện rất là hư cấu nha. Trước hết cứ về nhà rồi tính sau. Chương 5, cha mẹ, em gái, Tuấn Vũ, lần này may là không có bị thương nặng. Lần sau cháu đi đứng nhớ cẩn thận chú ý dưới chân nhé. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cháu không còn nhỏ nữa. Nếu cháu biết suy nghĩ sớm một chút thì cũng tốt. Giang Tấn nói nửa câu đầu với hắn, nửa câu sau nói nhỏ lại như mong muốn của mình. Vâng, cháu sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bác. Cảm ơn cái gì nhóc con. Nếu biết cảm ơn thì sau này học xong về nhà sớm đi. Cái mai mai nó từ nhỏ sức khỏe đã yếu rồi. Cháu có thời gian thì đẩy xe đưa em nó đi nhìn mỗi chỗ một chút. Để nó ở nhà buồn càng buồn hơn thôi. Tội nghiệp con bé. Giang Tấn thở dài, hắn cũng muốn đứa cháu nhỏ này vui vẻ một chút, từ nhỏ nó đã kém hơn người khác đôi chân. Đối với những đứa trẻ này, chỉ cần ông trời cho chúng một cuộc sống giản dị có đầy đủ bố mẹ, đầy đủ sức khỏe để đi học, đi chơi đã là điều lớn lao nhất rồi. Chính vì hai vợ chồng đều mất con trong một vụ tai nạn giao thông, khi ấy hai vợ chồng đều đi công tác, suốt ngày bận bịu công việc kiếm tiền, quên đi đứa con trai mới 16 tuổi. Độ tuổi mà cần bố mẹ ở bên cạnh dạy dỗ, tâm sự. Con trai hắn buồn chán vì suốt cả năm không thấy bóng dáng bố mẹ vì bận việc ở nước ngoài, nó chơi bời với bọn lưu manh, rồi không biết thế nào gây sự đánh nhau bị bọn nó trả thù đẩy ra ngoài đường quốc lộ trong đêm rồi xe cán chết. Sau vụ đấy hai vợ chồng suy sụp, dù bọn lưu manh bị bắt vào tù thật đấy, nhưng con chết rồi cũng không thể sống lại được. Hai vợ chồng có ân hận thì cũng đã muộn, 40 tuổi mới sinh được một đứa con, giờ có muốn sinh cũng không được nữa rồi. Sau mấy tháng chán nản, vợ chồng Giang Tấn được người thân khuyên nên tham gia mở trại cô nhi hoặc nhận nuôi lấy một đứa con. Giang Tấn quyết định cùng người bạn góp tiền mở trại cô nhi, vì ông nghĩ chỉ có giúp đỡ những đứa trẻ. Đứa nào thiếu bố mẹ hai người sẽ cho chúng một gia đình, thiếu cơm ăn ông sẽ cho chúng được ấm no, muốn đi học ông sẽ cho chúng đến trường. Nhìn những nụ cười ngây thơ, nghe những tiếng gọi bố mẹ thân mật thì hai vợ chồng ông mới bớt đau buồn. Tiền. Tiền cũng chỉ để phục vụ gia đình, để mọi người được ấm no hạnh phúc. Kiếm tiền không phải là cái cớ để quên đi nhu cầu tình cảm của con trẻ. Có đôi khi mất rồi người ta mới biết mình sai. Dương Tuấn Vũ nghĩ về con người Giang Tấn sau khi lớn lên hắn mới được biết. Một người xứng đáng được mình gọi làm cha. Sau khi học hết lớp 12, hắn bắt đầu ít về nhà, cũng ít thăm hỏi. Hắn cũng cuốn theo dòng sông thời gian, quên đi những thứ đáng trân trọng. Có lẽ ông trời cho ta sống lại để cảm nhận thật tốt cuộc sống. Để ta sửa lại những thiếu sót trước kia. Dương Tuấn Vũ quyết tâm. Bằng mọi giá mình phải sống thật tốt. Hắn nghẹn ngào, cha. Gì? Cháu vừa gọi ta là gì? Giang Tấn sửng sốt. Cha. Cảm ơn cha đã nuôi chúng con suốt quãng thời gian qua, con biết cha không cần chúng con báo đáp gì cả, cha chỉ mong chúng con lớn lên bằng bạn bằng bè, không muốn chúng con tự ti vì thiếu bố mẹ. Cảm ơn cha. Con sẽ giúp cha chăm sóc các em thật tốt. Cha cũng nên chú ý sức khỏe, trời có tuyết rồi, nên chú ý đường trơn. Dương Tuấn Vũ kiên định đáp. Ha ha. Ừm. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Yên tâm, cha khỏe lắm, không lạnh. Ừm. Đường đi rất tốt. Không trơn. Ừm, chân tay còn đau không? Chắc đau lắm. Cứ ngồi lên giường, đợi chút mẹ con nấu cơm, ăn xong rồi uống thuốc bác sĩ kê. Giang Tấn nghẹn ngào nhìn đứa con nuôi trước mặt. Nó lớn rồi. Đã nhận mình làm cha rồi. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh, 4 năm rồi, đã 4 năm nó mới gọi một tiếng cha. Những đứa nhỏ khác đều đã gọi mình là cha rồi. Tốt lắm, ta lại có thêm một đứa con trai. Ha ha. Ừm. Nên đi báo một tiếng vui cho A-Lan biết. Thật ứ ông không đùa tôi chứ. Tuấn Vũ nó chịu gọi ông một tiếng cha rồi. Thật là tốt. Thôi. Ông giúp nó tắm rửa đi, tay chân thế chắc nó không tự tắm được đâu. Tôi đun xong nước nóng rồi đấy. Tắm xong rồi đón Mai Mai về ăn cơm. Bà Lan nghẹn ngào, vừa cười vui vẻ, vừa lau nước mắt, giục chồng đi. Ừm. Tôi vui quá quên mất. Tôi đi. Giang Tấn cười nói. Cha không cần tắm cho con đâu, con lớn rồi, vẫn luôn tự tắm một mình mà, tay chân con cũng không đau lắm, đỡ nhiều rồi. Con tự tắm được. Dương Tuấn Vũ vội vàng kêu lên. Đùa à, 28 tuổi rồi còn được tắm hộ. Thằng nhóc đã biết ngại rồi. Được rồi, nếu không được thì gọi để cha tắm cho nghe chưa? Vâng. Tắm rửa xong xuôi ra thì thấy Giang Tấn đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe là một cô gái nhỏ, xinh xắn, mặt hơi tròn tròn, mắt to, rất đáng yêu. Mai Mai đi học về rồi hả em? Hôm nay ở lớp có vui không? Anh Vũ, hôm nay đi học rất vui nha, lớp em sắp có chương trình văn nghệ đấy, lớp em đăng ký tiết mục múa dân tộc hoa cổ đăng. Các bạn lớp em múa rất đẹp nhé. Mà lớp anh cũng đăng ký tiết mục nhạc kịch Rổ Mèo và Dù Lì Ế đấy. Mai Mai gọi Dương Tuấn Vũ là anh, hắn hơn cô một tuổi nhưng thực ra chỉ sinh trước vài tháng và vào cô nhi viện này trước cô nửa năm mà thôi. Mai Tuyết Yên là tên thật của Mai Mai. Hoa mai trong tuyết trên núi thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn, lạnh giá giữa muôn vàn tuyết trắng. Cô gái nhỏ luôn cười vui vẻ, đối mặt với cuộc sống khó khăn bằng đôi chân yếu đuối. Đôi chân này từ nhỏ đã yếu, cô chỉ tự đi được đến 5-8 tuổi, rồi cứ yếu dần. Tới bây giờ chỉ đi được bằng xe lăn. Nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ đối mặt, quật cường chống lại tạo hóa chớ trêu như hoa mai trên núi tuyết. Dương Tuấn Vũ biết cô có cơ hội chữa khỏi chân, vì khi hắn có quen một người bạn sau này, gia đình hắn cũng có một đứa em mắc bệnh như vậy và đã chữa khỏi. Nhưng cần chi phí điều trị rất lớn 2,5 tỷ đồng. Đối với gia đình họ hiện nay thì đúng là cả đời không có tiền chữa. Trước kia vợ chồng Giang Tấn cũng khá giả nhưng lấy ra 2,5 tỷ đồng là số tiền họ tích góp cả chục năm trời. Số tiền bỏ vào nuôi những đứa trẻ ở trại cô Nhi đã chiếm gần hết số tiền mà họ vất vả làm ăn bao nhiêu năm rồi. Hiện tại, cô Nhi viện cũng bắt đầu cần đi tìm những nhà tài trợ mới. Cũng không thể dành ra được số tiền đó chữa chân cho Mai Mai. Cô em gái này của mình nhất định sẽ chữa khỏi chân, anh sẽ kiếm tiền giúp em sớm ngày được đi, được nhảy, được trở thành diễn viên ước mơ từ bé của em. Dương Tuấn Vũ thầm đặt mục tiêu kiếm tiền. Chương 6, lên kế hoạch thay đổi bản thân. Dương Tuấn Vũ mỉm cười nói, ừm. Anh biết rồi. Vào ăn cơm thôi. Mẹ đang đợi cơm đấy. Mai Tuyết Yên tròn mắt ngạc nhiên vì cách hắn xưng hô, rồi như nhận ra gì đó, chỉ mỉm cười rồi đáp. Vâng, em cũng đói bụng rồi. Mình vào nhà ăn cơm thôi. Mùi thịt gà rán thơm quá. Sau bao nhiêu năm không được ăn cơm mẹ nấu, Dương Tuấn Vũ thấy bữa cơm hôm nay là ngon nhất từ trước tới giờ. Khi con người ta thông suốt nhiều điều, chịu nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan và tự tin thì mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp. Trước đây, mình đã quá bi quan rồi. Dương Tuấn Vũ mỉm cười, hạ quyết tâm. Trước mắt cần trong thời gian ngắn nhất ôn tập lại kiến thức mới được. Dù gì cũng đã học qua lâu rồi, nhưng mà trước kia thành tích của mình cũng không được tốt lắm, chắc sẽ có nhiều lỗ hổng đây. Từ khi bố mẹ mất đi, rồi bà ngoại cũng bỏ hắn. Hắn luôn chỉ ủ rũ, làm việc gì cũng không chú ý, không coi trọng bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ yên lặng ngày qua ngày, bạn bè hầu như cũng không có ai thân thiết. Hắn cô độc như con sói hoang lạc bầy. Chính vì không có quan hệ gì nên công việc cũng luôn gặp rắc rối. Hắn đã nhận ra mình cần thay đổi. Ta vẫn là Dương Tuấn Vũ, nhưng sẽ là một Dương Tuấn Vũ hoàn toàn mới. Ông trời cho ta cơ hội làm lại một lần thì ta sẽ cố gắng sống thật thoải mái. Sau khi giúp mẹ dọn dẹp đồ ăn, hắn lao ngay vào bàn học. Đại số, hình học, ngữ văn, anh văn hắn lôi hết tất cả sách vở ra, rồi xếp lại gọn gàng thành từng chồng theo các phân khoa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Rồi xé những tờ giấy trắng ở những quyển vở còn thừa. Cắt góc gọn gàng, kẹp lại thành những quyển vở mới, những quyển sổ nhỏ để ghi những mục tiêu học tập, những điều cần làm hàng ngày vào đó. Khi trước sách hắn bức lộn xộn, những lúc tìm là mất cả một thời gian vì chẳng biết hắn ném ở đâu, có lúc ở gầm giường, trên nóc tủ, dưới đệm, ngoài phòng khách, thậm chí cả trong nhà kho. Cũng chẳng phải hắn ham học nên đâu cũng có sách, mà là vì hắn lấy sách ra để che mắt phụ huynh. Khi chơi gì đấy mà thấy bố mẹ vào nhắc là giấu ngay dưới sách. Sau này hắn mới nhận ra. Khi gọn gàng ngăn nắp thì cuộc sống thật nhẹ nhàng. Muốn tìm cái bút thì chắc chắn nhìn vào hộp bút sẽ thấy, muốn tìm quyển sách nào thì cứ theo gãy sách trên giá là biết ngay. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đầu óc cũng thật nhẹ nhàng. Nghĩ lại mỗi khi điên đầu tìm một thứ gì đó trong thời gian gấp gáp như sắp muộn giờ học thì không khác gì tra tấn. Sau khi phân loại sách, chuẩn bị đầy đủ vở ghi, bút. Hắn bắt đầu ghi những dòng kế hoạch đầu tiên vào sổ tay. Một ôn lại đại số, ngữ văn mỗi ngày 2 giờ môn. Hai anh văn mỗi ngày 1 giờ. Ba sinh học, lịch sử, địa lý, tin học. Mỗi ngày 1 môn, mỗi môn 30 phút. 4 sáng dậy sớm 6h chạy bộ 1 giờ. Nhìn những dòng chữ này hắn mỉm cười mãn nguyện. Trước mắt dành ra 2 tuần thực hiện, mong là sẽ trong thời gian ngắn nhất củng cố lại đủ kiến thức. Làm thêm tại quán bánh mì tạm dừng. Kiến thức khi đã đủ thì bắt đầu đi làm sau. Thế là Dương Tuấn Vũ lao đầu vào học. Khi thực hiện xong công việc của ngày hôm nay thì cũng đã 12h30 phút, dù đã bị bố mẹ giục đi ngủ sớm không dưới 5 lần. Nhưng hắn vẫn quyết tâm nói được làm được. Bố mẹ hắn đành phải chịu thua, chỉ nhắc nhở hắn còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi cho đủ. Sáng hôm sau thức giấc, Dương Tuấn Vũ đã bắt đầu tập những động tác nhẹ, hắn nhận ra hiện tại hắn chỉ cao 1m60, người gầy trơ. Dù gương mặt khá anh Tuấn, nhưng nét hốc hác làm hắn xấu đi nhiều. Nhìn mình trong gương càng quyết tâm chăm chỉ luyện tập. Ăn sáng rồi cùng Mai Tuyết Yên lên lớp. Nhìn lại những gương mặt bạn bè đã đi theo suốt 3 năm cấp 3, hắn cảm thấy những ký ức cũ chợt ùa về ở, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình chỉ quen đứa bạn cùng bàn Chu Văn Thuệ, hay còn gọi là Chu Bàn Tử. Vì hắn rất béo, cao 1m65 chắc nặng không dưới 90kg. Chiếc bàn rộng rãi mà Dương Tuấn Vũ chỉ đặt được vừa khéo lọt chiếc ngông. Cũng không hẳn là những người khác đều xa lạ, nhìn cũng có đôi chút quen mắt, nhớ được mang máng mấy cái tên không biết đúng hay sai. Vì hắn luôn cô đơn, luôn khép mình, mọi người ban đầu còn nhiệt tình hỏi han, nhưng hắn hầu như không nói gì cả nên họ cũng tự động tách hắn ra khỏi tập thể lớp. Cũng đúng thôi, có ai bình thường đều ngồi nói với một tảng đá chứ. Trước kia mình thật thảm mà. Dương Tuấn Vũ tự dễ ước. Đặt mong ngồi xuống, hắn quay sang hỏi, mập mạp, hôm nay học môn gì? Mày nên giảm cân rồi đấy, nếu còn muốn tìm được bạn gái. Mập mạp Chu Văn Tuệ cũng được coi là một công tử có tiền, bố mẹ hắn có một công ty kinh doanh thiết bị gia dụng. Từ nhỏ sống sung sướng, tiền chỉ có tiêu bao nhiêu chứ không có chuyện tiêu hết tiền. Bố mẹ hắn tìm mọi cách cũng chỉ để được mỗi con lợn này. Nên hắn được cưng chiều hết mực. Khổ nỗi có tiền thật, nhưng do hắn béo như lợn nên cũng chả có đứa con gái nào yêu hắn. Chu Bản Tử mở to mắt, ô hát xì ba. Chúng mày ơi, thằng Tuấn Vũ nó mở miệng hỏi tao. Thì ra là nó cũng biết hỏi. Tao học cùng nó 3 năm mà chưa thấy nó mở miệng hỏi một câu nào. Tuấn Vũ, mày hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Thuốc tiên gì mà hiệu quả thế? Nói nhanh để tao bảo ông bà già kinh doanh. Phát tài rồi ba. A a a. Chu Bản Tử hú hét tầm lên, mọi người cũng ngạc nhiên quay lại. Thì ra là nó còn nói được đấy, nhiều người nghĩ. Dương Tuấn Vũ chợt nhớ ra trước đây mình siêu cấp tự kỷ, nay chỉ hỏi một câu mà chẳng khác gì tin sở căng đan ca sĩ nổi tiếng lộ clip nóng. Không đến nỗi như thế chứ. Hắn khóc không ra nước mắt, vội vàng bịt miệng con lợn này lại. Ờ chắc là uống nhầm thuốc thật. Ừm. Tao uống nhầm thuốc chỗ đấy. Mày về mà bảo ông bà già mày kinh doanh. Chúc gia đình mày sớm thành tỷ phú. Ép Tú Ca lại còn biết cả nói móc. Con mẹ nó. Xong rồi. Ngày tận thế đến rồi. Tao thấy trên mạng đang đồn ầm lên sắp có thiên thạch rơi, thôi thế là hết. Sắp đi đời rồi mà vẫn còn kem. Cuộc sống thật tàn nhẫn mà. Ai? Chu Bản Tử thở dài bi đát, làm như hắn sắp chết đến nơi thật. Xung quanh mọi người cũng giật mình, có hoang mang, có ngạc nhiên, có. Đủ cả. Không biết làm sao. Dừng. Mày có tin tao giúp mình thực hiện ước mơ luôn không? Đầu Dương Tuấn Vũ nổi đầy vật đen. Hì hì. Tao còn yêu đời lắm. Chu Văn Tuệ lúc lắc hai cái móng giò cười cười. Mọi người nhìn Dương Tuấn Vũ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để trong lòng. Trong buổi học hôm đấy, Dương Tuấn Vũ rất hăng hái phát biểu làm cả cô lẫn trò đều thấy đầu mình hỏng rồi. Từ khi nào mà hắn hăng hái thế? Có khi nào ngã vỏ chuối làm con người ta thay đổi lớn như vậy? Ai cũng thầm tự cho mình đáp án có vẻ hợp lý nhất. Chương 7, Mỹ Nhân Họa Thủy Diệp Minh Châu. Ê, Tuấn Vũ, thứ 7 sau kỷ niệm 10 năm thành lập trường đấy, lớp mình có tham gia tiết mục nhạc kịch Rổ Mèo và Rủ Lì Ẹt đấy. Có muốn đăng ký vai diễn nào không? Lớp trưởng vô vai Dương Tuấn Vũ. Hắn quay lại nhìn, cô bạn lớp trưởng này là một trong những người hắn còn nhớ được tên. Ừm, là Diệp Minh Châu. Một người luôn sôi nổi, bất cứ hoạt động gì của trường, của lớp đều tham gia, cũng là hoa hậu giảng đường của trường. Nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đôi mi thật dài, cong lên rất đẹp, làn da trắng, giọng nói êm tai và khéo léo. Mới 16 tuổi nhưng chỗ nào cần cong thì đều cong, chỗ nào cần nhỏ thì đều nhỏ, hài hòa cân đối. Chưa lớn hết nhưng đã được gắn mác tiểu yêu tinh rồi. Dương Tuấn Vũ hơi ngơ ngẩn đánh giá cô bạn trong thoáng chốc, chẳng nghe được cô nàng nói gì. Này này ba, có nghe mình nói không đấy? Diệp Minh Châu đưa đôi tay nhỏ trắng lắc lắc trước mắt hắn. Nhìn gì mà ghê vậy? Cô bé nói ly nhí, mặt không khỏi hơi đỏ lên. À, xin lỗi. Bạn nói gì vậy? Dương Tuấn Vũ đưa tay lau mép. Ừ, mình nói là thứ bảy tuần sau kỷ niệm 10 năm thành lập trường đấy, lớp mình có tham gia tiết mục nhạc kịch Rổ Mèo và Rủ Lì Ẹt đấy. Có muốn đăng ký vai diễn nào không? Vẫn còn vai dự bị của Rổ Mèo chưa có người đăng ký. Vì lần này có khách mời trên bộ giáo dục của tỉnh về dự, nên mỗi nhân vật đều cần phải có cả vai dự bị. Cậu có muốn thử sức không? Diệp Minh Châu hấp háy mắt nói. Dụ dỗ trắng trợn mà. Đúng là hồng nhan họa thủy. Hắn thầm nghĩ, nhưng bộ dạng mắt phát sáng đã bán đứng hắn. Ừ, nếu không có ai muốn vai dự bị thì mình sẽ tham gia. Mình đã hỏi mọi người rồi. Còn chưa có ai đăng ký đâu. Thế bạn tham gia nhé. Bỉ bỉ. Lịch tập luyện từ chiều mai nhé. Diệp Minh Châu cười hết mắt, ghi tên hắn vào tờ danh sách rồi chạy mất. Mình cứ cảm thấy bị lừa là sao nhỉ? Mà thôi. Chẳng có gì phải sợ hết. Ê, Tuấn Vũ, mày nhận lời vai diễn dự bị đấy rồi hả? Tao vừa đi mua lon coca quay lại mà mày đã ôm cục nơ này xong rồi. Chu Văn Tuệ mặt đầy đồng cảm. Là sao? Có gì không ổn? Mày đúng là bị sắc đẹp làm lú lẫn rồi. Vai diễn của mày thực ra công việc chính là xách đồ cho mọi người thôi. Có được diễn cái khỉ. Những sự kiện văn nghệ trước mày không thấy à? Ờ mà mày có bao giờ tham gia cái này đâu chứ? Tao cứ tưởng mày biết rồi. Thôi. Đã ghi vào danh sách rồi. Giờ này chắc nó đã được đóng dấu, nằm im thin thít trên mặt bàn lao chủ tịch công đoàn rồi. Xin chia buồn với mày. Bút bút, mập mạp vỗ hai cái lên vai Dương Tuấn Vũ an ủi. Làm hấp cho tỉnh táo, lạnh đấy. Hắn đưa chai nước cho Dương Tuấn Vũ. Ừm, cảm ơn mày. Không sao. Dạo này tao cũng đang định luyện tập cho có bộ đi chuẩn. Hắn cười hề hề, nhưng trong đầu đang chửi ầm lên đúng là thấy gái đẹp hoa mắt mà, sao trước kia mình lại không dạy gái nhỉ? Có lẽ nào sống lại cũng có tác dụng phụ. Bộ đi chuẩn cơ đấy. Có chí phấn đấu. Tốt lắm, Chu Văn Tuệ ra vẻ đại ca khích lệ đàn em. Tối hôm nay, Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục con đường cày quốc vĩ đại của mình. Trong vòng 2 ngày, cơ bản quyển sách đại số hắn đã đọc xong. Lên kế hoạch là vậy nhưng hắn tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Lúc nào trong túi cũng có bộ công thức để khi đi bộ cũng lấy ra đọc lẩm nhẩm. Hắn biết, mình dù được trọng sinh nhưng mà trước kia mất gốc quá thảm, lại vì bệnh thành tích nên có lẽ hắn mới tốt nghiệp ra trường được. Giờ đọc lại thấy rất nhiều vấn đề trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, mà có nghĩ tới cũng không ra. Cũng như con người ta dù đã học xong đại học, có mấy ai còn nhớ kiến thức từ hồi cấp 2 cấp 3, nhưng mà khi đọc lại thì quan điểm nhìn nhận vấn đề cũng thay đổi nhiều. Người ta sẽ thấy những kiến thức đấy không hề khó như ngày xưa mình học. Hắn quyết định sẽ học đại số lại từ năm lớp 1, rồi tổng kết lại những kiến thức chính của mỗi quyển sách. Từ nền cơ sở đó để học đến đại số lớp ngày 10 tháng 11 năm 12. Khi học theo một trục dọc như vậy, hắn nhận ra kiến thức sẽ thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Và các môn tiếp theo cũng như vậy. Kiến thức là sự liền mạch. Ngày hôm sau khi chăm chỉ nghe giảng cả ngày, hắn nhận thấy mình đã hiểu được thêm rất nhiều điều. Những gì không hiểu hắn chủ động tìm giảng viên giải đáp. Mới đầu là những vấn đề khá ngớ ngẩn, sau đấy dần dần là những kiến thức khá sâu. Hắn nhận thấy sự hài lòng của cô Giang Mẫn sau khi trao đổi. Thu dọn sách vở, đến nhà thi đấu của trường tập luyện. Đến nơi hắn thấy rất nhiều bạn học đang tụ lại theo các lớp để phân công nhiệm vụ và tập luyện. Đảo mắt một vòng, hắn cũng tìm được chỗ của lớp mình. À Vũ, chỗ này ba. Cái chân giò heo đang nhún nhảy vẫy vẫy, cười tít mắt, đúng hơn là không thấy mắt. Không biết làm sao nó nhìn thấy mình được Dương Tuấn Vũ bội phục. Nhìn những tảng mỡ núp ních rung rinh đến kinh dị của tên mập này, chưa bao giờ Dương Tuấn Vũ nhận ra mình may mắn đến vậy, gầy còn tốt hơn trăm lần béo nha. Tuấn Vũ, Diệp Minh Châu cười xinh đẹp, vẫy vẫy chào. Ờ, thấy rồi. Sau khi mọi người tới đầy đủ, Diệp Minh Châu nói, như danh sách đăng ký ngày hôm qua, mọi người đã biết vai diễn của mình. Tớ xin thông báo lịch tập luyện của lớp mình là toàn bộ các buổi chiều sau giờ học và cả ngày chủ nhật. Vì cuối tuần sau diễn tập rồi, chúng ta chủ còn 9 ngày nữa thôi. Mong mọi người cố gắng hết sức để giành giải nhất cuộc thi này nhé. Bật mí một chút, lớp được giải nhất sẽ có giấy khen và phần thưởng 25 triệu nha. Tớ và cô chủ nhiệm Giang Mẫn đã thống nhất, tiền này sẽ chuyển vào quỹ lớp để cuối năm lớp ta đi du lịch Phú Quan, một tỉnh phía Nam Việt Nam. Dễ à ba. Những âm thanh sung sướng vang lên. Chưa tập được gì mà đã như nhận được 25 triệu rồi vậy. Còn không biết có qua nổi vòng loại không nữa. Đúng là mơ tưởng, mơ thật là đẹp nha. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Diễn cái vai diễn cũ dích ấy mà cũng đòi được giải nhất. mà vai cũ dích chưa chắc đã diễn được ra hồn ấy chứ. Mày đề cao bọn nó quá. Mọi người quay lại nhìn, thì ra lời châm chọc từ lớp 10C vang lên. Sau khi được Chu Bàn Tử giải thích qua thì Dương Tuấn Vũ cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Cũng không hẳn là xích mích gì lạ. Đồng quán tên hot boy của lớp 10C không chịu nhận bất cứ lời tỏ tình nào của những đứa con gái lớp hắn, nhưng lại chết mê mệt Diệp Minh Châu, còn mua cả 99 bông hoa hồng nhập ngoại tỏ tình. Đời không như là mơ, đừng nhìn Diệp Minh Châu lúc nào cũng cười rạng rỡ, nhưng cô nàng cũng rất kiêu ngạo, nói thẳng với hắn, bạn không xứng. Làm tên đồng quán hết mặt mũi trước bao nhiêu bạn học. Hắn chắc cũng không ngờ Diệp Minh Châu lại tuyệt tình như vậy. Thế rồi đã đành, đằng này bọn con gái lớp 10C lại tự thấy mình không bằng người lại đâm ra ghen ghét châm chọc. Đúng là gà tranh nhau tiếng gáy, hoa tranh giành mùi thơm mà. Mới lớp 10, nước mắt ra đã đòi yêu đương, tuổi trẻ thật đồng bột nha. Phương pháp cũng rất cũ rích. Thử hỏi có đứa nào dám công khai yêu đương khi vừa mới vào trường chứ? Lại còn làm người ta không có đường lui. Ăn quả đắng là đúng rồi. Còn kém lắm em ơi. Giáo viên không lôi lên phòng hiệu trưởng uống trà là may mắn rồi. Dương Tuấn Vũ thầm kinh bỉ. Chúng mày có ý kiến gì hả? Lo mà tập luyện đi. Chưa biết ai không qua được vòng loại đâu. Đúng thế, tự nhìn lại bản thân mình đi. Không xinh đẹp bằng người khác thì ghen ghét à? Chúng mày nói ai ghen ghét? Thế là cãi nhau thành một cái chợ. Chương 8, khâm phục. Bắt đầu tập luyện. Dừng hết lại cho tôi ba. Diệp Minh Châu hét lên tôi cổ vũ tinh thần của lớp thì có gì sai. Các bạn không thích nghe thì bị thay lại. Không ai bắt các bạn phải nghe chúng tôi nói chuyện. Mong người đi ra chỗ khác tập luyện, không cãi nhau nữa. Đi theo mình. Mặt Diệp Minh Châu lạnh lại, mọi người chợt cảm thấy nhiệt độ như giảm xuống đột ngột. Không ai bảo ai tự giác mang theo đồ đạc đi theo cô. Mấy đứa con gái lớp 10C thấy hơi sợ. Cũng xì xào gì đó rồi quay lại tập luyện. Thật mạnh mẽ nha. Không ngờ đằng sau vẻ ngây thơ đáng yêu lại là một tâm hồn băng giá. Ha ha. Cô bé rất thú vị. Dương Tuấn Vũ một tay xách đồ, một tay xoa cằm đánh giá. Mày cười gian thế. Lại nghĩ xấu cái gì à? Chu Bản Tử cười hắc hắc, vừa nói vừa hất cằm về phía bóng lưng Diệp Minh Châu. Nghĩ khỉ gì? Tao thấy cô nàng Minh Châu này cũng rất thú vị thôi. Mày không thấy thế à? Dương Tuấn Vũ chối bay biến. Ừ, đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào mà bị lừa, cô nàng này giảo hoạt và cũng rất lạnh lùng đấy. Cứ như thằng đồng quán là biết. Bạn bè vui vẻ thì được nhưng quá giới hạn của nàng là cứ xác định mất mặt là vừa. Mà tao nói cho mày một bí mật, bố Minh Châu là tổng giám đốc tập đoàn Đèn Tạ đấy. Biết tập đoàn Đèn Tạ là gì không? Mày mới thoát tự kỷ chưa lâu nên chắc chưa có rõ ràng sự đời. Để tao nói cho nghe, tập đoàn Đèn Tạ là Chu Bản Tử đắc ý giải thích tỉ mỉ. Nó nghĩ đứa sống 28 năm là sống vô ích chắc. Tập đoàn Đèn Tạ đứng top 10 những tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. Gần như tất cả các vùng phía Đông và phía Nam Việt Nam đều có những công trình trọng điểm của Đèn Tạ. Ngày trước tao cũng đã từng làm thầu xây dựng cho một chi nhánh Đèn Tạ ở Vĩnh Hà rồi đấy. Ừm. Tất nhiên đấy là kiếp trước. Mày đáp ý cái gì? Nhưng mà thằng béo này cái gì nó cũng biết. Như trạm phát thanh của trường Vĩnh Hà nhất vậy. Tương lai mày mà không làm phóng viên thì nước mình thiếu một nhân tài rồi. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ. Sau khi tìm được một chỗ thích hợp, Diệp Minh Châu nhìn xung quanh một lượt rồi lại nở nụ cười ấm áp, chúng ta cứ cố gắng làm tốt công việc của mình, kết quả dù có thế nào thì cũng là nỗ lực của tất cả mọi người, hơn nữa còn chưa bắt đầu mà đã nhận thua không phải là cách suy nghĩ của tớ và cũng không phải là của các bạn phải không? Đúng thế. Chúng ta sẽ cho mọi người những ấn tượng tốt nhất. Ừ, không cần bận tâm vì những kẻ gây rối. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc kịch bản. Tớ đã tham khảo qua tác phẩm gốc của tác giả Sạ Kẻ Sắp Giờ rồi sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh sự kiện. Mọi người có 20 phút để đọc kịch bản. Sau đấy là phát biểu ý kiến xem có cần chỉnh sửa gì không nhé. Diệp Minh Châu đưa cho mỗi người một bản tài liệu. Nhìn bản tài liệu trên tay, Dương Tuấn Vũ thầm khen ngợi cô bạn này. Phải biết được rằng, để thống nhất được tiết mục, chọn lựa kịch bản, tìm tài liệu, đánh máy và sửa lại cho phù hợp. Tất cả chỉ được thực hiện trong vòng 2 ngày. Chưa kể còn phải dành thời gian đi học ở trường, đi học thêm. Ai? Đúng là thành công không phải từ trên trời rơi xuống, cách sống và cách làm việc khoa học và chăm chỉ như vậy mới có tương lai chứ. Trước kia mình thất bại không có oan uổng mà. Dương Tuấn Vũ thật bi ai cho 28 năm kiếp trước của mình. Rồi lật tài liệu đọc, lại càng khâm phục cô bạn cùng lớp. Viết rất khoa học, có mục lục từng phân đoạn, có nội dung chính của mỗi đoạn, có những lưu ý của từng phân cảnh, rất chi tiết. Chắc ngay cả những ai chưa tham gia bao giờ cũng dễ dàng hoàn thành. Nhưng cũng rất linh hoạt, có đủ không gian riêng cho từng vai diễn tự sáng tạo. Còn có ảnh trang phục dự kiến nữa chứ. Ai, người với người thật khác nhau quá lớn mà. Viết rất tuyệt nha.
Cậu thật xuất sắc.
Dương Tuấn Vũ nói nhỏ vào tai Diệp Minh Châu, lại còn nháy mắt.
Cảm ơn cậu.
Cậu cũng rất biết cách làm người khác vui nha.
Trước đây mình không để ý đấy.
Diệp Minh Châu cũng nháy mắt tinh nghịch.
Ờ, tớ nhận thấy có lẽ nên giao tiếp nhiều hơn với mọi người.
Dương Tuấn Vũ gãi đầu, cười hì hì.
Thế mới tốt.
Diệp Minh Châu thẻ lưỡi.
Được rồi, mọi người đã nắm sơ bộ được nội dung chính và vai diễn của mình rồi phải không?
Tớ mong mọi người cứ thỏa sức thể hiện vai diễn của mình theo cách riêng của mọi người.
Bây giờ chúng ta sẽ chia công việc thành 3 phần.
Phần 1 là diễn cảnh riêng của dâu mèo, phần 2 là cảnh riêng của Juliet, phần 3 là cảnh chung của họ.
2 phần 1 2 chúng ta sẽ tập song song để tiết kiệm thời gian.
Xin giới thiệu một chút, người quản lý phần 1 là Dương Triệu Vũ, phần 2 là Lưu Minh.
Gia đình hai bạn ấy có truyền thống đạo diễn, nên họ có thể giúp các bạn hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Xin một tràng pháo tay cảm ơn hai bạn ấy nhé.
Bút bút.
Thì ra con nhà nói nha.
Mong các bạn giúp đỡ.
Bây giờ bắt đầu tập luyện.
Mỗi nhóm được chia ra khoảng 10 người bắt đầu tập luyện.
Dương Tuấn Vũ đúng như vai trò cú ly, được cắt cử đi mua nước uống và khăn lau cho mọi người.
Hắn cũng chẳng phật ý gì, khi đã nhận lời làm thì sẽ hoàn thành đến cùng, nếu thấy bất công thì cũng chỉ trách bản thân không tìm hiểu kỹ đã nhận.
Hắn không có thói quen đổ lỗi cho người khác.
Nhìn Dương Tuấn Vũ tay xách nách mang, mọi người mới nhớ ra tên này vừa mới xuất viện, đều chạy ra giúp đỡ.
Diệp Minh Châu áy náy mình quên mất bạn còn chưa khỏe, lần sau để các bạn khác đi mua đồ vậy.
Thì ra cô cũng biết tôi còn chưa khỏe.
Dương Tuấn Vũ nghĩ thầm.
Ừm, cũng không sao, gần như đã khỏe rồi.
Mọi người tập vất vả rồi, nghỉ ngơi uống chút nước đi.
Công việc còn dài, nên chia thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
Tránh quá cố gắng mà để chấn thương.
Dương Tuấn Vũ nói.
Ok.
Mọi người nghỉ ngơi chút.
Chúng ta sẽ tập 30 phút và nghỉ 5 phút nhé.
Diệp Minh Châu thông báo.
Ok.
Cho tớ xin chai Coca.
Dương Tuấn Vũ nhìn mọi người tập luyện, thầm ghi nhớ lại trong đầu, quyết định mỗi ngày tập luyện một chút coi như rèn luyện sức khỏe.
Vở kịch này sẽ diễn ra trong vòng 30 phút.
Cũng không yêu cầu quá nhiều thể lực gì.
Chủ yếu là diễn tả cảm xúc qua khuôn mặt, cử chỉ và lời nói thôi.
Trước đây, Dương Tuấn Vũ cũng có thời gian đi nhận kịch bản một số vai diễn quần chúng để kiếm thêm thu nhập, hắn cũng hoàn thành khá tốt. Không có ngại diễn trước đám đông hay máy quay phim.
Đây cũng là ưu điểm của hắn so với mọi người.
Không phải ai cũng diễn tốt được trước mặt rất nhiều khán giả xem trực tiếp.
Hắn không biết ở một góc, có một cô gái chú ý tới hắn và thầm vui mừng vì hắn đã có những thay đổi tích cực.
Diệp Minh Châu không phải là bạn mới vào cấp 3 mới quen Dương Tuấn Vũ, cô học cùng hắn 4 năm trung học cơ sở.
Cũng đã nhiều lần tiếp xúc với hắn, nhưng chưa bao giờ thấy Dương Tuấn Vũ chịu mở lòng và chủ động giao tiếp với mọi người.
Cô cũng hay kéo hắn tham gia các lễ hội của trường nhưng chưa bao giờ nhận được câu đồng ý, lần này thật là một bất ngờ lớn.
Cũng không phải thầm thương trộm nhớ gì, chỉ là niềm vui khi có thêm một người bạn thôi.
Chương 9, Điệu múa hoa cổ đăng.
Sau khi từ trường về, hắn lại ở sân nhà tạp lại kịch bản 2-3 lần, rồi kéo một thân ướt đẫm đi tắm.
Không thể nói diễn xuất đơn giản được.
Nhìn không mất sức, nhưng để diễn ra được các động tác, những cảm xúc của nhân vật thì cũng phải tập đi tập lại rất nhiều lần.
Đúng là không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài.
Chỉ khi bắt tay vào làm theo mới thấy đời không như là mơ.
Dương Tuấn Vũ thầm khinh bỉ chính mình.
Sau khi đã ôn tập được sơ bộ kiến thức đại số, ngữ văn, anh văn, các năm trước, hắn bắt đầu làm những bài tập, và giải những đề từ cơ sở đến nâng cao để củng cố và nâng cao những thứ đã học.
Ngày qua ngày trải qua những giờ học sôi nổi, tập luyện nhạc kịch, làm đề xong lại làm đề.
Hắn cũng đã hoàn thành xong lỗ hổng kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12.
Còn những kiến thức nâng cao hơn thì cần có thêm thời gian tích lũy.
Hắn nhận ra những kiến thức dù đơn giản, nhưng đúng là cơ sở rất tốt để làm những việc sau này.
Thời gian gần đây thường xuyên vận động và ăn uống đầy đủ, hắn đã nhìn bớt gầy hơn, cũng khỏe hơn trước nhiều.
Mới đầu chỉ chạy 500m đã dừng lại thở dốc.
Đến giờ đã chạy được 3km vẫn duy trì được nhịp thở đều.
Hắn quyết định xin đi học thêm võ vào buổi sáng ở câu lạc bộ cặt của trường.
Vì hắn nghĩ, kiểu gì cũng có lúc cần thiết. Không thì ít nhất cũng có mấy chiêu đẹp mắt tán gái chứ.
Học võ bây giờ để cô gái đúng là xu thế mà.
Mình cũng không nên bỏ lỡ xu thế nha.
Hôm qua tiến hành tổng duyệt và tiết mục đã được thông qua, hôm nay ngày lễ hội của trường cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Học sinh sẽ tập trung lúc 19h để khai mạc.
Sau khi học xong mọi người có 2 tiếng đồng hồ để ăn uống và chuẩn bị tiết mục.
Tất nhiên là không kịp ăn uống đoàn hoàng.
Nhưng lại bất ngờ nhận được những suất cơm rang mà Diệp Minh Châu đặt cho cả lớp.
Mọi người mắt ai cũng tỏa sáng nhìn nữ thần.
Tất
tất cả đều hạ 200% quyết tâm để diễn xuất thật tốt để không phụ sự kỳ vọng và chăm sóc chu đáo của lớp trưởng. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy một chiêu này của Diệp Minh Châu thật cao minh, chỉ với những suất cơm đơn giản nhưng hơn tất cả những lời động viên có cánh. Mọi người chuẩn bị vừa tới, thì cũng là lúc giọng nói của thầy hiệu trưởng Chu Bình cất lên giai điệu du ngủ quen thuộc. Xin chào tất cả mọi người. Chào các vị khách quý của Bộ Giáo dục đã bỏ thời gian quý giá về đây dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Vĩnh Hà nhất của chúng ta. Bốt bốt. Tiếng vỗ tay rất có bài bản vang lên. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học trường ta đã nỗ lực chuẩn bị cho buổi tối quan trọng ngày hôm nay. Thật vinh dự cho tôi đã được dẫn dắt nhà trường từ khi mới thành lập đến nay. Từ khi trường còn là một trường xã, đến hôm nay đã trở thành một trong những trường trọng điểm của tỉnh Vĩnh Hà. Tất cả là nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của những đồng nghiệp đáng quý, những thành tích học tập đáng khen ngợi của các bạn học sinh. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn mọi người. Chu Bình cúi đầu thật sâu, thể hiện mình đang rất xúc động và vinh dự. Vâng. Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường là tiếp nối. Bài diễn văn dài đủ 15 phút tròn 00 giây không sai biệt lắm. Không biết ông ta đã phải tập luyện bao nhiêu lần để căn chuẩn như vậy. Cũng là thiên tài nha. Dương Tuấn Vũ thầm bội phục tài vớt ngông ngửa của Chu Bình. Vâng. Cảm ơn những lời tâm sự quý báu của thầy hiệu trưởng Chu Bình của chúng ta. Để đáp lại tình cảm của tất cả mọi người. Thay mặt tập thể các bạn học, em xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho chúng em một môi trường học tập thật tốt. Và để thể hiện tấm lòng đó, hôm nay những tập thể lớp chúng em sẽ trình diễn những tiết mục xuất sắc nhất. Mời mọi người chú ý lên khán đài, sau đây là một tiết mục múa dân tộc hoa cổ đằng của lớp 10B. Tiếng vỗ tay hưng phấn vang lên. Lớp của Mai Mai đây, cô bé này cứ suốt ngày khoe rằng tiết mục này rất đẹp. Để xem có đúng không? Dương Tuấn Vũ con môi. Hoa cổ đăng. Hoa cổ đăng à ửng, thì ra là điệu múa này. Khi âm nhạc, tiếng nhạc cụ chiêng trống vang lên, Dương Tuấn Vũ cũng nghĩ ra được điệu múa đặc sắc này. Điệu múa hoa cổ đăng. Bắt nguồn từ sông Hoài, trong các điệu múa dân gian các dân tộc người Dao thì điệu múa hoa cổ đăng, ở quê hương của vua Đại Vũ là một trong những đại diện có lịch sử lâu đời nhất, nội dung phong phú nhất, thể hệ hoàn chỉnh nhất và giai điệu mỹ miều nhất của nghệ thuật múa dân gian. Trong quá trình phát triển suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm, nó đã thể hiện đầy đủ những đặc điểm chủ yếu của các điệu múa dân gian của dân tộc người Dao, đã hình thành nên một phong cách nghệ thuật độc đáo. Do địa hình phía Nam là sông Hoàng La, phía Bắc là sông Trường Tô, nên nền văn hóa lưu vực sông Hoài có được sự lâu đời của văn hóa hai vùng Nam Bắc. Điệu múa hoa cổ đăng vừa mang tính cách phóng khoáng mạnh mẽ của người Bắc Hoài, lại mang theo sự quyến rũ tinh tế thanh thoát của người phương Nam. Điệu múa hoa cổ đăng được biểu diễn tại nông thôn sau khi thu hoạch cho đến trước vụ cày mùa xuân năm tới, đặc biệt rất thịnh hành trong các hội làng, hội xuân. Thông qua những động tác tuyệt đẹp và giai điệu dân ca, bày tỏ cảm xúc hân hoan sau vụ mùa bội thu. Động tác trong điệu múa hoa cổ đăng có độ phức tạp cao, sự chuyển tiếp của các động tác cũng có sự thay đổi phức tạp. Kỹ thuật múa và động tác của hoa cổ đăng rất chú trọng đến sự kết hợp khéo léo của duỗi và thu, động và tĩnh, từ đó khiến điệu múa mang theo nhiều loại tư tưởng tình cảm phức tạp mà nhân vật muốn biểu đạt và có năng lực thể hiện sự khác biệt tinh tế giữa các mức độ tình cảm khác nhau. Sự vận dụng trống chiêng trong điệu múa hoa cổ đăng mang đặc trưng rõ nét, tiết tấu của nó mạnh mẽ dứt khoát, vừa đánh trống vừa múa, rất giàu sức biểu cảm. Rất nhiều tiết tấu, bước đi, quy luật chuyển động cũng đều sinh ra âm nhạc của chiêng trống, như thế điệu múa và nhạc cụ có mối quan hệ rất mật thiết. Đội bạn biết chơi cả chiêng, cả trống, cả sáo, cả tiêu thế này đúng là cạnh tranh cho giải nhất nha. Đã vậy còn có dàn vũ công khá chuyên nghiệp, múa rất có nét, đúng nhạc, để tạp được đúng là không đơn giản. Ừm. Hot girl cũng không ít. Cô nhóc Mai Mai này một chút cũng không nói quá. Dương Tuấn Vũ mắt tỏa sáng, chẳng biết nói nhạc hay, múa đẹp hay là nhìn những cô gái duyên dáng yểu điệu nữa. Mày nhìn đâu mà chảy nước miếng thế kia? Bốp Chu Bàn Tử vô đầu hắn. Ôi chắc cũng không cần hỏi. Nhưng mà mày mất vệ sinh quá. Chu Văn Tuệ nhếch mép, nháy mắt, cười dâm. Mày cũng có kém gì tao. Tự nhìn lại mình đi. Ca nhìn công khai chứ có lén lúc đâu. Mà mày nhìn xung quanh xem có đứa nào mắt không sáng như đèn pha ô tô chứ. Dương Tuấn Vũ nhìn hắn khinh bỉ. Ờ đúng thật. Chu Bàn Tử giật mình nhìn xung quanh thật là có nhiều tên dâm tặc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nản lòng thoái chí. Nói thì nói thế. Người ta múa đẹp thế này, lớp mình cũng khó để mà vượt qua đây. Ai? Mập mạp thở dài. Chưa ra trận đã nhận thua thế mày. Mày nói nhỏ thôi. Đừng làm mọi người mất tinh thần. Dương Tuấn Vũ nheo tai hắn, đánh mắt ra sau. Mập mạp quay lại thế ai cũng hiểu xịu như kẻ bại trận. Hắn lắp bắp xin. Xin lỗi. Chu Văn Thuệ, mày không cần xin lỗi đâu, mọi người cũng tự nhận ra mà. Hoành Viễn người vào vai rổ mẹo vô vai an ủi hắn.
Ừm. Mọi người cứ diễn hết sức là được.
Trúc Nhã người nhận vai rủ lì ẹt cố nặn ra nụ cười.
Ai? Hay là thôi không diễn nữa?
Đột nhiên Dương Tuấn Vũ nói lớn.
Sao lại không diễn? Mọi người đã nỗ lực suốt thời gian qua rồi mà.
Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lần tập với đạo cũ bị ngã đau đớn cũng không ai chịu từ bỏ, sao cậu lại bảo mọi người dừng lại, không diễn nữa?
Trúc Nhã tức giận mang lớn.
Nhưng mà cô cũng có được giải nhất đâu.
Giải nhì cũng chỉ được giấy khen, có cũng như không.
Cần gì phải cố? Cũng còn chưa biết có tiết mục nào khác hay hơn không nữa.
Dương Tuấn Vũ phản bác.
Bạn nói thế là sai rồi.
Dù gì đây cũng là thành quả của tất cả mọi người.
Ít nhất chúng ta sẽ để khán giả nhìn thấy sự cố gắng đấy.
Hơn nữa lớp trưởng cũng đã bỏ rất nhiều công sức để viết kịch bản, rồi hỗ trợ mọi người diễn tập, về nhà lại thức đêm để ghi lại những cái tốt, cái sai của buổi diễn tập, rồi tổng kết lại để chỉnh sửa cho mọi người.
Cơm nước bạn ấy cũng chưa để mọi người đói khát lúc nào.
Chúng ta không thể để công sức của bạn ấy là vô ích được.
Hù hù Trúc Nhã càng nói lớn, rồi nước mắt cũng chảy ra.
Sao câu lại kể ra cho mọi người chứ?
Đừng tạo áp lực cho mọi người.
Dương Tuấn Vũ nói cũng đúng.
Mọi người cũng nên xác định trước kết quả không như mong muốn.
Nhưng tớ cũng hy vọng thấy kết quả sau những ngày gian khổ của tất cả các bạn.
Diệp Minh Châu nói.
Nếu tất cả mọi người đã muốn diễn, thì hãy cố gắng hết mình.
Đúng như vậy, dù có ra sao, kết quả có thế nào thì đây cũng là mồ hôi, tâm huyết của tất cả chúng ta.
Đã dám bước ra thì hãy ngẩng cao đầu và làm hết sức mình có thể.
Chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ.
Dương Tuấn Vũ cười ha ha nói lớn.
Mọi người hai mắt tỏa sáng, chợt nhận ra ý nghĩa của màn tranh luận vừa rồi.
Đúng thế, không giành được giải nhất, hay chẳng giành được giải nào thì cũng vẫn sẽ diễn hết mình.
Không phải vì bản thân mà là vì tất cả bạn bè xung quanh.
Ai cũng nhận ra gì đó, rồi nhìn nhau đầy thân thiết.
Cỏ đuôi chó.
Dương Tuấn Vũ giơ tay ra hô lớn.
Sao lại có cỏ đuôi chó ở đây?
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tên quái dị này.
Thì chính là biệt hiệu của nhóm chúng ta.
Ha ha. Cỏ đuôi chó là một loài cỏ dại, chúng hay được mọi người xem thường, coi như biểu tượng của một sự thấp kém, nhỏ bé. Nhưng mọi người có biết, ven đường luôn có sự xuất hiện của nó.
Nó luôn sống được dù mùa đông giá rét, hay là khi khô cạn, dù bị dẫm lên hay nổ đi.
Chỉ cần không cắt nát thì nó sẽ vẫn tiếp tục sinh trưởng được, vẫn mạnh mẽ vươn lên chống lại sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Chúng ta cũng nên học tập sự mạnh mẽ ấy để vượt qua bất cứ chướng ngại nào trên con đường đời phía trước.
Chúc các bạn sẽ luôn thật kiên cường để thành công.
Hoa!
Cỏ đuôi chó thật kỳ diệu vậy à?
Thú vị đấy.
Hi hi, tên rất đáng yêu.
Tớ thích chó.
Ai cũng cười toe toét vì cái tên lạ kỳ của Dương Tuấn Vũ đặt cho nhóm.
Tinh thần mọi người đã hoàn toàn thả lỏng.
Nhìn thấy được sự tự tin và phấn khích trong mắt những người bạn, Dương Tuấn Vũ cũng thấy mình đã giúp được mọi người một chút gì đó.
Cảm ơn bạn.
Âm thanh êm tai, nhỏ nhẹ vang lên.
Làn khí ấm áp, thơm thơm từ đằng sau làm thai Dương Tuấn Vũ hơi ngứa ngứa, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt cảm kích, vui vẻ của Diệp Minh Châu.
À, việc nên làm mà.
Tớ cũng không giúp gì được nhiều cho mọi người.
Muốn cảm ơn thì là mọi người nên dành cho cậu thì mới đúng.
Hắn cong môi cười.
Mình cũng không làm quá như Trúc Nhã nói đâu.
Mọi người đều rất cố gắng mà.
Cậu cũng thay đổi thật nhiều đấy.
Cô cười tươi, nhìn hắn như sinh vật lạ.
À, chỉ là trước giờ không muốn, giờ thì lại muốn.
Hắn lấy lý do linh tinh nói lảng đi.
Ừm.
Cậu nên cùng mọi người giao tiếp nhiều hơn.
Cậu sẽ thấy cuộc sống có nhiều thứ hơn ngoài sự cô đơn đấy.
Ánh mắt Diệp Minh Châu buồn thoáng qua, rồi nhanh chóng lại tinh nghịch vui vẻ.
Dương Tuấn Vũ nhận ra, cô gái này cũng thật nhiều tâm sự.
Con nhỏ tuổi mà biết rất nhiều, nhưng biết nhiều cũng chẳng phải thứ gì tốt.
Càng biết nhiều càng thấy nhiều mặt trái của cuộc sống mới.
Chưa kể một cô gái nhỏ cần phải thúc ép học tập như thế nào thì mới giỏi giang và suy nghĩ chín chắn được chứ.
Người ta cứ nói, cho tôi xin một vé về tuổi thơ, đúng là không sai, chỉ có trẻ nhỏ vô ưu vô lo thì mới luôn tươi cười trong sáng được.
Nhưng có ai bé mãi được?
Ai?
Hắn thở dài.
Diệp Minh Châu bĩu môi nhỏ oán trách, ông cụ non thở dài gì đấy, tận hưởng không khí vui tươi thế này mà cũng thở dài được.
Con trai các cậu không phải thấy mỹ nữ dịu dàng là quên hết mọi thứ trên đời à?
Ừ, ai chả yêu cái đẹp.
Nhưng không phải là quên hết được mọi thứ đâu.
Ít nhất còn biết chùi nước miếng chảy.
Hạ hạ, hắn nói đều.
Cô nàng hứ bất mãn, đúng là hết thuốc chữa.
Cậu mà có bạn gái chắc sẽ bị véo suốt ngày.
Ai bảo mắt cứ đảo quanh những chỗ không nên nhìn.
Hắn cười ha hả, cậu yên tâm, người tớ rất gầy, da dính vào sưng rồi, không véo nổi đâu.
Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Diệp Minh Châu quay mặt, không thèm nói chuyện với tên không đứng đắn này nữa. cãi nhau với cậu ta chắc sẽ tức chết mất. Cô thầm nhắc mình hạn chế tranh cãi với tên này càng nhiều càng tốt.
Chương 11, Hip Hop Jazz Dancer. Sự cố bất ngờ. Xin mời tiết mục tiếp theo của lớp 10C nhảy hip hop. Đây là những điệu nhảy rất mới lạ du nhập từ Tây Mỹ. Các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị đấy. Hip Hop Jazz Dancer à tuổi này cũng rất chịu khó tìm hiểu phong cách mới lạ thật, Dương Tuấn Vũ tán thưởng. Sao mày cổ vũ cho lớp nó? Mà mày cũng biết cái món nhảy nhót này à? Chu Bản Tử có vẻ cũng rất thích, mắt thì nhìn không chớp, hỏi không thèm quay sang nhìn mà cũng phê bình người khác, thật là đáng kinh mà. Ờ cũng biết một chút. Hắn khiêm tốn đáp. Cậu nói cho mọi người cùng nghe đi. Diệp Minh Châu cười nói. Dương Tuấn Vũ quay sang, đúng là có mấy cái đèn pha ô tô chiếu thẳng vào hắn, chói hết cả mắt, đầu lũ bạn cũng gật như dã tỏi, có vẻ rất ham học hỏi. Ừ, bờ giác đan sờ hay bờ giả kính là điệu nhảy đường phố thuộc thể loại hip hop, được hình thành từ những năm đầu thập kỷ 70. Bờ giác đan sờ là các thể võ bờ ra dịu được các thành viên trong nhóm gà ngở tờ ở New York và Los Angeles truyền dạy cho nhau để tự vệ, chinh chiến khi gặp kẻ thù. Sau này dần dần chuyển đổi và biến thể thành những vũ đạo đẹp mắt, mang đậm tính nghệ thuật hơn. Các động tác của bờ giác đan sờ do lẽ đó thường mang tính khiêu chiến, nổi loạn và khá liều lĩnh với những động tác khó. Muốn nhảy bờ giác đan sờ một cách thuần thục đòi hỏi người tập phải rèn luyện trong nhiều năm trời và có lòng can đảm, dám đương đầu với các hiểm nguy, thử thách khó dễ gây tai nạn cho bản thân. Có 7 thể loại chuyển động chính trong bờ giác đan sờ. Đầu tiên là tổ tờ dốc, chỉ đơn giản là một điệu nhảy khi đứng, là những cử động của phần thân trên thoải mái theo điệu nhạc. Thứ hai là phủ tuật hay còn gọi là phụt lại, dùng để chỉ những bước di chuyển trượt chân giống như đang bước trên một mặt băng. Phủ tuật cũng chính là khởi đầu của những bước nhảy hết sức nổi tiếng như mùn hoạt của ông hoàng nhạc hoặc Michael Jackson. Tiếp theo là giờ dọc, là thay đổi từ vị trí đứng rời thả rơi người xuống sàn. Kia như thằng áo xanh kia kìa, đấy cũng là một loại giờ dọc. Thứ tư là flutter, ý nghĩa như tên, nằm xuống rồi xoay, gồm khá nhiều các động tác phức tạp. Thứ năm là ở moves, tức là những động tác quay cường độ lớn, rất khó và cũng rất nguy hiểm, nhưng người xem thì rất thích. Đấy quay tít kia kìa, đấy là hì sở tìm một loại của ở moves dùng đầu để quay. Rất đã mắt đúng không? Hì hì. Thứ sáu là phở gì giờ, là một kỹ thuật trong đó các người nhảy trong giây lát tạm dừng ở một vị trí đầy thử thách và hấp dẫn. Nhưng vì đang hoạt động cường độ cao nên khi đột ngột dừng như thế rất khó và dễ gây chấn thương. Đấy, đứa áo đỏ. Đang chống tay dừng lại rồi giơ chân lên kia kìa. Cuối cùng là xỉn xí đờ, dịch ra có nghĩa là tự sát, là một cách vũ công có thể chọn để kết thúc bài nhảy bằng cách giả vờ rơi xuống và mất kiểm soát bản thân. Để làm cho một xỉn xí đờ trông có hiệu quả, nó phải trông thật đau đớn và thật tự nhiên, chân thật. Cũng bởi như vậy mà nhiều vũ công đã phải tự làm đau chính mình và mang về thương tích thật sự sau khi trình diễn. Nhìn thì hip hop rất tuyệt, nhưng mình khuyên các bạn nếu muốn học phải tìm giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để dạy đúng cách và an toàn. Không nên tự học với nhau rồi xảy ra tai nạn thì mất nhiều hơn được. Không nhìn ra Tuấn Vũ biết rất nhiều về hip hop nha. Diệp Minh Châu cười trêu. Những đứa bạn xung quanh cũng thi nhau gật đầu, mắt tỏa sáng. Hắn đánh lạc hướng, ừ thực ra là vì sở thích nên cũng tìm hiểu chút. Mà dù phải nói rằng có xích mích với nhau, nhưng lớp 10C nhảy cũng không tồi. Theo những động tác mạnh mẽ dứt khoát, và cũng rất đẹp mắt. Là những màn hò hét rung trời của đám học sinh. Không thể không nói. Muốn kiêu ngạo cũng phải có vốn liếng mới kiêu ngạo được. Hắn tự nhủ. Đột nhiên có tiếng kêu, a a a a. Sao lại đau bụng thế này? Mình có ăn nhầm thứ gì đâu chứ? Đợi chút mình quay lại. Hoành Viễn vội nói rồi ôm bụng chạy. Á bụng mình sao cũng đau chứ? Mình đi một lát. Trúc Nhã cũng nhăn nhó chạy. Sao thế nhỉ? Mọi người ăn nhầm gì à? Mọi người vừa có chút tinh thần lại thấy lo lắng. Không biết có diễn xuất được không đây? Sắp tới lớp mình rồi. Còn chưa tới 10 phút nữa thôi. Mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Xong hết rồi. Đợi Hoành Viễn và Trúc Nhã nữa là lên sân khấu. Dương Triệu Vũ kéo Diệp Minh Châu ra một góc, nghi ngờ hỏi, cậu mua thức ăn ở đâu? Quán Minh Hiểu Viên, cơm ở đấy có chứng nhận an toàn cả. Chắc không phải chứ? Sao những người khác ăn lại không làm sao? Diệp Minh Châu lo lắng thắc mắc. Không đen đến nỗi hai vai chính đều bị đau bụng một lúc như vậy được, con người của Trúc Nhã và Hoành Viễn thì cậu cũng biết rồi. Sẽ không làm ra những chuyện sắp đến đích lại trốn tránh đâu. Có vấn đề. Để tớ vào hỏi Hoành Viễn xem cậu ta sao rồi. Cậu đi xem Trúc Nhã đi. Ừ đi thôi. Một lúc sau, hai người đi ra sắc mặt đều xấu. Cũng không thấy Hoành Viễn và Trúc Nhã đi cùng. Có chuyện không ổn rồi. Dương Tuấn Vũ vẫn chú ý thái độ của mọi người xung quanh nãy giờ. Hắn thấy ai cũng có vẻ lo lắng không nhận ra có gì khác thường.
Chỉ khi nhìn sang bên hậu cần của lớp 10C thấy chúng chỉ trỏ cười rất mờ ám, Dương Tuấn Vũ khẳng định bọn này lại dở trò bị ổi rồi. Nhưng vấn đề trước mắt là phải lên sân khấu, không thể làm rõ ngay được. Thế nào rồi? Sao họ vẫn chưa ra? Sắp tới giờ rồi. Hắn đi tới chỗ hai người hỏi. Tình hình không ổn rồi. Họ đều bị tiêu chảy. Không loại trừ khả năng bị chơi xấu. Tớ bảo họ cứ yên tâm giải quyết. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn một cách. Dương Triệu Vũ thở dài. Cách gì? Diệp Minh Châu vội hỏi. Thay ngồi chứ còn cách nào khác? Dương Tuấn Vũ vốn là vai dự bị rô mèo mà, giờ chỉ còn dù lì ẹt là chưa biết chọn ai. Cậu từng tập vũ đạo đúng không? Cậu nhận vai này được chứ? Mình. Liệu có ổn không? Giọng Minh Châu đầy lo lắng. Chỉ có cậu thôi. Vai dự bị rủ lì ẹt vốn là của Yên Nhiên, nhưng lúc tập cậu ấy bị trật chân rồi. Không thể diễn được. Thời gian gấp không tìm được người khác đâu. Dù sao cậu cũng là tác giả. Cậu cũng hiểu rõ cảm xúc rủ lì ẹt mà. Ừm. Dáng người cậu cũng vừa với trang phục Yên Nhiên để lại. Bên kia hai người đang thuyết phục nhau, còn Dương Tuấn Vũ lại đang thầm may mắn vì mình tập luyện hàng ngày cũng đến lúc hái quả. Nhưng lại tự khinh bỉ mình vì vui vẻ khi người khác gặp họa. Ai, con người đôi khi thật mâu thuẫn. Nhưng mà nghĩ nhiều để làm gì? Trước mắt là diễn cho tốt. Không thì lại làm thằng hề của cả trường chứ chả chơi. Cuối cùng, cũng thuyết phục được Minh Châu ra sân khấu. Hai người vội vàng thay quần áo. Mặc lên bộ quần áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày da bóng loáng, ngực cài hoa hồng, tay đi găng trắng. Dương Tuấn Vũ tự thấy mình cũng rất thu hút và nam tính, dù vẫn có chút non nớt. Cần phải tăng cân thật nhanh thôi. Như con mắm thế này thì không ổn. Chương 12, em là công chúa hay nàng tiên? Lên sân khấu. Sau khi tự động viên bản thân, hắn cầm kịch bản đọc lại vài điểm mấu chốt. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Minh Châu thì hai mắt mở lớn, mồm chữ O. Diệp Minh Châu tóc dài buộc nơ trắng gọn gàng, mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng đã rất hoàn mỹ. Đôi mắt như ánh nước mùa thu, bình yên mà trong sáng, khi nhìn vào làm người ta cảm giác bị hãm sâu vào quên lối ra. Chiếc mũi nhỏ cao đáng yêu, đôi khuyên thai hình bông tuyết càng làm đẹp thêm đôi thai xinh xắn. Miệng nhỏ hồng tươi tán. Khi cô cười cảm giác như hơi thở mùa xuân đã đến sau những ngày giá rét. Cần cổ cao trắng, đôi xương quai xanh cân đối, không gầy không béo. Chiếc váy dài màu hồng hở vai, ôm trọn ba vòng cân đối của nàng. Đôi chân trắng mịn càng đẹp hơn khi đi giày cao gót màu hồng phấn. Nhìn Diệp Minh Châu chỉ thay đổi trang phục một chút, làm mọi người cảm thấy như mình đang được ngắm nhìn một cô công chúa. Như nàng tiên không nhiễm khói bụi nhân gian. Một vẻ đẹp thoát tục. Hoa! Công chúa ở đâu đi lạc thế này? Mắt tao hình như bị ảo giác. Sao lại có siêu cấp mỹ nhân đứng trước mặt tao thế này? Cảm ơn trời đã cho con được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này. Minh Châu của chúng ta không hổ danh là hoa hậu giảng đường của trường Vĩnh Hà nhất. Hoàn hảo mọi mặt. Thật đáng ngưỡng mộ. Sao tớ là con gái mà cảm giác cũng yêu bạn ý mất rồi? Ôi! Có khi nào mình bị lesbian không? Ai? Chỉ lợi cho mất đôi mắt sói thôi. Nhìn xung quanh kìa, như kiểu ta không sống được nếu thiếu nàng. Nếu thế thật thì sẽ có vụ thảm án rồi đây. Các cậu đừng trêu chọc tớ nữa. Diệp Minh Châu đỏ mặt mắng nhỏ. Ôi, cô ấy đỏ mặt, sao lại càng thêm tiểu diễm thế này? Con tim nhỏ bé của tao sắp vỡ rồi. Chu Bản Tử ôm ngực, thở ngáp như sắp đi đời thật. May thật là kém cỏi, chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nữ bao giờ à? Dương Tuấn Vũ mồm nói nhưng mắt không chớp. Dù mắt đau đớn vì khô nhưng vẫn quyết không chớp mắt. Chu Văn Tuệ nhìn Dương Tuấn Vũ như thằng chết đói còn làm vẻ thanh cao. Mày thì cao siêu rồi, nhìn đến đỏ cả mắt. Có khi nào cô ấy đến gần mày sẽ rơi con ngươi ra ngoài không? Làm gì đến mức đấy? Chỉ là người đẹp thôi mà. Tao nhìn thấy thường xuyên. Thấy ở đâu? Thì trên tạp chí áo tắm của mày đấy. Ha ha. Mà công nhận hôm nay tao mới biết Minh Châu đẹp như tên của cô ấy nha. Luôn đẹp rạng ngời, càng trong tối càng tỏa sáng. Đúng là tạo hóa tuyệt vời. Tuấn Vũ, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị ổn chưa? Ừm. Nhìn cũng rất ra dáng đấy. Lát nữa trên sân khấu có gì nhớ hỗ trợ nhau nhé. Thớ hơi căng thẳng. Diệp Minh Châu đi tới nói. À ừm. Ok. Không vấn đề gì. Cậu căng thẳng. Không sao, có tớ ở đây lo hết. Cậu cứ coi như mình đang nói chuyện hàng ngày với nhau ấy. Hắn cười tít mắt, nói như đàn anh giàu kinh nghiệm. Ừ vậy cảm ơn cậu. Sau khi tỉnh lại sau màn kinh diễm vừa rồi, thì cũng là lúc giọng nói của cô gái dẫn chương trình vang lên. Như mọi người đã biết, William Shakespeare là nhà nhạc kịch nổi tiếng của thế kỷ 16, ông đã để lại cho thế giới rất nhiều tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại. Trong đấy vở nhạc kịch Romeo và Juliet là một vở ca kịch phổ biến nhất. Nó nói về tình yêu chân chính luôn có thể vượt qua mọi rào cản, và vì tình yêu, người ta có thể từ bỏ cả sinh mạng cao quý. Và hôm nay, lớp 10A giúp chúng ta nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Đồng thời cũng sẽ có những chi tiết rất mới, được các bạn trẻ thêm vào, nhằm cho khán giả thấy một khía cạnh khác của câu chuyện thế kỷ này. Xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn nào. Tiếng vỗ tay vang lên làm cho tim những thành viên lớp 10A thêm rạo rực, thêm nhiệt huyết. Mọi người trao cho nhau ánh mắt động viên và sẵn sàng chiến đấu. Nhạc nổi lên, giọng ca OP ra truyền cảm cao vút để mở màn vở kịch. Trên sân khấu, câu chuyện bắt đầu tại thành vở dân ạ, có hai dòng họ nhà Mòn Tạ G và nhà Cạ Pụ Lẹt với mối hận thù lâu đời. Dù con trai họ Mòn Tạ G và dù Lì Ẹt con gái họ Cạ Pụ Lẹt đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Cạ Pụ Lẹt, do là dạ tiệc hóa trang nên rổ mèo mới có thể trà trộn vào trong đó. Phân cảnh bắt đầu, cũng là lúc Dương Tuấn Vũ mặc bộ đồ hóa trang. Thực ra thời đó hóa trang chủ yếu là đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt. Xung quanh hình ảnh được dựng lên là trong tòa lâu đài của nhà Cạ Pụ Lẹt, với những người hầu bưng khay rượu nho, và các vị khách đang đong đưa theo nhịp nhạc dạ hội, hoặc tập hợp lại một góc bàn bạc chuyện kinh doanh. Dương Tuấn Vũ bước đi tự tin, mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cô gái váy hồng hóa trang thành một nàng công chúa, và tất nhiên cũng được che mặt bằng chiếc mặt nạ mày hồng. Hắn bước tới trước mặt người đẹp và hỏi với giọng trầm ấm, nàng là ai? Là cô công chúa hay nàng tiên? Có thể cho ta hân hạnh được biết tên của nàng được chứ? Hân hạnh được nhận những lời khen tặng của ngài, nếu hữu duyên tự nhiên sẽ biết được tên gọi của em. Diệp Minh Châu cất lên chất giọng trong trẻo, ngây thơ. Có những cuộc gặp gỡ bởi vì có chữ duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng bởi vì có một chữ phận. Duyên phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và anh tin rằng anh được gặp em chính là định mệnh. Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như chúng ta. Bình sinh lãnh đạm, chẳng mang tương tư. Nhưng đến khi cơ duyên đến, gặp được đúng đối tượng thì lại sẽ dây dưa cả đời. Còn nếu bất hạnh, gặp phải kẻ bạc tình thì sẽ dễ dàng rứt áo ra đi. Song, suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều nên chút đi hết đúng một lần, và rồi sẽ chẳng cách nào yêu thêm người khác được nữa. Gặp em, chính là duyên phận kiếp này của anh. Xin hãy ban cho kẻ si tình này được nghe cái tên của em được chứ, công chúa. Em không phải công chúa. Anh nói chuyện thật khôn khéo. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị anh lừa rồi. Diệp Minh Châu hơi lo lắng vì Dương Tuấn Vũ nói không theo kịch bản, dù cốt truyện không thay đổi. Nhưng sự lo lắng, luống cuống của cô, dưới cái nhìn của khán giả thì lại thấy đây là sự lúng túng, mắc cỡ của một cô gái đang được tán tỉnh. Mọi người thầm gật đầu vì cặp đôi này diễn rất xuất sắc. Anh luôn chẳng để ý đến những người phụ nữ xung quanh, và cũng không tán tỉnh gì ai khác. Chỉ có khi lần đầu tiên được nhìn thấy em. Dù em che mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được có lẽ em là một nửa của anh. Con tim anh đang đập rất nhanh, rất hồi hộp, và cũng rất chân thật. Không biết đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Diệp Minh Châu cắn môi, mắt long lanh nhìn hắn, cô tự nhủ không biết có phải tên này đang trêu đùa mình không? Thật không thể tin được những lời con trai hứa mà. Khán giả lại thấy rủ Lì Ẹt đang như thầm quyết định tình yêu của cuộc đời mình, băn khoăn, lo lắng. Trong đầu mọi người thầm nghĩ chẳng lẽ dù Lì Ẹt cảm nhận được số phận bi đát của mình nếu chọn chàng trai này chẳng. Không thể không nói mọi thứ đều trùng hợp một cách hợp lý. Em tên là dù Lì Ẹt. Còn anh thì sao? Ồ dù Lì Ẹt của nhà Cạ Bù Lẹt. Anh là dỗ mèo, một quý tộc ở cách đây rất xa xôi. Chương 13, dỗ mèo và dù Lì Ẹt. Dương Tuấn Vũ cởi chiếc mặt nạ của mình và chiếc mặt nạ của dù Lì Ẹt xuống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt như sao sáng ấy, rồi hơi nhăn mày, có một chút thở dài. Đôi tay nắm chặt như thầm làm một quyết định lớn nhất đời mình. Yêu. Một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên, đã vậy còn là người con gái của gia tộc kẻ thù. Liệu có phải hôm nay ta đến đây là một sai lầm? Nhưng con tim ta đưa lối, dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng muốn có được nàng. Mang đến cho nàng một tình yêu chân thành nhất, ấm áp nhất, vui sướng nhất. Cùng lắm ta vứt bỏ tất cả rồi đưa nàng đi đến một nơi không ai biết, ở đó là một căn nhà nhỏ hạnh phúc. Ta sẽ đi làm nuôi nàng. Nàng sẽ ở nhà chăm sóc những thiên thần nhỏ của chúng ta. Giọng hấp dẫn của người dẫn chuyện vang lên, thể hiện ra một trận chiến chỉ kéo dài giây lát nhưng rất ác liệt trong đầu của dỗ mèo. Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi, hôn nhẹ lên đó. Ngửi mùi hương thơm dịu mát từ tay Diệp Minh Châu, tâm hồn Dương Tuấn Vũ như nổi những gợn sóng nhẹ. Hắn thầm kìm nén lại lòng mình. Chả lẽ là nhập tâm quá? Không thật. Juliet nàng ơi! Cho ta một cơ hội đem đến cho nàng một tình yêu vĩnh viễn được chứ? Hãy cùng anh sánh với trời đất. Anh sẽ cho em tất cả những điều mà tình yêu có thể làm được. Vâng. Em. Tin. Anh. giọng ngọt ngào của Diệp Minh Châu vang lên, có thẹn thùng, có niềm vui bất ngờ, có chút lo lắng vụng trộm. Cô đang hòa mình vào vai rủ Liet mà quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bởi mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của Dương Tuấn Vũ đều mang cảm giác rất an toàn, rất yên tâm, như nói với cô rằng hãy cứ giao tất cả cho anh. Cô đang hoàn toàn tự nhiên, thả lỏng và cười đầy vui vẻ. Không ai biết rằng, sự ăn ý đấy là do một loại trạng thái diễn xuất rất đặc biệt của một diễn viên chuyên nghiệp hạng nhất. Khi người đó muốn, họ có thể điều khiển được cho bạn diễn của mình thật thoải mái, và thả lỏng tâm hồn theo vai diễn, làm tăng hiệu quả lên mức cao nhất. Còn khi họ muốn làm cho người đối diện luôn mắc lỗi, dù là những lỗi rất đơn giản và ngớ ngẩn thì người đó sẽ liên tiếp gặp phải. Dù có biết sai nhưng không sửa nổi. Thậm chí, lời thoại chỉ có một câu đơn giản nhưng đạo diễn hô cắt cả mấy chục lần cũng không diễn xong. Tố chất này dù muốn luyện tập cũng không được, đấy là diễn viên bẩm sinh xuất sắc nhất. Ai cũng muốn diễn cùng họ và ngược lại ai cũng hạn chế tránh làm họ có ấn tượng xấu về mình. Dương Tuấn Vũ cũng không biết bản thân mình đã xuất ra thần thái như thế. Hắn chỉ thấy Diệp Minh Châu bắt nhịp rất nhanh theo sự thay đổi diễn xuất của hắn. Mọi người bạn học cùng nhóm tập, mắt mở thật to vì ngạc nhiên, rồi hỏi nhau họ thường xuyên tập luyện với nhau à? Sao còn hơn cả Hoành Viễn và Trúc Nhã tập luyện chăm chỉ vậy? Không ngờ họ lại ăn ý như thế. Thằng này dám trốn một mình tập với mỹ nữ, bạn bè đúng là không thể tin tưởng được mà. Chu Bản Tử ghét tị, tức tối vì bị cho ra rịa. Học cùng nhau 4 năm rồi mà nó kín thật. Mập mạp cũng thầm bội phục thằng bạn cùng bàn suốt bao năm. Ai, chỉ tiếc là gia cảnh hai nhà thật cách xa nhau quá, con mẹ nó lớn đi. Khổ thân. Yêu được mỹ nữ đã khó, để được chấp nhận lại càng khó hơn. Mong là sẽ không phải cặp đôi rổ mẹo và rủ lì ẹt thứ hai. Vợ kịch này sinh ra là của hai đứa này chăng? Vua không lo thái giám đã gấp. Chu Bản Tử tự cho mình thông minh lại bị thông minh hại. Nhưng không chỉ mập mạp tưởng mở, khán giả, nhóm diễn kịch, hay chính cả những người trên sân khấu đều có chung ý nghĩ này. Vì hai bạn trẻ của chúng ta diễn quá thật đi. Trên khán đài đang diễn tới đoạn anh họ của Dù Lì Ad là tỷ bắn đã giết chết người bạn rất thân của Dỗ Mèo là mẹ Cụ Tỷ Ổ. Để trả thù cho bạn, Dỗ Mèo đã đâm chết tỷ bắn. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu nặng. Vì tội giết người nên Dỗ Mèo bị trục xuất khỏi vợ dần ạ và bị đi này biệt xứ. Tưởng như mối tình của Dỗ Mèo và Dù Lì Ad bị tan vỡ khi Dỗ Mèo đi rồi. Dù Liet bị cha mẹ ép gả cho bá tước Aji. Dù Liet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Lộ Rèn Sở. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 24 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Dỗ Mèo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành vợ dần ạ. Đám cưới giữa Dù Liet và Aji trở thành đám tang. Sắc Dù Liet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Dỗ Mèo thì từ chỗ bị lưu đẩy nghe tin Dù Liet chết, Dỗ Mèo đau đớn trốn về vợ dần ạ. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Aji đến viếng Dù Liet, Dỗ Mèo đâm chết Aji. Dương Tuấn Vũ nghẹn ngào đau đớn, nước mắt đã rơi, hắn quỳ xuống, tay phải ôm chặt Dù Liet đang nằm vào lòng mình, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sao em lại bỏ anh mà đi như vậy? Dù Liet của anh, trái tim của anh đã về với em rồi đây. Cô gái nhỏ của anh, em đã bỏ đùa anh bằng cả thể xác lẫn linh hồn. Và anh yêu. Anh yêu em hơn tất cả mọi người trên thế giới này. Anh mong sẽ không bao giờ phải xa em từ nay về sau. Juliet em ơi. Em là lý do duy nhất để anh tồn tại đến bây giờ. Dương Tuấn Vũ hôn nhẹ lên đôi môi của Diệp Minh Châu, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng. Rồi ôm chặt cơ thể mềm mại ấy như muốn hòa tan vào trong cơ thể mình. Rồi hắn như chợt nhìn thấy điều gì đó. Chờ một chút. Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia. Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu. Ôi, nàng đang gọi ta ư. Đợi một chút, ta sẽ đến với nàng. Vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi qua quãng đường lạnh lẽo và tối tăm ấy. Trái tim của Diệp Minh Châu đập thật nhanh, cô cảm thấy rất lạ khi đôi môi của Dương Tuấn Vũ khẽ hôn xuống. Dù biết là đang diễn kịch nhưng mặt cũng hơi đỏ lên. Tên khốn này lại dám chiếm tiện nghi của mình. Cứ lợi xong vợ kịch sẽ biết tay mình. Lời của người dẫn chuyện vang lên, dù cảm thấy xung quanh tất cả mất đi ánh sáng. Cuộc sống chợt thật vô nghĩa, anh nhận ra linh hồn và trái tim của mình luôn tràn ngập hình bóng của Juliet. Không có Juliet, thì sẽ không còn Dỗ Mèo nữa. Rồi chàng Dỗ Mèo uống liều thuốc độc, mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu. Anh muốn trước khi mình chết được mãi khắc sâu hình bóng ấy vào linh hồn mình. Anh không hối hận vì đã yêu nàng. Dỗ Mèo mất hết sức lực, gục xuống, những đôi tay vẫn ôm chặt Juliet, không gì có thể tách rời bọn họ được nữa. Chợt Juliet tỉnh lại, đầu cô hơi đau đớn. Cô nhìn xung quanh, cô cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt mình, nhớ đến đám cưới với bá tước Aji, cô giật mình, nhưng rồi rất nhanh cô cảm thấy đây là vòng tay, hơi ấm quen thuộc từ sâu trong trái tim, cô nhìn lại, đúng là rỗ mèo của cô. Rỗ mèo ba. Chàng đến rồi, em vẫn đợi chàng, em. Cô chợt thấy vẻ mặt rỗ mèo nhợt nhạt, bên cạnh là bình thuốc độc, quay lại thấy rỗ mèo đang mỉm cười hạnh phúc nhìn mình. Trong phút chốc, cô chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô khóc lớn, ôm chặt rỗ mèo. Rỗ mèo chàng ơi! Sao lại như vậy? Chàng sẽ không sao, không sao đâu. Để em đi tìm dược sĩ. Juliet hoảng loạn khóc. Không ba. Đừng đi. Thuốc này không có cách nào chữa khỏi. Khi nhìn thấy nàng cô đơn nằm một mình nơi lạnh lẽo này, ta đã không còn gì vương vấn trên cõi đời này nữa rồi. Ta thả làm bóng ma, ở bên cạnh nàng như một linh hồn tội lỗi, còn hơn là lên trốn thiên đàng vắng bóng nàng. Bởi có tình yêu của nàng, linh hồn ta sẽ không thấy cô đơn. Hãy sống thật tốt nhé Juliet. Ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng. Không ba. Không ai có thể cho em một tình yêu như chàng. Dỗ mẹo của em. Em muốn chia sẻ kiếp này với chàng, hơn là sống qua trường tồn trong nỗi cô độc. Không có chàng, thì cũng sẽ không còn Juliet nữa. Chàng hãy đợi em một chút. Nếu có kiếp sau nữa. Em vẫn muốn được làm người yêu của chàng, làm vợ của chàng. Mãi không chia lìa. Juliet, em đừng khóc, anh đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vì anh đã có em, được yêu em. Đời này anh không còn gì nuối tiếc. Nếu còn kiếp sau, anh nguyện dùng cả linh hồn của mình đem lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Juliet, vợ của anh. Dỗ mèo mỉm cười, nhắm mắt, dòng nước mắt chảy xuống. Juliet cầm thanh kiếm giặt bên hông của dỗ mèo tự vẫn. Giọng người kể chuyện cũng nghẹn ngào, dỗ mèo và Juliet cuối cùng cũng được nhìn thấy nhau, và hứa hẹn với nhau những lời hứa thiêng liêng nhất. Dù kết cục không thay đổi, nhưng họ đều cảm thấy không còn gì nuối tiếc trước khi chết. Ai rồi cũng sẽ phải chết. Nhưng được chết trong vòng tay của người mình yêu thì cũng là một trong những cái chết hạnh phúc nhất. Khi xem vở nhạc kịch này, tôi tự hỏi yêu là gì, và tôi cảm thấy như có điều gì đó sâu thẳm trong con tim mình được đánh thức. Đúng vậy, họ có thể yêu nhau như thế, sao mình không thể chứ? Dám mạnh dạn bày tỏ, dám yêu, dám chống lại mọi thứ để đến với nhau, rồi sẵn sàng dùng cả mạng sống và linh hồn để tình yêu ấy mãi vĩnh hằng. Đó cũng là lời nhắn nhủ của nhóm kịch chúng tôi gửi đến mọi người. Hãy yêu! Yêu bằng cả trái tim và bạn sẽ thấy được những điều tuyệt vời nhất. Những ngày tháng trôi qua sẽ thật kỳ diệu và tràn ngập màu sắc. Và vở nhạc kịch đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tiếng vỗ tay vang lên cùng nhiệt. Kèm theo tiếng hò hét với giọng nghẹn ngào, khàn khàn, dỗ mèo ba. Dỗ mèo ba. Juliet Juliet. Cũng kèm theo cả tiếng khóc và những giọt nước mắt. Ai cũng cảm thấy tình yêu của hai nhân vật này thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Yêu là phải như thế chứ những tiếng reo hò vang lên. Trang cảnh cứ kéo dài một lúc, ai cũng muốn yêu và được yêu mất rồi ba. Chương 14, nghi ngờ của Dương Tuấn Vũ. Không nhận ra rỗ mèo và rủ lì ẹt của chúng ta lại yêu nhau sâu đậm như vậy nha. Chu Bản Tử vỗ vai Dương Tuấn Vũ mấy cái thật mạnh. Dương Tuấn Vũ nhe răng nhếch miệng mày định vỗ cho tao đi viện à sao nào ghen tị tình yêu của tao hả? Á thằng này khá. Đã dậy thì hết trưa mà cũng nói chuyện yêu đương. Mà sao tao thấy mày không nói như kịch bản? Chu Bản Tử bĩu môi. Thì tao không nhớ rõ, diễn ứng phó thôi. Dương Tuấn Vũ viện cớ. Thế à mày diễn ứng phó khá gớm nhỉ? Hay là lại có gì mập mờ ở đằng sau? Mập mạp nghi ngờ tra hỏi. Thằng này lại tưởng tượng đi xa tít tắp rồi. Hắn nghĩ. Mập mờ gì? Mày thấy tao có gì mà mập với chả mờ? Có biến gì mày không biết thì đúng là chả ai biết nữa rồi. Ờ cũng đúng. Nguồn thông tin của tao thì không thể thiếu sót chuyện quan trọng như thế được. Nhìn cũng không giống lắm. Chu Mập rất đắc ý về tài năng của mình. Ừ thì đó. Nên mày đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Tao không có khả năng gánh nổi áp lực của bọn vệ tinh xung quanh công chúa đâu. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng bịt mồm Chu Mập, nhìn trước ngó sau, thầm lau mồ hôi lạnh. Mập mạp gật đầu, rất có phong phạm cao nhân nhìn chúng sinh thiên hạ mà suy nghĩ mình đã nói mà. Chênh lệch vẫn là chênh lệch. Không sai. Không thể nào. Dương Tuấn Vũ nhìn đằng kia, thấy Diệp Minh Châu cũng đang loay hoay giải thích có lẽ cũng rất vất vả, rồi thi thoảng Dương Tuấn Vũ thấy sau gáy ớn lạnh, thì ra là ánh mắt chứa đầy sát khí của cô nàng chiếu qua. Ôi! Chỉ có hôn nhẹ một cái thôi mà. Không đến mức phải dùng thân báo đáp chứ. Thật con mẹ nó nguy hiểm. Sau này bớt chơi trò có nguy cơ nhồi máu cơ tim này thôi. Giọng nói căm ghét vang lên sau lưng, sau này mày biết điều một chút. Dương Tuấn Vũ quay lại, thì ra là đồng quán. Hai họa đến thật nhanh mà. Mình đã dự cảm vở kịch này không thâm rồi. Chỉ là diễn xuất nhập tâm thôi mà. Không đến mức đó chứ. Hắn nghĩ. Ở tao chỉ làm tròn vai diễn thôi. Mà cũng có liên quan gì đến mày đâu. Đồng quán không nói gì, đi thẳng, chỉ để lại tiếng hừ lạnh và khóe môi nết lên tà ác. Vợ kịch có ổn không? Xin lỗi vì lúc quan trọng thế này lại bị đau bụng. Không biết ăn nhầm thứ gì nữa. Rất xin lỗi mọi người. Trúc Nhã mặt hơi tái, luôn mồm xin lỗi, nhìn gương mặt đầy nước mắt làm nhòe cả phấn trang điểm lem nhem hết cả. Hoành Viễn cũng nói xin lỗi, nhưng Dương Tuấn Vũ nhận ra tên này không có gì là muốn xin lỗi lắm. Liệu có phải Dương Tuấn Vũ nghĩ đến một khả năng tên này có vấn đề? Sự cố thôi. Không sao cả. Dương Tuấn Vũ và lớp trưởng đã diễn thay vai hai bạn rồi. Nhưng mà công nhận, họ diễn thật xuất sắc nha, rất ăn ý như kiểu một đôi đang yêu nhau thật vậy. Ôi, đến bây giờ tớ vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc và đau thương đây này. Nếu tớ tìm được một người yêu tớ như vậy thì đời này mãn nguyện rồi. Vương Linh hai tay ôm má, mắt tỏa sáng long lanh, mặt đỏ lên, có thể thấy đang tưởng tượng đến tận nơi nào đó rồi. Ừ, vợ kịch của nhóm mình thật tuyệt vời. Hai cậu yên tâm, lớp mình chắc chắn sẽ đạt giải nhất cho mà xem. Lưu Minh cười nói. Có thể được đạo diễn nhận xét như thế thì chắc chắn là vậy rồi. Trúc Nhã vui mừng nói. Dương Tuấn Vũ để ý thấy gương mặt Hoành Viễn thoáng âm trầm, rồi sau đó trở lại dáng vẻ vui mừng khi thai qua nạn khỏi, thở phào luôn mồm nói tốt rồi. May là không làm ảnh hưởng đến thành quả của cả nhóm trong thời gian qua. Tớ rất áy náy. Không sao nữa rồi. Mọi người chú ý kìa ba. Tiết mục tiếp theo lên sân khấu rồi. Sau đó là rất nhiều tiết mục phong phú, từ hát solo, hát đôi, hát tốt ca, đến nhảy đèn led. Cũng có nhóm diễn kịch vợ Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài lại đem đến cho các khán giả một trận nức nở. Rồi kết thúc bằng màn trình diễn thời trang áo sơn sám đẹp mắt. Có thể nói muôn hoa muôn vẻ. Thầy hiệu trưởng Chu Bình cười không khép được miệng vì nhận được những lời khen của cấp trên. Này! Ra đây một chút. Dương Tuấn Vũ nói nhỏ với Diệp Minh Châu và Dương Triệu Vũ. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tuấn Vũ, hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng theo tới một góc hơi vắng. Có chuyện gì mà không nói được ngay mà phải đi xa thế? Dương Triệu Vũ thắc mắc. Phải chăng có liên quan tới chuyện Hoành Viễn và Trúc Nhã đau bụng? Diệp Minh Châu nhạy bén đoán. Dương Tuấn Vũ nhìn Diệp Minh Châu đầy tán thưởng. Đúng vậy, tớ nhận ra có chút gì đó không bình thường. Như Triệu Vũ đã nói lúc trước, không thể nào trong gần 20 suất cơm lại chỉ có 2 suất bất thường, vì mọi người cùng ăn một loại, không ai làm sao mà họ lại bị đau bụng. Tớ có thể loại trừ nguyên nhân dị ứng thức ăn vì trước đây Trúc Nhã hay cùng Minh Châu đi ăn nên biết những gì cô ấy ăn được hay không. Diệp Minh Châu gật đầu xác nhận. Dương Tuấn Vũ tiếp tục, tiếp đến là hai suất dù bất thường nhưng mà cũng quá trùng hợp đi, đều rơi vào hai diễn viên chính, mà như mọi người biết so với bất cứ vai nào, trừ mức độ quan trọng của vai chính ra, thì còn có một điểm mấu chốt. Nói tới đây hắn dừng lại, thấy hai đứa bạn tò mò muốn chết rồi nhưng không nói tiếp. Dương Triệu Vũ sốt ruột mắng, thằng khỉ, nói thì nói hết đi còn lấp lửng, ra vẻ bí hiểm. Diệp Minh Châu cũng nhìn hắn đầy bất mãn, môi bĩu ra nhìn rất đáng yêu. Ý nói đồ khỉ gầy, mang rất đúng. Dương Tuấn Vũ cô nén cười, ừm. Phải từ từ để lựa lời chứ. Các cậu thử nghĩ xem vai dự bị của họ có điểm gì khác thường. Dương Triệu Vũ vẫn rất xứng vai đạo diễn của mình, cậu nhắc tớ mới chú ý, vai rổ mèo dự bị chính là cậu, mà cậu luôn đi xách nước với đồ cho mọi người, thời gian luyện tập không nhiều, và Hoành Viễn cũng rất xuất sắc nên hầu như ai cũng không nghĩ đến việc vở kịch có thể thiếu cậu ta được. Còn dù Lì Ẹt thì vốn có Yên Nhiên tập rất chăm chỉ. Biểu hiện cũng không thua kém gì Trúc Nhã nên vai diễn này có thể linh hoạt. Nhưng mà hôm qua khi tổng duyệt, Tiên Nhiên lại bị chấn thương nên phải nghỉ. Chỉ còn lại Trúc Nhã. Nếu mà Trúc Nhã. Dương Tuấn Vũ ngắt lời đúng lúc Dương Triệu Vũ còn đang định nói tiếp cũng phải nuốt lời vào bụng. Hắn trừng mắt bất mãn, muốn nói cậu đã muốn nói thì nói thẳng ra đi, gợi ra cho tôi nói còn cắt ngang. Chính xác. Nếu mà Trúc Nhã và Hoành Viễn có vấn đề thì coi như vở kịch của nhóm mình không thể diễn, chưa đánh đã bại. Nếu đúng như suy đoán, thì kẻ này muốn chúng ta mất mặt trước toàn trường đây mà. Có thể nói kẻ này rất hận chúng ta. Ai lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế chứ? Diệp Minh Châu tức giận, giọng đầy lạnh lẽo, nhiệt độ như rơi vào hầm băng. Dương Tuấn Vũ và Dương Triệu Vũ chợt dùng mình, nhìn nhau cười khổ bà cô này mà tức giận thì đúng là không thể trêu vào được. Dương Tuấn Vũ rất thức thời dẫn dắt cơn khí lạnh này theo hướng khác, khi nãy, lúc chúng ta đang lo lắng nghĩ cách tìm người thế vai. Tớ chợt thấy bọn lớp 10C nhìn sang chúng ta chỉ trỏ cười rất mờ ám. Mà rõ là họ đứng cách chúng ta khá xa, không thể nào nghe thấy việc hai vai chính có vấn đề được. Nên họ là nghi phạm lớn nhất. Lại là bọn chúng Diệp Minh Châu mày đẹp nhíu chặt, mũi nhỏ thở mạnh, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Dương Tuấn Vũ thầm nuốt nước bọt tức giận cũng rất đẹp nha. Đúng là yêu tinh mà. Chương 15, trao giải. Được rồi, chỉ là suy đoán thôi, chúng ta không có bằng chứng gì hết. Không thể đi gặp chúng nói lý lẽ được. Tức giận không giải quyết được vấn đề, hai người cần bình tĩnh nghe tớ nói tiếp. Hắn lại lập lờ. Nói Diệp Minh Châu quát. Được rồi bà cô nhỏ, nói thì nói, đừng lớn tiếng thế, đang thảo luận bí mật mà. Hắn vuốt mồ hôi lạnh, hất hất hàm ý nói mọi người đang nhìn sang kia kìa. Diệp Minh Châu cũng thấy mình hơi quá, nhìn thấy ánh mắt xung quanh nhìn lại mặt hơi đỏ lên lại càng đẹp, cô xấu hổ nói ly nhí, xin lỗi. Không sao không sao, người đẹp luôn đúng. Là thế này, lúc chấn thương, hôm qua Yên Nhiên tập cùng ai mọi người nhớ chứ? Dương Tuấn Vũ chuyển hướng. Diễn cùng Hoành Viên, vì muốn cô ấy làm quen với bạn diễn để tránh khi lên sân khấu không phối hợp tốt. Dương Triệu Vũ nói. Đúng. Không biết mọi người có để ý không? Lúc phân cảnh rổ ngẫu meo rủ lì e xoay tròn trong buổi dạ tiệc, Hoành Viễn đã xoay Yên Nhiên nhưng lúc đỡ lại không dùng hết sức, làm cô ấy trượt ngã. Hắn giận dắt. Ừm. Khi đó tớ đứng ở góc khác nên không rõ, nhưng đúng là Yên Nhiên hơi hoảng sợ, mọi người cũng cảm thấy cô ấy có lẽ hơi hồi hộp nên mới xảy ra sự cố. Dương Triệu Vũ cau mày nghĩ lại. Khi đó tớ đứng ở sau lưng Hoành Viễn, tớ có thể khẳng định khi quay Yên Nhiên, Hoành Viễn đã giơ tay ra đỡ nhưng rồi rất nhanh rụt lại một chút. Làm cô ấy đang quay được giữ lại nhưng điểm tựa không vững làm mất đà mới ngã. Dương Tuấn Vũ khẳng định. Ý cậu nói là Hoành Viễn cố ý chứ không phải vô tình. Diệp Minh Châu nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Chính xác. Thường khi đến đoạn có cảnh xoay tròn như vậy mà người nam diễn lại không biết sự nguy hiểm đấy được. Hơn nữa đã đưa tay ra lại rụt về chứng tỏ cậu ta không phải là vô ý. Hơn nữa khi nãy, lúc Hoành Viễn xin lỗi mọi người tớ nhận ra cậu ta miệng thì nói nhưng ngữ khí không chân thành. Rồi nghe mọi người nói vở kịch vẫn được diễn ra như bình thường, thậm chí còn tốt hơn một chút thì tớ thấy Hoành Viễn lại cau mày, tay nắm chặt vẻ không cam tâm lắm. Đặt vào bất cứ ai vì tập thể thì đều nên tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó vui mừng và thở phào nhẹ nhõm vì vai diễn vẫn được hoàn thành mới đúng. Cho nên tớ nghi ngờ cậu ta làm điều bất chính sau lưng, đã vậy còn tự chuốc bệnh bản thân để không ai nghi ngờ, có lẽ cậu ta rất tin tưởng sắp xếp của mình đấy. Không ngờ cậu ta là con người như vậy. Nhưng chúng ta có làm gì đâu mà hắn lại phải trả thù ác độc vậy chứ. Nếu tối nay mà không có hai cậu chữa cháy thì đúng là từ mai lớp ta vừa bị hạ thi đua, vừa bị cả trường trêu chọc mất. Dương Triệu Vũ tức giận. Bây giờ tớ đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng. Diệp Minh Châu rất chán ghét kẻ đầm sau lưng bạn bè. Hừ lạnh quay đi. Này bà cô nhỏ, từ từ đã nào. Dương Tuấn Vũ vội kéo tay Diệp Minh Châu lại. Tay được nắm chặt kéo lại, Diệp Minh Châu hơi giật mình, lại nghĩ vẩn vơ. Rồi lại lắc đầu như muốn đánh bay mọi suy nghĩ linh tinh khỏi đầu mình, rụt tay lại, nói, sao phải từ từ, đi ra hỏi rõ không phải tốt hơn sao, có gì mọi người cứ nói thẳng ra việc gì phải làm ảnh hưởng tới cả lớp như thế chứ. Cậu có nói ra thì hắn cũng chối bay biến thôi. Chúng ta chỉ có suy đoán, dù là có thấy hành động của cậu ta bất thường thật nhưng mà không có chứng cứ gì cả. Nói vô dụng, không khéo lại để mọi người nghĩ cậu đổ trách nhiệm cho người khác. Cậu đừng quên cơm rang là cậu mua cho họ. Người khác nếu thấy bất thường cũng nói cậu càng đáng nghi ngờ hơn đấy. Rồi biết đâu, họ lại bảo cậu muốn được lên diễn nên cố ý sắp đặt thì xong rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Diệp Minh Châu cắn cắn môi. Trước mắt cứ coi như không có gì. Sau đây chúng ta chú ý Hoành Viễn một chút, xem hắn tiếp xúc với ai. Chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Dù sao vở kịch đã diễn xong rồi, cũng không tệ lắm, chúng ta chỉ biết để cảnh giác với hắn thôi. Tránh lần sau có chuyện gì diễn ra lại bị động. Tớ đã bảo Chu Bàn Tử để ý tới hắn rồi. Mạng lưới tình báo của tên này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Khi nào có tin tức tớ sẽ báo lại cho các cậu. Giờ thì về nhóm thôi, tránh hắn nghi ngờ. Cậu cũng rất sắc bén nha, hôm nay diễn xuất cũng rất tốt đấy. Nếu có ý định vào ngành giải trí thì liên hệ với tớ, tớ sẽ tìm cho cậu một người quản lý tốt. Bố tớ quen biết nhiều lắm. Dương Triệu Vũ hít vai, nói nhỏ với hắn. Ok, tớ sẽ suy nghĩ. Dương Tuấn Vũ cười cười. Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, ừm, cậu cũng rất chu đáo đấy. Diệp Minh Châu hơi cười cảm ơn. Chỉ là tranh luận thôi mà, to tiếng cũng không sao hết. Hai từ chu đáo thì tớ chưa dám nhận. Cũng là vì tập thể thôi. Hắn ra vẻ không để trong lòng. Trở lại vị trí thì cũng là lúc thầy hiệu trưởng Chu Bình tổng kết và đọc tên trao giải. Có lẽ ông ta cũng nhận được chút tài trợ của lãnh đạo nên đã tăng giải thưởng lên, làm các bạn học như phát cuồng vậy. Ai, có tiền thật là tốt. Tôi xin thông báo, giải ba của chúng ta là lớp 10. C. Vâng, tiết mục nhảy hip hop của các bạn rất mới, rất độc đáo và hấp dẫn. Có phải không mọi người? Lớp 10C, lớp 10C. Chàng hò hét vang lên. Đồng quán. Đồng quán 3. Không ít các nữ sinh mắt sáng hò hét. Ôi anh ấy nhìn sang phía này kia. A a a a a a a a a a a a a a a a a a ba.
Dương Tuấn Vũ quay sang, thấy đứa bạn lớp mình mắt sáng lên, hương phấn mặt đỏ bừng ra sức vây tay. Hắn thở dài, đẹp trai, nhà giàu đúng thật sướng nha. Tiếp theo là giải nhì, xin mời giám đốc thị trường ông Vương Thiệu Giai của nhà tài trợ sóng xanh cỡ rổ đủ sấn lên trao giải thưởng. Chu Bình mắt cười tít, niềm nở bắt tay với Vương Thiệu Giai, rồi đưa mịp rô và tờ giấy ghi kết quả cho ông ta.
Vâng. Tôi rất vinh hạnh được có mặt hôm nay, được thưởng thức rất nhiều tiết mục tuyệt vời, và bây giờ không làm mọi người hồi hộp hơn nữa, không lại có người ném đá tôi. Mọi người ở dưới cười dài vì sự hài hước của Vương Thiệu Giai. Cho tôi xin được hân hạnh công bố, giải nhì của đêm kỷ niệm hôm nay là
Lớp 10B đúng vậy, tiết mục múa hoa cổ đang rất đặc sắc. Các bạn cho tôi cảm giác khâm phục khi biểu diễn được rất nhiều loại nhạc cụ khó, các bạn học nữ hôm nay cũng rất xinh đẹp, có thể nói là vô cùng tốt. Theo quan điểm của tôi, chắc chắn ban giám khảo cũng rất đau đầu khi lựa chọn phần thưởng, vụ thực sự các tiết mục của các bạn rất tuyệt vời.
Vâng.
Xin mời tập thể lớp 10B lên nhận giải thưởng nào. Vương Thiệu Giai nói rất dễ nghe, ai cũng gật gù cảm giác ông ta nói rất đúng.
Chương 16, giải nhất. Tình cảm thiêng liêng nhất, gia đình. Và cuối cùng giải nhất.
Vâng, giải thưởng dành cho tập thể xuất sắc nhất đêm nay. Tôi xin mời Cục trưởng Cục Giáo dục, ông Lương Trọng Khải lên trao giải thưởng cao quý này.
Lương Trọng Khải mỉm cười nhẹ. Ông ta rất có khí chất của một người cầm quyền, lời nói cũng rất có lực,
vâng. Tôi rất vinh hạnh vì được trao giải thưởng cao nhất đêm nay. Trước khi trao giải tôi cũng có chút tâm sự. Tiết mục này thật sự làm cho tôi và tất cả mọi người đều cảm nhận được chút gì đó sâu thẳm trong trái tim, mà đôi khi chúng ta quên đi sự hiện diện của nó, một thứ tình cảm cao thượng và tuyệt vời nhất. Chính là tình yêu. Từ người giàu đến người nghèo, từ người dân đến các bậc lãnh đạo, vì sự bận rộn của cuộc sống, vì kiếm kê sinh ai. Mọi người đã dần lãng quên nó. Nhưng khi xem xong tiết mục ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đó là bởi vì tôi chỉ muốn kết thúc chương trình thật nhanh, không phải bởi vì bất mãn, mà là do tôi muốn về với bà xã của tôi. Tôi cũng tin rằng mọi người ở đây đều như tôi. Còn các bạn trẻ thì cũng mong ước có được một tình yêu tuyệt đẹp như thế. Tôi xin tặng các bạn mấy câu, còn trẻ thì hãy sống hết mình, đừng để khi tuổi trẻ qua đi lại cảm thấy hối tiếc. Tuổi trẻ thì hãy dám nói, dám làm. Dám yêu. Hãy đối mặt với tất cả như Rổ Mèo và Juliet của chúng ta vậy.
Vâng.
Chính là Rổ Mèo và Juliet. Vở nhạc kịch này chính là giải quán quân của chúng ta ngày hôm nay. Xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn nào.
Tiếng vỗ tay vang lên như những cơn sóng.
Hết những đợt này lại đến đợt khác. Cảm giác mỗi thành viên của lớp 10A như đang nằm trong ngộng, thi nhau véo tay, véo chân, mặt mày nhăn nhó vì đau.
Kìa.
Lên đi không mọi người phải chờ.
Con đứng được mặt ra thế à? Dương Tuấn Vũ nói lớn.
Hoa! Tao giành được giải nhất rồi.
Tao không nằm mơ đấy chứ.
Chu Văn Tuệ phát khủng, mỡ trên người nhảy nhót hân hoan.
Dương Tuấn Vũ khinh bỉ thằng bạn không chế cảm xúc kém cỏi, thằng hâm này.
Không phải mày.
Không phải tao được giải nhất.
Là chúng ta, tập thể lớp 10A được giải nhất nghe rõ chưa?
Ờ đúng đúng.
Lớp ta được giải nhất rồi.
50 triệu.
50 triệu đấy.
Giải nhất được gấp đôi tiền.
Đã vậy cả lớp còn được phiếu ăn miễn phí một tháng ở căng tin.
Ôi cái bụng tao sôi lên rồi đây này.
Mập mạp hớn hở.
Dương Tuấn Vũ nhìn thằng bạn thầm thương cảm, nhìn nó đã như con lợn rồi, lại được ăn thả ga, không biết nhà trường có hối hận vì tăng giải không nữa.
Có khi nào căng tin đóng cửa sau một ngày không đây?
Thật là quan ngại sâu sắc.
Mọi người xếp hàng lên nhận giải.
Ai nấy mặt mày vui vẻ hớn hở, cười nói tưng bừng.
Nhưng có ba cặp mắt đang dõi theo Hoành Viễn. Họ đều nhận ra tên này cười còn khó coi hơn khóc, xác nhận rất khả nghi.
Chúc mừng lớp anh được giải nhất nhé, được đi du lịch rồi, thật tuyệt nha.
Lát về nhà phải bảo cha mẹ mở tiệc mừng mới được.
Chắc họ sẽ vui lắm đây.
Ừm.
Anh hôm nay diễn tốt lắm.
Em biết anh trai em rất giỏi mà.
Mai Tuyết Yên cười tươi như hoa, không biết khi nào đã đẩy chiếc xe lăn tới bên cạnh.
Dương Tuấn Vũ cười ha hả với cô, nhưng cứ nhìn thấy chiếc xe lăn là hắn lại thấy đau lòng.
Mai Mai, em yên tâm. Anh sẽ sớm giúp em được đứng lên, được dùng chính đôi chân của mình đi tới khắp những nơi mà em muốn, chinh phục hết những đỉnh cao trong nghề diễn viên mà em thầm ao ước.
Đợi anh một thời gian nữa nhé.
Hắn tự nhủ.
Ồ, Tuyết Yên cũng tới chúc mừng Tuấn Vũ à, đi liên hoan luôn với lớp mình chứ.
Đừng ngại.
Chu Bàn Tử vui vẻ mời.
Ồ không cần đâu, mình có việc phải về trước rồi.
Anh cứ đi chơi với mọi người đi nhé.
Cha đang chờ em ở ngoài cổng kia rồi.
Anh yên tâm.
Mai Tuyết Yên cảm ơn lời mời, rồi từ chối.
Chu Mập, mày cứ đi chơi với lớp đi nhé,
lát nữa mọi người hỏi thì bảo nhà tao có việc nên về trước, mọi người cứ chơi vui vẻ. Mày nhớ ăn hộ cả phần tao nữa nhé. Để tao đưa Mai Mai về. Dương Tuấn Vũ vội nói với Chu Văn Tuệ rồi bỏ thằng bạn sau lưng, chạy theo Mai Tuyết Yên, đẩy xe cho cô đi về phía cổng trường. Thằng này đúng thật là... Ai? Thôi vậy. Chu Bàn Tử cảm thán. Đi thông báo cho mọi người. Buổi tối, về tới nhà, sau khi cùng cả nhà mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cả hai anh em đều được giải. Nói là tiệc nhưng chỉ nhiều hơn một đĩa thịt bò xào và canh cá om dưa mà thôi. Dương Tuấn Vũ lại lao đầu vào học. Mẹ Lan mang theo cốc sữa còn đang tỏa hơi nóng gõ cửa vào phòng hắn. Con nên cân đối việc học và nghỉ ngơi cho tốt. Đừng cố sức quá mà gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Con còn đang tuổi lớn, đừng thức khuya. Uống cốc sữa nóng đi. Mẹ mới pha đấy. Vâng. Mẹ yên tâm. Con biết tự chăm sóc sức khỏe của mình mà. Con học thêm lát nữa rồi đi ngủ ngay đây. Ừ, uống sữa đi. Có cần gì thì nói với bố mẹ một tiếng nhé. Dương Tuấn Vũ vừa uống sữa vừa vâng dạ. Hắn chợt thấy ông trời đối xử với mình cũng không tệ lắm. Để khi hắn không nơi nương tựa lại gặp được đôi vợ chồng tốt bụng này. Tình cảm gia đình rất đặc biệt, đôi khi không phải máu mủ tình thâm, nhưng người ta có thể sẵn sàng vì bạn làm mọi thứ. Chỉ cần trong lòng mỗi người tự biết là được, không phải nói ra, mà chính những hành động đơn giản hàng ngày đã hàm xúc vô số tình cảm trong đó rồi. Chỉ khi người ta quan tâm, yêu thương bạn, thì người ta mới dành thời gian của mình làm cho bạn những điều nhỏ bé nhất. Làm người sống hai đời, Dương Tuấn Vũ càng cảm nhận được sâu sắc tình yêu của gia đình. Chỉ cần mọi người hạnh phúc thì dù có nghèo đói một chút cũng rất đáng quý. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn kiếm nhiều tiền hơn để cho bố mẹ nuôi của hắn đỡ phải lao động vất vả, bớt đi những lo toan suy nghĩ vấn đề sinh tồn trong cái xã hội làm việc gì cũng cần đến đồng tiền như thế này. Tóc bố mẹ cũng đã có thêm nhiều sợi bạc hơn rồi. Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa. Chương 17, Bí mật của đế chế cổ đại Babylon. Hắn bắt đầu rút bớt thời gian học xuống một nửa. Bắt đầu suy tính kế hoạch làm giàu. Vì không quá giỏi giang về công việc gì, hay nhớ rõ những sự kiện của tương lai, nên hắn cần phải vạch ra con đường cho mình. Hắn cứ ngồi nghĩ mãi, nghĩ tới khuya, nằm trằn trọc không ngủ được. Rồi chợt đầu hắn đau như vỡ ra. Như muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn thấy mình sốt rất cao, mồ hôi vã ra như tắm, mắt một trận hoa lên, mọi thứ xung quanh quay tròn tròn. Đã 30 phút mà cơn đau cũng không giảm. Rồi ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, hắn thấy mình lưu lạc đến một vùng đất xa lạ, xung quanh toàn những gió cắt sa mạc. Rồi đột nhiên, hắn xuất hiện trong một thành thị, cư dân nơi đây đều rất vui vẻ, họ nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ xa lạ, nhưng kỳ diệu ở chỗ hắn nghe hoàn toàn hiểu họ đang trao đổi gì. Có những câu chuyện tán gẫu hàng ngày, có những kế hoạch thám hiểm những vùng đất xa xôi, có những khu bảo tàng cổ mới phát hiện. Đủ thứ trên trời dưới biển. Thoát cái hắn lại xuất hiện ngoài cung điện nguy nga trắng lệ. Nhìn khá giống kim tự tháp nhưng có nhiều điểm bất đồng. Nhìn những bậc thang cao như có thể bắc lên tận trời, hắn chợt thấy mình nhỏ bé. Rồi hắn lại lạc vào một khi vườn có đầy các loài hoa lạ, hương thơm rất phong phú, màu sắc rất đẹp. Xung quanh là mô phỏng những thác nước, và những hồ nước xanh trong vắt đến tận đáy. Có những con cá đầy màu sắc đang bơi lội trông rất thích ý. Cuối cùng hắn lạc vào trong một gian mật thất, nói là một gian nhưng không phải, chính xác là một tòa cung điện to lớn dưới lòng đất, cao cả 300 trượng. Rộng không dưới 500 trượng. Khắp nơi là các loại đèn vô cùng xa lạ, thậm chí vô cùng hiện đại. Đúng, chính là vô cùng hiện đại. Khác xa với những kiến trúc bên ngoài tuy lộng lẫy nhưng khá cổ. Các loại máy móc chạy không ngừng nghỉ, hình như đang sản xuất một loại đá quý, chính xác hơn là đang truyền thông tin gì đó vào trong tảng đá tím này. Zhata Ba, ngươi đã hoàn thành xong viên đá bảy bi lòn chưa? Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Một người đàn ông mặc giáp, cao lớn, che kín khuôn mặt. Nhìn hắn làm người ta thấy sự cao quý và áp lực cực khủng bố. Thưa quốc vương Naponizus vạn tuế ba. Thần đang đẩy nhanh tối đa tiến độ truyền dữ liệu rồi. Suốt một tháng truyền dữ liệu, chắc chắn sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Dạ tạ quỳ gối báo cáo. Tốt lắm. Đế quốc của ta không còn thời gian nữa rồi. Đế quốc Ba Tư Sĩ Rụt Đại Đế đã mang quân bao vây cung điện hoàng gia. Chắc chắn sớm muộn cũng sẽ tới nơi đây. Trời muốn diệt ta thì khó có thể chống lại. Dù sao ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tối cao này rồi, cũng nên yên nghỉ thôi. Sì rút đại đế chắc chắn sẽ mang lại huy hoàng mới cho bảy bi lòn của ta. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Bảy bi lòn đã phạm vào tối kỵ của mảnh đất này. Động đất, núi lửa chẳng mấy sẽ nhấn chìm cả quốc gia. Ta đã để lại lời nhắn cho Sì rút. Hy vọng hắn sẽ đưa con dân của ta rời khỏi vùng đất này. Còn viên đá bảy bi lòn, ngươi hãy đặt vào máy nghịch chuyển thời không, bắn nó đi thật xa về hướng Thái Bình Dương. người hữu duyên sẽ nhận được, hy vọng hắn sẽ biết một chút về sự huy hoàng của nền văn minh này, rồi đem nó phục vụ cho cuộc sống của nhân loại trong tương lai. Những công nghệ vượt thời đại này của quốc sư gia phải không nên xuất hiện tại thời điểm này mới đúng. Ai? Quốc vương Nạ Pô Nì giật thở dài, nhìn về nơi xa xôi mang theo những nhung nhớ vô hạn, cũng kèm theo cả sự dằn vặt vì không thể duy trì sự nghiệp mà tổ tiên phó thác. Rồi hắn quay ngắt lại, nhìn thẳng vào mắt của Khả Tạ, kiên định, gật đầu như đã quyết định gì đó. Tuân mệnh ba. Khả Tạ thoáng đau lòng, hô lớn, sau đó dẫn binh lính đi về phía tầm cung. Dương Tuấn Vũ nhìn theo thấy cảnh Khả Tạ dẫn theo binh lính đến vườn treo bẫy bị lọn, tới nơi thì tất cả phi tần, mỹ nữ và con cái của quốc vương Nạ Pô Nì giật đã treo cổ tự vẫn hoặc uống thuốc hết. Hắn và binh lính thoáng sững sờ, ai cũng cố nén những giọt nước mắt. Có lẽ họ đã biết, đất nước bị xâm lăng thì họ sẽ không khác gì nô lệ. Dù Sĩ Rút có tốt đi thế nào đi nữa thì cũng là kẻ xâm lược, chắc chắn hậu cung sẽ bị phế bỏ. Nhìn họ mỉm cười, có lẽ, họ tự nguyện đi trước một bước đợi vị vua, người chồng, người cha của mình. Dương Tuấn Vũ thấy nghẹn ngào, phải yêu như thế nào mới có thể dứt khoát như vậy. Có lẽ họ cũng không muốn những cận vệ trung thành trước khi chết còn phải mang tiếng xấu tạo phản. Nhìn lại Nạ Pô Nì Giật, hắn đang ngồi trên ngai vàng trong cung điện dưới lòng đất, thở dài, uống rượu, nước mắt chảy ra. Hắn đang nhìn về hướng hậu cung, rồi mỉm cười, rồi lại chợt khóc lớn. Khi nghe thấy tiếng bước chân của binh lính quay lại, hắn trở về khuôn mặt nghiêm nghị. Trước mặt cận vệ không được tỏ ra yếu đuối. Tít tít tít. Giọng nói máy móc vang lên. Thép tờ rô rèm hạt bê in quảm lý tít. Tớ lì ạ sở ô lợi to bê đi sực gờ in 60 xỉ của họ. Chương trình đã hoàn tất. Xin cho phép mục tiêu được phóng trong vòng 60S. Nạ Pô Nì giật bước vội đến, ấn 10 ngón tay lên, rồi nhìn vào màn hình, nhỏ một giọt máu và nhét một chiếc nhẫn ở tay phải vào danh khóa để nhận diện lệnh. Có thể nói là rất bảo mật. Tiếng thông báo vang lên, order accepted. The system will start down. After 60 xỉ của họ, the tạc hệ hữu bè đi sực gờ and the system will đẹp rồi is. Tớ lì ạ sơ lì vờ sun. Lệnh được chấp nhận. Hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược. Sau 60S, mục tiêu sẽ được phóng đi và hệ thống sẽ tự hủy. Xin nhanh chóng rời khỏi. Nạ Pô Nì giật cười lớn. Hắn như đã hoàn thành mục đích. Hắn đứng thẳng, bắt chéo tay trước ngực, quay lưng lại với cận vệ. Đội cận vệ quỳ xuống, mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của vị chúa tể, lòng nhiệt huyết dâng trào. Không ai theo lời hệ thống nhắc nhở mà rời khỏi. Dương Tuấn Vũ thấy một trong những cảnh oai hùng như trong phim vậy. Hắn cũng thầm khâm phục con người vị hoàng đế này. Dù chưa biết do nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định đây là vị vua cuối cùng của đế chế bảy bi lòn cổ đại. Không ngờ mình lại được chứng kiến dấu mốc lịch sử này. Đúng là không được tận mắt nhìn thấy thì không thể biết được, đế chế bảy bi lòn có nền văn minh quá huy hoàng. Dù không có những máy móc tiên tiến ở dưới cung điện ngầm, thì những kiến trúc tuyệt vời ngoài kia, hay những căn nhà của người dân cũng đều rất tinh tế, tỉ mỉ. Họ là người cổ đại, nhưng không hề cổ, ý nói không hề lạc hậu. Rồi hắn thấy một cảnh mà khiến hắn há hốc mồm. Viên đá tím nhỏ bằng ngón tay cái kia được phóng đi, vượt qua không gian thời gian, thế quái nào lại rơi vào đúng đầu hắn. Khi đang ngồi nghĩ cách làm giàu. HSTFK. Không đến nỗi nằm ở nhà cũng trúng đạn chứ. Liệu có phải mình lại đi đời không? Nhìn tốc độ bay của nó mà găm vào đầu thì đúng là xong rồi. Không nghĩ tới sống lại được 2 tuần lại chết nhảm nhí. Ông trời cũng quá trêu tức ta đi. Hắn khóc không ra nước mắt. Rồi. Gen gen gen. Hình ảnh biến mất. Hắn thấy đầu đau như bỡ bổ, ôm đầu rên rỉ mấy tiếng, rồi theo phản xạ túm lấy cái đồng hồ tắt chuông. Hắn mở mắt, thấy mọi thứ xung quanh quen thuộc. Không chết ba. Quá tốt rồi. Phải thế chứ. Mình đúng là mạng con rắn mà. Ha ha. Hắn đáp ý cười. Chương 18, danh tính viên đá bậy bị lòn. Gặp gỡ Triệu Tử Long. Hắn sờ sờ đầu thấy vẫn lành lặn, soi gương cũng thấy không có gì bất thường, đến lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sao rõ là tối qua đau đầu, rồi sốt cao mà nhỉ. Ngủ xong là khỏe. Thôi không sao cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Đỡ tiền thuốc. Dương Tuấn Vũ mở cửa sổ ra, những tia nắng dịu chiều vào trong phòng. Hôm nay là chủ nhật, hắn được nghỉ. Đang định lên kế hoạch trong ngày thì đầu lại lên cơn đau nhức. Khi thật, lại đau nữa. Hắn ôm đầu. Có gì đấy không đúng. Ồ cái gì thế này? Hắn hét lớn. Sao vậy Tuấn Vũ, có cái gì cơ? Giang Tấn cầm gậy chạy ra. À không có gì đâu cha. Con thấy mặt trời hôm nay hơi lớn. Hắn vội kiếm cớ. Thằng khỉ, làm cha mày hết hồn. Giang Tấn vuốt vuốt ngực. À con xin lỗi. Hì hì. Hắn cười gượng rồi chạy biến vào trong phòng. Sở dĩ hắn hoảng loạn vì đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh viên ngọc tím Baby Lon. Lúc đầu hắn tưởng là ảo giác, nhưng không phải, vì viên ngọc này đang truyền tải những thông tin rất lạ lẫm vào trong đầu hắn. Có những hình ảnh của đế chế Baby Lon, một số thông tin về các triều đại này. Quan trọng nhất là những công nghệ tiên tiến mà khi đó người Baby Lon cổ nghĩ là làm trái với quy tắc của thế giới nên phải tiêu hủy. Thật ra đó như là những phát minh trải dài suốt dòng lịch sử. Hắn nhận ra vì trong đó có những thứ đã xuất hiện ở hiện tại như TV, tủ lạnh, máy giặt, hay các công thức, nguyên lý toán học siêu cấp, kiến thức y học tiên tiến. Thậm chí có cả thiết kế về tàu sân bay, máy bay chiến đấu Sukhoi, viết tắt là Su-22, Su-30, Su-57 của Nga, F-22, F-35 của Mỹ trong tương lai. Quá điên rồ rồi, chẳng lẽ đây là viên ngọc của tương lai bị gửi về quá khứ? Mục đích của người làm ra nó là gì mà lại được nó về những năm tháng xa xôi như thế? Những kiến thức này mình có nên sử dụng? Ừm. Có vẻ còn có thông điệp gì đó. Xin chào con người của thế kỷ 21, bạn nghe rõ tôi nói chứ? Một viên tướng quân, quần áo đồng phục màu đỏ đèn kỳ lạ, dáng vẻ nghiêm nghị, đứng thẳng tắp như một cây súng. Lời nói thì khách sáo nhưng không cho phép nói dối. Ồ, ông là ai? Dương Tuấn Vũ hơi sợ, nhưng cũng rất nhanh trả lời dứt khoát. Có lẽ không khí trang trọng của người lính này đã ảnh hưởng đến hắn. Thế là tốt rồi. Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Tôi làm rõ vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Đầu tiên, cho tôi tự giới thiệu, tôi Triệu Tử Long thiếu soái quân đoàn Thiên Long của Liên minh các châu lục. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ viên đá xẻn lòng no 1. Chính là viên đá Baby Lon theo suy nghĩ của bạn. Bản chất của nó là hoạch tâm não bộ của siêu máy tính hiện đại nhất thế kỷ 22. Nó chứa vô số những tài liệu quan trọng của tương lai. Chắc bạn đang hỏi nó quan trọng như vậy sao giờ lại ở trong đầu bạn. Câu chuyện khá dài dòng nhưng tôi không còn nhiều thời gian để kể cụ thể. Hiện tại của chúng tôi đang đối mặt với sự xâm lược của 20 đế chế ngoài hành tinh hùng mạnh. Con người ở thế kỷ này đã sáng tạo ra vô số những thành tựu mạnh mẽ hơn thế kỷ 21 của bạn hàng trăm triệu lần. Trong đó có những máy bay thám hiểm các hành tinh khác, và đó cũng là nguyên nhân mang tới những kẻ địch cho trái đất. Ở ngoài ngân hà xa xôi kia có rất nhiều các nền văn minh tiên tiến, thậm chí còn siêu việt hơn trái đất rất nhiều. Nhưng các hành tinh này luôn rất hiếu chiến và vơ vét tài nguyên làm của riêng. Và những chiếc máy bay thăm dò đã gặp phải những quân địch này, chúng bị khai thác lại vị trí của địa cầu. Và bạn cũng đoán được rồi đấy, chúng ta bị tấn công. Dù không muốn chấp nhận, nhưng chúng ta đã thất thủ toàn diện, hiện tại nơi tôi đang ở là trung tâm quân sự cuối cùng trên trái đất. Khi chúng tôi thất thủ, cũng là lúc cả thế giới này bị bắt làm nô lệ. Và đúng lúc này, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra được một lỗ hổng không gian thời gian loạn lưu, nó sẽ đưa viên ngọc xẻn lòng no một này về quá khứ để tìm kiếm hy vọng thay đổi tương lai. Mặc dù khi chủ nhân những viên ngọc này thay đổi quá khứ thì sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Thậm chí sự tồn tại của tất cả mọi người trong tương lai có thể biến mất hoàn toàn, nhưng chúng tôi thà không tồn tại còn hơn chứng kiến trái đất biến thành đất thuộc địa cho hành tinh khác. Bạn đã là chủ nhân thứ 10 của viên ngọc này rồi. Mặc dù những chủ nhân khác là những người quyền lực đứng đầu của cả những đế chế cổ xưa nhưng đều không vượt qua được sự diệt vong. Có lẽ khi tiếp nhận viên ngọc này hoàn toàn, chủ nhân của nó sẽ có rất nhiều hạn chế, để đảm bảo rằng họ không quá lạm dụng những thiết kế mang tính hủy diệt gây nguy hiểm cho hành tinh này. Naponidus là một chủ nhân tốt, nhưng hắn ta nhận được viên đá này quá muộn, và công nghệ thời đó cũng quá khó để trong thời gian ngắn thay đổi kết cục hủy diệt của đế chế Baby Lon cổ đại. Có một tin đáng buồn là viên ngọc này đã hết năng lượng dự trữ. Nó chỉ đổi chủ được đúng 10 lần. Vì cái gì cũng không thể toàn năng được, chắc bạn cũng hiểu điều này. Chính vì thế bạn là chủ nhân cuối cùng của nó. Hãy sử dụng nó vào mục đích chính đáng, tôi tin bạn sẽ làm tốt điều này. Dù bạn có thể thay đổi tương lai hay không thì cũng đừng quá tự gây áp lực cho mình. Ai rồi cũng sẽ phải chết đi, bạn hãy sống sao để bản thân thấy tốt nhất là được. Tôi chỉ mong, nếu có thể bạn hãy nhắc nhở cho những người có quyền lực một chút. Để họ biết nguy cơ có thể xảy ra với thế hệ con cháu của họ. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Triệu Tử Long đứng thẳng, mắt sáng quắc mang tinh thần, nhiệt huyết sẵn sàng xả thân vì nhân loại. Có lẽ với hắn chiến đấu tới khi nằm xuống là mong ước lớn nhất trong cuộc đời đầy huy hoàng này. Nhìn độ tuổi chưa tới 40 mà đã mang hàm thiếu soái. Đây chính là một người lính xuất sắc nhất. Cần được sự tôn trọng. Tôi cũng chúc mọi người có những cuộc chiến thắng lợi. Dương Tuấn Vũ đứng trang nghiêm, tay phải làm giơ lên trước trán chào theo nghi thức quân nhân. Hình ảnh Triệu Tử Long vụt tắt. Dù còn nhiều thắc mắc nhưng hắn cũng không quá để ý vì thời gian giải thích của họ không có nhiều. Ai? Nói ra một đống những tin tức động trời nhưng cuối cùng lại khuyên mình sống cho bản thân. Đúng là tự mang nặng vào thân mà. nhưng bây giờ mà chạy đi báo cáo cho lãnh đạo thì chỉ sợ bị bắt vào trại tâm thần mất. Làm người tốt không dễ dàng gì. Làm anh hùng càng khó khăn. Với lại anh hùng thường hay chết sớm. Mình hai kiếp người còn sống chưa có đủ nha. Trước hết cứ quẳng qua đầu vấn đề an toàn thế giới đã. Với đống kiến thức này thì cần phải biết sử dụng hợp lý, không thể cái gì cũng thử được. Bây giờ ném cho bạn cái thiết kế tàu sân bay, bạn có tự làm ra được cái tàu chuẩn chỉnh như thiết kế không? Câu trả lời là không đúng vậy, có bản thiết kế là một chuyện, để làm ra được sản phẩm thì khó gấp bội. Chưa kể có những nguyên liệu chưa nghe thấy bao giờ, có khi là từ khoáng chất của hành tinh khác cũng nên. Cảm giác đứng trên núi vàng nhưng muốn mang đi được thì không dễ dàng gì. Chương 19, Triệu Cơ. Hắn bắt đầu thử điều khiển viên đá xe lòng. Ừm, đúng là có thể sử dụng theo ý muốn. Lệnh đầu tiên, sắp xếp các phát minh theo thứ tự thời gian. Viên đá xèn lỏng tỏa sáng, phát ra âm thanh êm thai của một người phụ nữ, lệnh hợp lý. Bắt đầu thực hiện. Ơ lại còn nói chuyện được này. Thú vị đấy. Sau một phút, hàng tỷ những thiết kế được sắp xếp lại theo thứ tự thời gian theo mốc ngày tháng năm. Hắn xem qua một chút, nhận thấy thiết kế cổ xưa như rượu đá, bát chén cổ, xe ngựa. Rồi đến cả que tăm xỉa răng cũng có luôn. Thật là bá đạo. Thế kỷ 22 đã xác định được niên đại các vật dụng chính xác theo từng ngày rồi à? Đúng vậy. Ngày 10 tháng 12 năm 2110, nhà khoa học giờ ở Kẻ Bụt đã tìm ra nguyên tố ZS1. Đây là nguyên tố siêu vi lượng có mặt trong hầu hết tất cả các vật, kể cả sinh vật sống. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2111, Viện Nghiên cứu Vỏ Trái Đất Hoa Kỳ đã tìm ra cách tính niên đại của hầu hết mọi sự vật trên địa cầu dựa vào nguyên tố ZS1. Dương 3. Chỉ hỏi cho vui thôi mà. Dương Tuấn Vũ vuốt mồ hôi lạnh. Cái máy này cũng quá đáng sợ đi. Nếu không hô dừng lại chắc nó sẽ nói đến khi mình xuống lô mất. Ê cô tên là gì? Tôi tên là Triệu Cơ. Thiếu soái Triệu Tử Long đặt tên cho tôi. Ngài ấy đã mất con gái trong cuộc nã pháo đàn áp ngày 1 tháng 8 năm 2199, mà khi đó tôi ra đời ông ấy đã lấy tên con gái mình đặt cho tôi. Dừng. Tôi không yêu cầu cô không được trả lời ra ngoài câu hỏi. Được chứ? Dẹp sơ. Tốt lắm. Tính từ thời điểm này cô sẽ tồn tại được trong bao nhiêu lâu? Nếu không tìm thấy nguồn năng lượng bổ trợ, tôi sẽ tồn tại được trong 5 năm ngày 9 tháng 2 ngày 8 giờ 4 phút 21 giây, 20 giây, 19 giây. Dừng. Dương Tuấn Vũ vớt mồ hôi hột, có nhất thiết phải tỉ mỉ như thế không? Hiện đại quá cũng không tốt nha. Có khi còn bị phiền chết. À mà chờ chút. Cô nói là nếu có thể tìm được nguồn năng lượng phù hợp thì cô sẽ tồn tại được lâu hơn. Đúng vậy, tùy theo giá trị năng lượng, thời gian tồn tại của tôi sẽ được gia tăng thêm. Ở thời của cô, có phải máy móc cũng có cơ thể như con người không? Đúng vậy, ngoài chức năng sinh sản, chúng tôi có thể phục vụ mọi nhu cầu của chủ nhân. Ồ, xích. À xin lỗi. Vậy sao cô là viên đá vậy? Đây bản chất không phải là cơ thể của tôi, theo như quan điểm của con người thì viên đá này chính là linh hồn của tôi. Vậy nếu cô tách rời tôi ra thì tôi sẽ không chết chứ? Đúng vậy, khi tôi hết năng lượng hoặc tình huống đặc thù thì dù ra khỏi đầu chủ nhân, tôi và chủ nhân đều không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn thuộc sự sở hữu của ngài. Liệu cô có thể tự tạo cho mình một cơ thể mới không? Hoặc tôi có thể giúp cô chứ? Cảm ơn ngài. Nhưng mà nguyên liệu tạo ra tôi khá quý hiếm. Nếu với tình trạng của ngài hiện tại thì có thêm nghìn năm vẫn không thể tìm cho tôi một cơ thể mới. Này! Không cần vũ nhục tôi thế chứ? Tôi không có ý đó thưa ngài, chẳng qua là... Dừng! Tôi hiểu rồi. Cô rất thẳng thắn. Mà sao tôi thấy trong bộ nhớ của cô chỉ toàn kiến thức khoa học kỹ thuật các loại vậy? Cô không được cài cái khác cả. Như trò chơi điện tử, hay cảm xúc, trí tuệ. Tôi được sản xuất ra với mục đích khoa học và quân sự nên sẽ không cần thiết những thứ khác, vì nó có thể làm thông tin của tôi quá hỗn tạp, hơn nữa dung lượng bộ nhớ không phải là vô tận. Tuy nhiên tôi có thể tự học được những kiến thức mà chủ nhân yêu cầu. Ừm. Cũng giống như bộ não vậy, không thể học hết được tất cả mọi điều. Rất hợp lý. Vậy nhiệm vụ đầu tiên của cô là học cảm xúc của con người. Mà tốt nhất là nên học có chọn lọc, học những cái tốt đẹp, đừng có học thói xấu. Tuân lệnh chủ nhân. Mà khi tôi hỏi thì mới được trả lời, cô không được đọc suy nghĩ của tôi. Đã rõ. Phải có không gian riêng tư chứ. Lúc nào cũng chen vào đầu mình nói thì chẳng mấy mà bị điên mất. Ừm. Đầu tiên bây giờ là làm gì nhỉ? Bây giờ là 6h30 sáng. Hôm nay còn chưa tập thể dục. Dương Tuấn Vũ thay bộ quần áo thể dục, bắt đầu chạy dọc theo con đường quanh khu phố Lê Văn Hưu. Dù đã tập luyện được 2 tuần, thể lực cũng nâng cao được khá nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy thi thoảng ngực hơi nhói đau. Xin chú ý, phương pháp tập luyện của ngài không chính xác, có thể gây nhồi máu cơ tim trong tương lai khi tới 30 tuổi.
HSTFK.
Tập sai phương pháp, tưởng chạy bộ thì cứ chạy thôi chứ, cũng có phương pháp cơ à?
Đúng vậy, có tất cả 200 loại chạy bộ theo những mục đích khác nhau, như tập chạy của trẻ con độ tuổi 1 năm, 5, 10, 10, 20, 20, 40.
Hay kiểu chạy dưỡng sinh của các cụ già.
Phương pháp của ngài đang tập là sự pha tạp hỗn loạn của trẻ mới biết chạy độ tuổi 1 năm và cụ già 60 tuổi, nhưng cũng sai nhiều điểm mấu chốt.
Cái ba gì vậy, lại còn có kiểu pha trộn như vậy nữa à ôi, phí công sức 2 tuần tập luyện, đã thế còn có nguy cơ chết sớm vì nhồi máu cơ tim. Dương Tuấn Vũ khóc không ra nước mắt.
Được rồi, thế còn kiểu chạy nào khác mấy kiểu trên không?
Có.
Ngài có thể học phương pháp chạy cự ly ngắn, 100-200-400m, chạy cự ly trung bình, 500-1000m. Chạy cự ly dài, 3030-000m, hay chia về các mục đích như chạy để tăng cân, giảm cân.
Chạy của vận động viên, chạy của võ sư, chạy của binh sĩ.
Vậy tôi nên chọn cái nào là phù hợp?
Hiện tại sức khỏe của ngài tính theo thang điểm 100 thì ngài được 2 điểm.
Vì vậy tôi khuyên ngài nên chạy từ chạy cự ly ngắn rồi tới chạy cự ly trung bình và chạy cự ly dài, chứ không nên ngay từ đầu đã chạy cự ly dài như vậy.
Đồng hợp ngài cần kết hợp với từng loại nhịp thở khác nhau. Có tất cả 10 cấp độ thở chính.
Hiện tại ngài nên bắt đầu vào cấp 1.
Khi ngài thành thạo cấp độ này trong tối thiểu 3 tháng thì có thể chạy được quãng ngắn 5-10 lần tùy khoảng cách. Tương tự vậy, chạy quãng trung bình 2-5 lần, chạy cự ly dài được 0-2 một lần.
Ngài hãy tập thở theo nhịp của tôi.
Cơ thể nên xuất phát với tư thế như thế này.
Ngài hãy làm theo hình ảnh này.
Đúng vậy, tay và thắt lưng hơi thả lỏng.
Dương Tuấn Vũ làm theo hướng dẫn của Triệu Cơ, hắn thấy nhịp thở mình rõ ràng đã ổn định hơn nhiều. Không còn cảm giác đau tức ngực nữa.
Mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng thở cũng hổn hển.
Hắn chạy cự ly ngắn 15 lần.
Vì hắn quyết tâm phải vượt qua cực hạn của mình.
Triệu Cơ cũng có nói, nếu con người vượt qua được cực hạn của bản thân thì sẽ sớm có nhiều tiến bộ bất ngờ.
Và tất nhiên là vượt qua cực hạn nhưng vẫn phải theo giới hạn của cô nàng.
Hắn định cố chấp chạy tiếp vòng thứ 16, nhưng Triệu Cơ nhất thiết không cho. Cô nói nếu cô chạy cường độ lớn sẽ làm các khớp của hắn quá tải mà sớm thoái hóa thành tàn tật.
Vậy thì được trả bù mất rồi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lên lịch rèn luyện.
Sau khi về nhà tắm giặt, xoa bóp và thả lỏng các nhóm cơ theo hướng dẫn của Triệu Cơ, hắn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, nhếch mép cười, người ngoài nhìn vào cảm giác hắn có gì đó thay đổi, có chút hấp dẫn, nam tính hơn.
Ngồi xuống bàn ăn, hắn nhìn thấy món gà chiên xù mẹ Lan nấu, đây là món tủ của hắn. Vừa đưa đủ ra gấp thì tiếng nhắc nhở của cô nàng Triệu Cơ lại vang lên.
Xin chủ nhân nên thay đổi chế độ ăn uống, cần hạn chế đồ nướng rán chiên, nên tăng cường đồ tươi mới, dầu nên dùng những thực phẩm có axit béo không no sẽ tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, còn axit béo no như mỡ động vật sẽ gây tác hại xấu.
Trong bữa cơm này của ngài có các chất xấu trong da gà, nội tạng lợn, nhiều cholesterol gây sơ vữa động mạch, món rau muống xào có chứa hàm lượng muối cao gấp đôi tiêu chuẩn cho phép, gây tăng huyết áp. Xin ngài lựa chọn món bắp cải luộc, thịt chân giò luộc, cơm trắng.
Ừm.
Dù còn kém tiêu chuẩn thực phẩm ngon khá xa nhưng cũng tạm thời bổ sung đủ năng lượng, dù chất dinh dưỡng còn chưa hợp lý.
Lại một tràng tụng kinh vang lên làm mặt Dương Tuấn Vũ đầy vẻ đen.
Mai Tuyết Yên thấy anh mình giơ đũa lên định gắp cái đùi gà rán chiên xù, món mà anh trai rất thích ăn, rồi đột nhiên thu đũa lại, đã vậy mặt lại còn có vẻ tức giận.
Cô thấy lạ bèn hỏi thử, sao vậy anh, không phải anh rất thích đùi gà rán mẹ làm à?
Anh ăn đi chứ.
Ừ, hay là hôm nay mẹ làm không hợp khẩu vị của con.
Không phải đâu mẹ, mai mai, con chợt nhận ra đồ chiên rán không được tốt cho sức khỏe lắm.
Đặc biệt là với tuổi của bố mẹ.
Nên hạn chế ăn một chút.
Dương Tuấn Vũ mặc dù có chút tức giận, nhưng không thể nói rằng Triệu Cơ cố tình làm mình khó chịu, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi.
Có lẽ cần phải thay đổi lối ăn uống của mình và cả nhà mới được.
Các cụ đã có câu bệnh từ mồm vào.
Tai họa từ mồm mà ra.
Rất là chính xác.
Không thể ăn uống bừa bãi, nói năng linh tinh được.
Hắn quyết tâm thay đổi.
Mẹ à, con vừa mượn thằng Chu Mập tờ tạp chí sức khỏe, người ta có nói muốn khỏe mạnh cần có chế độ ăn hợp lý, con thấy rất hay.
Nên con đã ghi lại một chút kiến thức có ích lại rồi.
Lát nữa con đưa cho mẹ nhé.
Sau này con cũng sẽ phụ mẹ nấu cơm.
Cũng phải tập luyện một chút, sau này cần sống tự lập lúc xa nhà mà không biết nấu nướng gì thì không ổn.
Ừ, Tuấn Vũ nhà ta lớn rồi. Biết suy nghĩ sức khỏe cho mọi người là tốt, con muốn học thì cứ hỏi mẹ.
Thôi ăn cơm đi, kẻo nguội hết đồ ăn rồi.
Vâng.
Ê Triệu Cơ, cho tôi ăn nốt một lần này thôi.
Hắn năn nỉ,
dù biết có hại cho sức khỏe nhưng vẫn phải ăn hết, vì nếu hắn không ăn, với tính cách tiết kiệm của cha mẹ thì họ lại ăn những đồ không tốt ấy. Cha mẹ tuổi đã cao rồi, dùng đồ có hại sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mình còn trẻ, có lẽ ăn nốt lần cuối cũng không đến mức nguy hiểm ngay được. Coi như nói lời vĩnh biệt với món gà chiên thân yêu rồi. Hu hu. Thực ra cũng không đến nỗi vĩnh viễn không được ăn, nhưng ăn những đồ có hại này muốn cơ thể đào thải được hoàn toàn thì cần phải có chế độ ăn nghiêm ngặt và tập luyện những bài tập đặc thù. Nhưng nếu biết mà vẫn ăn thì bất cứ phương pháp nào cũng vô dụng. Triệu Cơ giảng giải. Ô nốt lần này thôi. Sau này tôi sẽ thay đổi theo ý kiến của cô. Cảm ơn ngài đã nghe theo lời khuyên của tôi. Dương Triệu Vũ hơi ngạc nhiên, mới có nửa ngày mà cô nàng này đã có chút cảm xúc con người rồi, tiến bộ thật nhanh. Tốt lắm. Vì cô sinh sau đẻ muộn hơn tôi nên cứ gọi tôi là anh là được, không cần xưng chủ nhân hay ngài nữa, nghe thật xa lạ, tôi không quen. Thi thoảng tôi sẽ gọi cô là em. Đã rõ thưa ngài. À thưa anh. Ừm. Học thật nhanh nha. Rất tốt. Ăn xong, Dương Tuấn Vũ bắt đầu ghi chép lại những thực đơn phù hợp với kinh tế gia đình mình rồi háo hức mang cho mẹ xem. Từ vậy mẹ sẽ thay đổi. Trong này có cả cách chế biến và nêm gia vị cho thực phẩm đúng cách đấy mẹ. Ừ, để mẹ làm xem các món ăn của các chuyên gia có ngon không nào. Nhìn mẹ hứng thú tìm hiểu các món ăn mới, Dương Tuấn Vũ hơi đắc ý, rồi thầm cảm ơn mình thật may mắn khi sở hữu được Triệu Cơ. Theo như Triệu Cơ nói, cô ấy không thể thao túng được thị trường chứng khoán, không dò tìm được những mỏ khoáng sản. Cũng không hẳn là không thể, mà cô ấy không được phép xâm nhập vào dữ liệu của các thời đại quá khứ, làm như thế sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Có thể hình dung đơn giản, cô bạn này coi như là một người lính kiến thức quân sự và khoa học quên bác, nhưng không biết kiếm tiền. Tóm lại là không thể ngồi chơi sới nước rồi tiền tự chảy vào túi mình được. Triệu Cơ, cô hãy sắp xếp cho tôi một lịch trình huấn luyện thể lực tăng dần, và biết các loại cung võ học tân tiến nhất. Đã rõ. Em đã sắp xếp xong. Theo thể lực 2-100 của anh hiện nay, kết hợp với lịch sinh hoạt hàng ngày, lịch sơ bộ của anh như sau. Sáng 5h chạy bộ 1 giờ. Chiều đi học về, tập gym. Ngày đầu tập các nhóm cơ ngực, bụng, bắp tay sau. Ngày thứ 2 tập nhóm cơ vai, lưng, bắp tay trước. Ngày thứ 3 tập nhóm cơ mông, đùi, cẳng chân. Sau đấy cứ lặp lại. Tập được 2 lượt tất cả các bài thì nghỉ tập 1 ngày. Các bài tập cụ thể khi anh tập em sẽ có hướng dẫn chi tiết. Tối sau ăn cơm 2 giờ, chạy bộ nhẹ nhàng. Trước khi ngủ làm các động tác kéo giãn cơ. Khi thể lực đạt được 20, sẽ chuyển sang tập võ thuật cà do, nhật, judo, nhật. Muay Thái, kickboxing, kết hợp cả đấm và đá, kickboxing cổ điển sử dụng đấm, tiệt quyền đạo, lý tiểu long, nhu thuật, xạ mù dẹ nhật, bà dịu, vịnh xuân quyền. Khi đủ 50, em sẽ cung cấp các loại võ thuật của thế kỷ 22 cho anh. Ai? Còn cả một chặng đường dài. Nhưng vì phòng thân và bảo vệ gia đình thì dù có khó khăn mấy cũng phải học. Chương 21, iPhone và kế hoạch kinh doanh. Em có thể tổng hợp lại cho anh kiến thức từ lớp 1-12 tất cả các môn chứ? Vấn đề này không khó. Em sẽ cung cấp cho anh tất cả các vấn đề từ cơ bản tới nâng cao. Thế kỷ 22 có phương pháp nào rèn luyện trí nhớ không? Có tất cả 20 phương pháp, nhưng rất khó để tìm được một phương pháp thích hợp cho anh. Sao vậy? Có phải anh nao cá vàng, ý là học trước quên sau, không? Không phải vậy, bản thân trí nhớ của anh đã rất tốt rồi, thậm chí còn một nguồn năng lượng linh hồn không xác định đang từ từ được anh hấp thu, tiến trình đã đạt được khoảng 50%. Dự kiến trong vòng 2 tuần nữa sẽ hấp thu toàn bộ. Dì Cơ Dương Tuấn Vũ hoảng hốt. Linh hồn nào lại ở trong đầu anh? Em cũng không xác định được của người nào. Nhưng mức độ linh hồn khá tương đồng với anh, và nó không có ý định xấu nên em không bài xuất được. Linh hồn tương đồng. Lẽ nào do mình trọng sinh lại, 2 linh hồn trong một cơ thể? Ừm. Rất có khả năng. Ừ vậy em có biết sau khi hấp thụ xong thì có hiệu quả gì không? Em cũng đã tính toán xong, khi hoàn tất. Mức độ linh hồn của anh sẽ gia tăng gấp đôi. Linh hồn càng mạnh mẽ thì các áp lực tinh thần do người khác hoặc môi trường xung quanh gây ra sẽ giảm đi một nửa. Trí nhớ của anh sẽ được tăng cường gấp đôi, tốt hơn bất cứ phương pháp nào em được biết. Khả năng nghe nhìn cũng tăng lên gấp 3 lần. Như hiện tại thị lực của anh là tháng 10 năm 10, cả hai mắt anh có thể nhìn rõ khoảng cách 100m, thì sau khi gấp 3 lần anh sẽ thấy rõ vật trong vòng 300m đó là thấy chi tiết. Còn nếu chỉ cần phân biệt được hình dạng và màu sắc thì có thể lên đến 100 dặm, 1 dặm 1,609 km. Ngoài ra, tinh thần lực lớn cũng giúp anh thể hiện ra áp bức tinh thần vô hình. Áp bức đó anh có thể hiểu như con báo nhìn vào một con mai, bộ trưởng nhìn vào dân thường. Khi địa vị càng lớn, áp bức càng lớn. Ha ha! Dương Tuấn Vũ cười sung sướng đắc ý. Ừm! Không thể dựa hoàn toàn vào Triệu Cơ được, nếu quá lạm dụng cô ấy sẽ tiêu hao nhanh hơn. Có lẽ nên bắt đầu bằng kinh doanh đồ điện tử, kiếp trước mình thành thạo nhất là ít, nên tập trung vào lợi thế này. Hiện nay, Apple vừa mới ra mắt năm 2007 chiếc iPhone 2G, năm nay lại ra chiếc iPhone 3G đang rất được ưa chuộng, nhưng giá cả quá đắt so với người bình thường. Nhưng nếu giá giảm chỉ còn 2-3 hoặc còn một nửa thì sẽ rất nhiều người bỏ tiền ra mua đây. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra sớm nhỉ? Kinh doanh điện thoại cũ, hàng hết hạn bảo hành mà các nước Hàn, Nhật, Mỹ, xỉn gạ vô thải loại. Cứ một năm Apple cho ra một chiếc điện thoại. Người chạy theo xu hướng công nghệ thường cứ một năm lại thải loại hàng cũ, nhưng người tầng lớp dưới, chiếc 2G đã đủ dùng rồi. Đầu tiên là kiếm nguồn hàng, sau đó là thành lập một trang web bán hàng qua Internet và Facebook. Dù có hàng chắc chắn sẽ có lãi nhưng phải có vốn đã. Gia đình mình không thể kiếm đâu ra tiền, mà dù có cũng chẳng dư giả để cho một đứa nhóc 16 tuổi tập kinh doanh. Vấn đề đau đầu đây. Ai? Tiền ơi, mày ở đâu? Bây giờ mà tự dưng nhặt được một vạn thì tốt. À, gia đình mình không có tiền thì tìm người có tiền. Ai có tiền sẵn sàng bỏ ra góp vốn với mình đây? Ai? À, có rồi, Chu Mập. Ừm. Ngoài thằng bạn này ra mình cũng có quen được ai khác đâu. Hu hu. Dương Tuấn Vũ nhận ra một sự thật phũ phàng. Trước kia có nghe đồng nghiệp nói ở kho hàng của bác hắn tên Đông Sán ở gần cảng Hải Phú đã kinh doanh cái nghề này từ khi có điện thoại di động những đời đầu. Có lẽ cần phải đi xa một chuyến. Trước mắt cứ tìm Chu Mập xin tài trợ đã. Hắn mặc vội bộ quần áo đồng phục trường chạy sang phòng khách hỏi mượn chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Giang Tấn. Cho con mượn xe đạp của cha một lát, con qua nhà Chu Mập hỏi chút tài liệu. Ừ, lấy đi, hôm nay ba cũng không đi đâu cả. Nhớ chú ý thời gian về trước giờ cơm trưa nhé, sáng mẹ con đi chợ làm thử mấy món mới đấy. Giang Tấn gật đầu, cười hiền lành. Vâng, con đi chút. Nhà Chu Mập cách nhà hắn 10 km, hồi học cấp 8 Mập Mạp có mời cả lớp về ăn tiệc, bố mẹ hắn mới mở một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng ở trên tỉnh, nghe nói làm ăn cũng rất khá, đã mở thêm 2 chi nhánh rồi. Đạp xe thục mạng mất hơn nửa tiếng, hắn thở gấp, đỗ trước cửa nhà Chu Văn Tuệ. Căn nhà này và khu xung quanh có vẻ làm ăn đều phát đạt. Nhà mập cửa sắt lớn, tường bao cao khoảng 2 mét, nhà 3 tầng thiết kế theo kiểu biệt thự, khá đẹp. Hắn cũng không nhận ra nữa rồi, may mà gặp chị bán hoa ven đường hỏi thăm, được chỉ tới đây. Hắn nhìn lại quần áo một lượt, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên bộ quần áo hơi ố màu. Bộ quần áo này là khá mới rồi, năm học này vẫn chưa nhận được áo mới. Đồ lịch sự của hắn cũng chỉ là những bộ quần áo đồng phục. Dương Tuấn Vũ nhân chuông cửa 3 tiếng, rồi đứng đợi. Sau khoảng 15 giây trong nhà vang lên tiếng nói của một người phụ nữ, giọng khá là cương triều. Kéo Đông, ra xem ai gọi cửa giúp mẹ, mẹ đang làm mâm cơm để cúng ngày rằm tháng chạp nào. Mẹ đừng có gọi con là Kéo Đông nữa. Con lớn rồi. Đứa bạn nào mà nghe thấy chắc nó cười chết con mất. Giọng Chu Mập vang lên đầy bất mãn. Mẹ thấy dễ thương mà. Thôi nhanh lên, con không khách lại chờ, có khi là đồng nghiệp tìm cha con có việc đấy. Người phụ nữ có vẻ rất thích thú vì trêu đứa con. Ai? Ở tận ngoài cửa mà cũng nghe thấy thằng Mập thở dài. Dương Tuấn Vũ cũng thấy đồng cảm với nó. Kẹo Đông ba. Ừm. Rất có hình tượng, rất hợp lý. Ha ha. Chương 22, đến nhà Chu Mập. Ơ mẹ kiếp. Hôm nay mặt trời mọc hướng đông à hướng tây à, sao tao lại nhìn thấy thằng Tuấn Vũ ở ngoài cửa nhỉ? Chả có lẽ mắt hỏng rồi. Chu Mập kêu lên rất khoa trương, cứ như nhìn thấy sinh vật lạ, hắn lấy tay rủi rủi mắt, rồi lại chớp chớp. Dương Tuấn Vũ cười ha hả. Kéo Đông, mày không có nhìn lầm đâu. Là tao đây, hàng thật giá thật, Tuấn Vũ đẹp trai. Kéo Đông cái rắm. Mày nghe thấy rồi à, tao chắc chết mất. Biết ngay đi, đêm lắm có ngày gặp ma mà. Khuôn mặt béo mút của hắn xị xuống, nhìn rất đáng thương. Ờ, tao thấy mẹ mày gọi rất đúng. Nhìn mày rất giống Kéo Đông tròn tròn. Thôi ải. Sóc. Được rồi, tao thua. Vào nhà tao chơi. Hôm nay có vụ gì hot mà khiến mày đến tận nơi để thông báo thế này? Ờ. Chuyện phát tải. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh nhà Mập đánh giá một hồi. Bước vào sân là đi trên hàng đá trắng đặt lên thảm cỏ xanh mượt dẫn lối đi về phía nhà chính. Bên cạnh có gara ô tô, có một chiếc Toyota Camry hít dịt năm 2006 màu đen bóng loáng. Phiên bản hít dịt là phiên bản giúp giảm thiểu ô nhiễm khi xe tạo chất thải, tạo nên cơn sốt hiện nay trong khi các vấn đề về môi trường đang được quan tâm. Bên còn lại là bể cá chép vàng, có hòn non bộ cao 2 mét, nhìn là biết ngay thế nào là nhà giàu. Đang lơ mơ nhìn xung quanh tấm tắc thầm khen ngợi cha mẹ hắn có ánh mắt nhìn tốt, thì tiếng hú kinh dị vang lên bên tai cắt đứt phực dòng suy nghĩ. A, phát tài. Phát tài thế nào? Nói nhờ giả ợt. Ừm. Dương Tuấn Vũ quay phát lại, bịt cái mồm con heo này, nhìn quanh một hồi, thầm chảy mồ hôi hột. Gõ cái đầu mập một cái làm hắn nhăn mặt xin tha. Nói nhỏ thôi, hét cái gì, phát tài mà hét lên thì làm gì đến lượt mình.
Xuyệt.
Bí mật. Đi vào nhà đã. Phải chào hỏi người lớn đã chứ. Mày vội vàng cái gì?
Tiền chưa chạy mất đâu mà sợ.
Chu mập cũng học theo Dương Tuấn Vũ nhòm ngó xung quanh một hồi, như trong nhà hắn có rất nhiều tên trộm vậy.
May mà mày ngăn cản tao kịp.
Đi. Vào phòng tao anh em mình bàn bạc. Dương Tuấn Vũ theo hắn đi vào nhà, thì thấy một người phụ nữ khá đẹp, chắc chưa tới 40 tuổi, rất trẻ, mặc bộ quần áo màu hồng, đi đôi dép Hello Kitty, đang trên cánh gà thơm phước.
Mập.
Mày có chị gái à, sao tao không biết? Trước nay cứ tưởng mày là con một.
Chị cái đầu mày.
Mẹ tao đấy.
Ai?
Sao ai cũng trêu tao thế này?
Chu mập đau khổ thở dài.
Mày không lừa tao đấy chứ?
Nếu là mẹ mày sao lại đẻ ra đứa con xấu xí thế được nhỉ?
Hay là mày được nhặt ở đâu về?
Tao vô cùng anh Tuấn, tiêu sái đấy.
Có mày xấu xí thì có, gầy như con cá mắm, cả người không được mấy cân thịt.
Được rồi, không tranh luận nữa.
Dương Tuấn Vũ cũng biết mình hơi gầy.
Cháu chào cô ạ, cháu là Tuấn Vũ, bạn cùng lớp với Chu Văn Tuệ.
Cô khỏe.
Hắn lễ phép chào.
Mẹ Chu Văn Tuệ, quay lại cười hì hì, chắc là cũng nghe thấy tiếng tranh luận vừa rồi, ai là phụ nữ mà chả thích được khen trẻ đẹp.
Cô cười tít mắt nói, Tuấn Vũ phải không, lần trước cháu cũng đến nhà cô một lần rồi, cô vẫn nhớ đấy.
Đã cao hơn trước nhiều rồi.
Thanh niên bây giờ mới lớn giọng đều rất dẻo nha.
Chắc là nhiều bạn gái theo lắm đây.
Kéo đông của cô có người yêu chưa?
Cô hỏi nó cứ không nói.
Chắc là cũng giấu giếm rồi.
Con trẻ không nên học nói dối nha.
Giọng của cô rất hay, nghe mập mạc kể, ngày xưa mẹ nó làm ca sĩ của hội văn nghệ tỉnh, nhưng từ khi lấy cha hắn thì cô chủ yếu phụ giúp ông chuyện thư ký ở công ty.
Ừm, cô hình như tên là Thúy Vi thì phải.
Hắn nghĩ lại.
Ừ, cháu mang đĩa dưa này lên trên phòng con trai cô mà ăn nhé.
Trong tủ lạnh có nước ngọt đấy, con mang lên mời bạn nhé.
Vâng.
Cháu xin phép.
Dương Tuấn Vũ cầm đĩa dưa hấu cùng mập mạp lên trên tầng 2.
Vào đến nơi, mập mạp mặt mày nghiêm túc, khóa trái cửa, dọn sạch bàn học, kê ra giữa nhà, đem hai cái ghế đối diện nhau, ngồi xuống cái ghế xoay phải lún như muốn gãy. Hắn hỏi nhỏ, bắt đầu được chưa?
Mập, mày làm gì như chả khảo phạm nhân vậy?
Nghiêm túc thế.
Cứ thả lòng đi.
Dương Tuấn Vũ khoanh hai tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, lựa chọn lời.
Ừm.
Là thế này, tao với mày học cùng nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Bạn tốt, 4 năm ngồi cùng bàn mập mạp đáp rất nhanh, giọng vẫn rất nghiêm chỉnh như đi thi vấn đáp vậy.
Tao có thể tin được mày không?
Dương Tuấn Vũ hỏi tiếp.
Có, mọi thứ mày cần giữ bí mật tao đều đảm bảo không ai biết, kể cả ông bà già tao.
Mập mạp nói như chém đinh chặt sắt, chỉ thiếu giơ tay ba ngón lên thề.
Được rồi, mấy năm qua mày thế nào tao cũng đều biết.
Nếu không tin tưởng được hôm nay đã không đến đây.
Hiện tại tao có một ông anh tiết lộ một mối làm ăn khá tốt, cũng không phải hàng cấm gì. Chủ yếu là tao thiếu tiền, mày cũng biết gia đình tao rồi đấy, cũng không dư giả gì nên tao không xin tiền bố mẹ được.
Mày thiếu bao nhiêu?
Tao cho vay không lấy lãi.
Nhiều thi không có chứ, tiền trong thẻ tiết kiệm tao có khoảng 25 triệu.
Tiền bố mẹ cho tiêu vặt có khoảng 12 triệu.
Cứ bình tĩnh nghe tao nói hết đã.
Thấy Chu Mập sẵn sàng dốc vốn liếng ra cho mình mượn mà không hỏi bao giờ phải trả lại, hay là trả lãi suất, Dương Tuấn Vũ quyết định nhận phần nhân tình này của hắn.
Là thế này.
Tao định đi nhập hàng điện thoại iPhone cũ về bán.
Mày cũng biết iPhone rồi đấy, nó rất được ưa chuộng, nhưng mà nhược điểm là giá rất đắt, chỉ phù hợp với điều kiện kinh tế thượng lưu.
Còn những nhà thu nhập trung bình đến thấp thì đúng là chỉ mơ ước thôi.
Nhưng mà ít người biết rằng, buôn bán điện thoại cũ rất có lãi.
Làm phép tính đơn giản, giá iPhone 2G ra năm 2007 vừa rồi là 599 đô la Mỹ, tức là khoảng 12 triệu.
Nhưng sau một năm, iPhone 3G ra đời. Giá của iPhone cũ hàng sách tay của Nhật, Hàn, Mỹ, Singapore khoảng 100 đô la Mỹ, là 2 triệu.
Mình nếu có nguồn hàng, chỉ cần bán giá bằng một nửa giá gốc là 6 triệu thì đã lãi to rồi.
Sao nào đã thấy con đường làm giàu chưa?
Mày nói thật chứ, sao tao chưa nghe thấy bao giờ?
Mày mà nghe thấy thì cả thiên hạ biết rồi còn đâu, làm gì còn chỗ cho mày làm giàu nữa.
Chương 23, y ngấp tở dọ kẹt tít.
Ừm, cũng có lý.
Được rồi, quyết luôn. Đàn ông là phải quyết đoán.
Cho tao tham gia cùng mày.
Tao góp 37 triệu.
Ừm.
Tao cũng chả có xu nào dính túi nên tài chính giai đoạn đầu này chỉ có 37 triệu của mày thôi.
Nên nếu có lợi nhận cứ chia mày 7 tao 3.
Anh em với nhau mày tính toán làm gì?
Tao có tiền cũng chỉ để tiêu vào ăn uống thôi, thà cho mày làm vốn kinh doanh, sau này mày giàu rồi nhớ đến anh em là được. Tình cảm là một chuyện, tiền bạc là song thẳng. Nếu mày đã nói thế thì chia đều 5 năm. Dương Tuấn Vũ nói. Được, vậy thì 5 năm, mà hàng lấy ở đâu? Bao giờ cần tiền để tao còn sắp xếp rút thẻ? Mày đừng nóng vội, tao có địa chỉ rồi, kho hàng Đông Sán ở Hải Phú, phải đi tàu mất khoảng 500.000 đồng cả đi cả về, nếu thuận lợi thì đi trong 2 ngày là kịp thời mang hàng về. Mày có đi cùng tao không? Dương Tuấn Vũ hỏi. Đi chứ. Ở nhà mãi chán chết. Mắt Chu Văn Tuệ tỏa sáng. Ừ thế cần phải được nghỉ 2 ngày mới đi được. Cuối tuần sau là Tết Dương Lịch, được nghỉ 4 ngày, mày sắp xếp chuẩn bị đi nhé. À, còn nữa, máy tính của mày có vào được Internet không? Có. Mạng siêu cấp nhanh đấy. Mà cần máy tính làm gì? Chu Mập đắc ý. Tốt rồi đỡ phải ra con nét. Tìm Mập Mạp đúng là lựa chọn sáng suốt mà. Dương Tuấn Vũ nghĩ bụng cũng đắc ý không kém. Tao định lập một trang giao bán hàng trên mạng để tìm cách tiêu thụ điện thoại. Hắn giải thích. Á, mày mà cũng biết lập trang web, giỏi vậy. Giấu nghề ghê thế. Hôm nào dạy tao với. Chu Mập lắc lắc tay hắn năn nhỉ. Dương Tuấn Vũ dùng mình rụt tay lại, nghe cái giọng nũng nịu của thằng này đúng là sởn da gà mà, không có vấn đề. À dạy lập trang web à? Hắn chợt nghĩ gì cái gì đó. Ừ sao không được à? Định giấu nghề à? Không phải. Mày yên tâm tạo sẽ dạy cho mày. Dương Tuấn Vũ mắt vui mừng, đúng rồi, sao lại quên cái trò dạy cách lập web nhỉ? Ha ha, lại có thêm cách kiếm tiền rồi. Lại đây, nhìn tao làm rồi ghi chép lại, lát nữa tự làm rồi tao chỉnh sửa cho. Hắn bật máy, rồi hướng dẫn Chu Văn Tuệ lập web. Vì có nhiều bước nên Mập Mạp ghi chép lại rất tỉ mỉ, nghe rất chăm chú. Càng lúc càng bội phục thằng bạn này. Tiếp theo là lập cho mày một cái email mới, nick Facebook chắc mày cũng có rồi nhỉ? Mập Mạp gật gật, ừ Facebook với Yahoo Mail đều có rồi. Dương Tuấn Vũ đã tạo xong cho mình một tài khoản Facebook và một email mới chuyên để kinh doanh, rồi quay lại nói với Chu Văn Tuệ, Yahoo Mail mày nên đổi sang Gmail đi. Vì nó có nhiều tính năng mới và cũng phổ thông hơn. Mặt khác, nên có một email mới để kinh doanh, không thể để lẫn lộn nhiều thứ trong một email, vì khi mày cần tìm lại những đoạn thư quan trọng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ừm, thế mày lập cho tao luôn một cái đi. Lấy tên tài khoản là Chu Văn Tuệ vắt óc suy tư ra cái tên mà hắn cho là thể hiện được hết giá trị ngoại hình của mình. Tên nghe tầm thế. Tầm gì? Mày cứ lập cho tao. Tao sẽ để mọi người cả nước đều biết cái email này. Mày cứ chờ mà xem. Ha ha. Mập Mạp cười lớn, đắc ý rung đùi. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ, để tao xem sau này đi làm rồi mày có dám dùng nó để liên lạc với đối tác không? Sau khi xong mọi việc, Dương Tuấn Vũ từ chối lời mời nhiệt tình của cô Thúy Vi. Hắn còn có cả nhà chở cơm kia kìa. Bảo về sớm mà mãi nói chuyện quên cả thời gian, đến lúc mẹ Mập Mạp gọi xuống ăn cơm mới chợt nhớ ra. Ai? Thật là có lỗi mà. Triệu Cơ. Có em. Lần sau nhớ nhắc anh thời gian nhé. Ok anh. Về tới nhà tất nhiên là một màn hỏi đáp kinh điển và trận mắng của Giang Tấn. Nhưng rồi rất nhanh mẹ Lan đã giải cứu hắn. Mẹ đúng là thiên thần hộ mệnh của con mà. Dương Tuấn Vũ cảm động mắt đã rưng rưng như có thể rơi lệ bất cứ khi nào hắn muốn. Nhưng tất cả mọi trách cứ đều trôi tuột theo cơm, có thể nói những món ăn mẹ nấu theo công thức mới rất ngon miệng, mỗi người ăn đủ 3 bát mà vẫn thòng thèm. Đúng là công thức tốt, kết hợp với tay nghề của mẹ thì mọi món ăn đều rất ngon lành. Ăn xong, rửa bát, hắn lựa lời xin phép, tuần sau là Tết Dương Lịch, nhà trường con thông báo được nghỉ 4 ngày, con định xin phép đi về quê Chu Mập chơi 2 ngày, bố mẹ cho phép con đi nhé. Nhà họ về quê sao con lại đi cùng? Giang Tấn hỏi. Dương Tuấn Vũ bịa chuyện, thì là năm nay dưới quê ngoại nhà nó có hội hải sản, nghe nói năm nay vùng cảng đánh bắt được mùa. Lãnh đạo cho phép người dân tổ chức lễ hội, cũng coi như cầu mong thần biển năm sau ngư dân lại phát đạt. Mấy đứa bạn con cũng định đi chơi Tết, nhưng thằng Mập nó cứ lôi kéo nên đã chốt nhận lời rồi. Nhà nó cũng có xe nữa, mọi người chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân thôi. Ừ, cũng nên đi để mở mang đầu óc. Tôi xem TV cũng thấy đài báo nói năm nay ngành hải sản thu hoạch lớn. Ông cứ để con nó đi với bạn, chứ Tết Dương Lịch ở nhà cũng không làm gì. Con cũng lớn rồi, cần có quan hệ bạn bè của nó, nếu nhận lời rồi mà không đi người ta lại trách. Mẹ Lan khuyên chồng. Mẹ đúng là nhất hắn cười toe toét chạy đến ôm mẹ hắn một cái thật chặt. Dèo miệng, đến nơi nhớ cảm ơn gia đình cô chú ấy biết chưa. Mình lạ đường đừng có đi linh tinh kẻo lạc là lại không biết đường về đâu. Có cần thêm đồ gì không chiều mẹ ra chợ mua cho. Trước hôm đi nhớ nhắc mẹ để mẹ mua cho nhà cô ý ít hoa quả. Người ta mời nhưng mình cũng không đi tay không đến được. Ba chú đáo nhắc nhở con. Dương Tuấn Vũ thấy hơi có lỗi vì nói dối mẹ, nhưng rất nhanh hắn quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Mai Tuyết Yên nhìn anh có chút lạ nhưng cũng không biết lạ ở đâu, cô bé hơi đăm chiêu suy nghĩ. Chương 24, 125 triệu. Một tuần học tập trôi qua rất nhanh, tâm lý học sinh sắp được nghỉ Tết thì đến trường vô cùng vui vẻ. Nào là Tết này ăn gì, đi du lịch ở đâu, được tặng quà gì. Đủ các thể loại của đám con gái. Còn con trai thì Tết chỉ mong được ở nhà ngủ liền 4 ngày, nhưng cũng có nhiều anh chàng tranh thủ quãng thời gian này thể hiện mình là người có tiền. Sau ngày hôm đấy được tiêm vào đầu vi rút kiếm tiền, Chu Mập Mạp rất hăng hái, thường xuyên kéo hắn vào một góc để khoe thành quả. Nào thì hắn được thưởng trước 12,5 triệu vì kết quả kỳ này tốt, rồi rút được tiền mặt tổng cộng các khoản là được 50 triệu, đã giấu dưới gầm giường, khóa mấy lớp. Dương Tuấn Vũ chỉ biết bóp chán rồi khuyên hắn chỉ nên khóa một cái thôi, khóa nhiều cái đến lúc không mở được thì chỉ có ngồi khóc. Y như rằng, ngày hôm sau Mập Mạp mặt buồn thiu như mất sổ gạo, đến khóc lóc kể nể, rồi đổ tội hắn rằng mồm quạ đen ám nó làm mất chìa khóa. Cũng may là số Chu Mập còn chưa tận, ngày hôm sau hắn lại cười híp mắt đến thông báo rằng đã tìm thấy chìa khóa cất trong chiếc tất ném ở góc giường. Và cam kết chỉ khóa một cái, rồi nhất quyết bắt Dương Tuấn Vũ cầm, nói là, trước khi đi tập hợp tại bến tàu Vĩnh Hà, tao ôm theo cái hộp, mày nhớ cầm chìa khóa theo. Để đảm bảo rằng hắn sẽ không đánh rơi cái chìa khóa này. Rồi đến tối trước khi đi Hải Phú, Mai Tuyết Yên gõ cửa phòng hắn. Cộc cộc. Mai Mai à, vào đi, cửa không khóa. Vâng. Thực ra từ xa hắn đã nghe thấy tiếng xe lăn của Tuyết Yên rồi, mặc dù bánh xe cao su chạy khá êm, hầu như không phát ra tiếng động, nhưng thính giác của hắn được tăng cường, cộng thêm linh cảm của hắn cũng cảm thấy có người đến. Mai Tuyết Yên đi vào, đóng cửa, rồi im lặng. Dương Tuấn Vũ thấy em hắn vào mà không nói chuyện gì, hắn thấy hơi lạ, quay lại thì thấy Mai Tuyết Yên đang nhìn hắn như có điều muốn nói, và kèm theo chút tức giận. Sao vậy Mai Mai? Em không khỏe ở đâu à? Em không sao. Anh có điều gì giấu em phải không? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Dương Tuấn Vũ hơi chột dạ, chẳng lẽ Mai Mai đã biết điều gì? Hắn dò hỏi, anh có giấu điều gì đâu? Dương Tuấn Vũ nhận thấy ánh mắt thoáng buồn và thất vọng của em gái mình. Hắn hơi lo lắng, định nói gì đó thì Mai Tuyết Yên quay mặt đi, im lặng chốc lát rồi để lại một câu. Em biết là anh có việc gì đó nên nói dối ba mẹ, anh cũng đừng vội giải thích, em biết anh sẽ không làm điều gì xấu, em sẽ không nói với cha mẹ, anh có lý do của anh. Nhưng mà nếu có thể lần sau hãy nói cho em biết. Mai Tuyết Yên hơi dừng lại rồi nói tiếp, mai anh đi rồi, nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, mặc thêm áo ấm, lúc nãy em xem dự báo mấy ngày tới Hải Phú lạnh lắm. Anh đi ngủ sớm đi. Em thấy hơi mệt, em về phòng đây, chắc mai em không tiễn anh được. Cô đẩy cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng xe ngày một xa dần. Dương Tuấn Vũ thấy lòng đau xót, rồi lại thấy ấm áp. Con nhóc này, lại còn biết mình đi Hải Phú. Chắc Chu Mập lại bị em gái mình lừa thảm rồi. Ai? Mình cứ tưởng mình diễn đạt lắm rồi chứ. Vậy mà vẫn không qua mắt được Mai Mai. Em yên tâm. Anh sẽ cố gắng để gia đình mình sống thật đầy đủ. Em gái anh rất tốt với anh. Đôi chân cô ấy giọng nói dịu dàng của Triệu Cơ vang lên. Ừ đúng là rất tốt. Ừm, đôi chân của em gái tôi. À sao tôi lại quên mất chứ? Đúng là làm anh trai. Vô trách nhiệm mà. Triệu Cơ này... Em có cách chữa đôi chân cho Mai Mai không? Dương Tuấn Vũ bừng tỉnh hỏi gấp. Triệu Cơ nói, theo như triệu chứng lâm sàng, và tiền sử bệnh của Tuyết Yên là cô ấy không bị tai nạn, không bị liệt bẩm sinh mà chỉ sau 8 tuổi đôi chân cô ấy mới mất dần chức năng vận động. Em có thể chuẩn đoán sơ bộ cô ấy bị mắc hội chứng liệt hai chi dưới do nịu gì nồm chèn ép, một loại u thần kinh từ tủy sống gây ra. Dương Tuấn Vũ hơi sợ hãi, u thần kinh, liệu có chữa trị được không? Có thể trị khỏi hoàn toàn. Loại u này của cô ấy đã hình thành trên 8 năm rồi, càng ngày khả năng phục hồi càng khó khăn hơn, với nền y học hiện nay tốt nhất trong vòng 2 năm tới phải phẫu thuật thì mới có khả năng đi lại bình thường. Dương Tuấn Vũ bình tĩnh lại, vậy là hắn còn thời gian dưới 2 năm nữa, hắn không biết phẫu thuật thần kinh thì hết bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn không dưới 100 triệu, chưa kể sau đó còn cần tập phục hồi chức năng, tiền phụ cấp cho bác sĩ, điều dưỡng. Phải có 125 triệu. Càng chữa sớm ngày nào, Mai Mai càng dễ phục hồi hơn ngày đó. Chuyến đi này nhất định phải đi. Mai Mai, chịu khó thêm một thời gian nữa nhé. Anh sẽ giúp em được đứng vững trên đôi chân của mình. Hắn hạ quyết tâm, rồi sắp xếp lại đồ đạc, rồi đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, từ 4 giờ sáng, hắn dậy tập thể dục, ăn sáng mẹ nấu, rồi xách túi hành lý theo. Bố hắn kiên quyết chở hắn tới tận cửa nhà Chu Mập mới về. Đến nơi cũng tầm 6 giờ sáng. May mà Chu Mập đúng giờ, ra đón bố hắn rồi khách khí mời vào nhà nhưng Giang Tấn từ chối khéo. Cuối cùng dặn Dương Tuấn Vũ đi đường cẩn thận rồi đi về. Dương Tuấn Vũ thấy Chu Mập không biết lừa lọc bố mẹ hắn thế nào mà cho hắn đi mất dạng 2 ngày. Hỏi ra mới biết tên này nói với bố mẹ hắn là về quê nhà Dương Tuấn Vũ ăn hội. Đúng là chí lớn gặp nhau. Dù gặp nhau không đúng nơi hẹn là bến tàu Vĩnh Hà, nhưng cũng đỡ cho tên Mập mất một khoản tiền lớn. Dương Tuấn Vũ vội kéo Chu Mập ra khỏi chiếc taxi. Thì ra chuyện là tên Mập muốn đi taxi ra bến tàu vì hắn không biết đường, cứ như lần đầu đi xa vậy, nhà hắn cũng đi du lịch 1 năm mấy lần mà. Mọi khi nhà hắn đi ô tô, đâu có biết giá cả taxi không hề rẻ, chưa kể còn bị đưa đi vòng vòng để tăng thêm số km kiếm thêm tiền của dân tài xế này. Dương Tuấn Vũ khuyên hắn nên tiết kiệm tiền, chịu khó đi xe ôm, tiền đấy bỏ ra sẽ lấy thêm được một chiếc điện thoại chứ ít gì. Dương Tuấn Vũ cũng nhờ hắn tìm người tin cậy được, mượn tạm 2 cái chứng minh thư, để còn dễ trao đổi làm ăn, và đơn giản nhất là mua được vé tàu. May mà cả hai đều không say sóng, đi từ sáng sớm đến 20 giờ tối thì đến Hải Phú. Vì kiếp trước Dương Tuấn Vũ đã từng có thời gian làm việc ở đây nên hắn khá rành đường. Trước hết kiếm một nhà nghỉ bình dân ở tạm một đêm, rồi ăn tối đơn giản. Hai đứa nhóc dù sao cũng đang đi làm giàu nên tâm lý cũng không dám la cả nơi xa lạ nhiều. Nhất là ban đêm ở bến cảng rất dễ xảy ra các xung đột của đám xã hội đen. Vẫn ngủ được một giấc ngon lành xong, hai đứa trả phòng rồi đi xe ôm đến kho hàng Đồng Sán. Hiện nay kho hàng này chưa lớn nhưng cũng có tiếng trong vùng. Dù Dương Tuấn Vũ chưa bao giờ tới nơi này nhưng cũng biết rõ đường đi. Chương 25, ký hợp đồng. Đông Lai là đồng nghiệp trước kia trong công ty ít của Dương Tuấn Vũ, hai người cũng có chút quen biết. Người đồng nghiệp này tính tình cương trực, thẳng thắn, là đối tượng có thể tin tưởng. Cậu ta bằng tuổi mình. Không biết Tết Dương lịch này cậu ta có đến nhà bác hắn chơi không nữa. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ nhân sinh thật kỳ diệu, gặp được đứa bạn trước 10 năm có cảm giác khá thú vị. Tới nơi, trả tiền xe xong xuôi. Hắn nhìn xung quanh một lượt, nhà kho khá rộng, khoảng 1 mẫu, 667m², khá nhiều công nhân đang sắp xếp các loại đồ điện tử. Hắn hỏi một ông chú lớn tuổi, rồi đi theo ông ấy đến một phòng trà nhỏ, nói là ngồi đợi để ông đi gọi A Sán ông chủ kho hàng. A Sán là cách gọi thân mật của những người làm công ở đây, tên Bắc Đông Lai là Đồng Sán, cũng chính là tên cái nhà kho này. Ông bảo có 2 thanh niên đến gặp tôi nói chuyện làm ăn. Ông có chắc chúng không đến gây rối chứ? Giọng hữu lực một người đàn ông vang lên. Tôi cũng không rõ, nhưng mà 2 chàng trai trẻ này nói năng rất lễ phép lịch sự, quần áo cũng gọn gàng, chắc là có thể tin được. Ông chú lớn tuổi giải thích. Được rồi. Tôi vào xem chúng muốn làm ăn gì. Đông Sán nói xong mở cửa đi vào. Nhìn thấy 2 thanh niên mặt còn hơi non, râu ria lún phún vài sợi, nhìn là biết còn đi học. Không học sinh thì là sinh viên. Chán ông hơi nhăn lại. Ông nói luôn, nếu 2 cậu đến để vui chơi thì mời đi chỗ khác. Chúng tôi còn rất nhiều việc để làm. Cả nước nghỉ Tết rồi nhưng chỗ chúng tôi, công nhân vẫn còn đang bận tối mắt kia kìa. Mặt Chu Mập đã hơi xị ra rồi, nhưng Dương Tuấn Vũ biết, người đàn ông này lời nói hơi khó nghe một chút nhưng mà là người có thể tin tưởng được. Rất thẳng thắn, ý như tên Đông Lai kia vậy. Hắn rất nhanh nở nụ cười, đứng lên, giơ tay ra chào hỏi, chào ngài Đông Sán, chúng tôi vừa mới mở công ty kinh doanh về đồ điện tử, qua một số nguồn thông tin biết được xưởng của ngài có mặt hàng chúng tôi đang cần. Vì vậy, dù ngày Tết nhưng vẫn vội vàng mạn phép đến quấy rầy ngài. Khi đến nơi thấy công nhân tăng ca ngày nghỉ lễ nhưng mọi người rất vui vẻ, tôi mạnh dạn đoán ông chủ là một người tốt. Tôi lại càng thấy mình bỏ thời gian ra đi chuyến này rất có ích. Đông Sán và ông chú lớn tuổi hơi bất ngờ vì lời giới thiệu của thanh niên trước mặt. Con trẻ như thế mà rất biết cách ăn nói lưu loát, lịch sự, cũng rất giỏi nâng người khác lên làm người ta dễ chịu. Đến bây giờ 2 người mới tin là đây không phải 2 đứa nhóc đến gây rối. Lại thấy chàng trai trẻ anh Tuấn hơi gầy, da nâu, mắt rất sáng, lại giới thiệu tiếp. Xin được giới thiệu với ngài, tôi Vũ Kỳ Nam, giới thiệu theo tên người cho mượn chứng minh thư, tổng giám đốc công ty Thịnh Thế, còn đây là anh Cao Thái, tức là Chu Mập, giám đốc tài chính công ty Thịnh Thế. Dù chúng tôi còn trẻ nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn Á Ảm, B25. Được sự ủng hộ của gia đình, cuối năm vừa qua chúng tôi đã chuyển ra thành lập Thịnh Thế. Thời buổi này muốn làm giàu thì không thể hy vọng vào tiền lương làm thuê cho người khác được. Đông Sán mặt hơi giãn ra, gật đầu, giọng lớn vang lên, tôi không biết từ đâu các cậu biết được địa chỉ kho hàng của tôi, nhưng đã có thành ý đến đây thì chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện. Mời 2 người ngồi. Cũng không để mất thời gian của ngài. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với xưởng ta. Dương Tuấn Vũ cười nói. Đông Sán hứng thú hỏi, ồ hợp tác như thế nào? Hiện tại xưởng mình có nhập iPhone 2G từ thị trường nước ngoài chứ? Đúng thế, chúng tôi nhập hàng iPhone 2G, 3G từ thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Sắp tới sẽ có lô hàng của Mỹ và Singapore đến. Chính là vậy, công ty chúng tôi muốn phân phối iPhone ra thị trường. Đầu tiên là những mẫu iPhone 2G, bản cũ mà hình thức còn mới, chưa bị sức nhiều, hay hàng hết bảo hành, hoặc iPhone lock. Ồ, những mặt hàng cũ đấy à, chúng tôi cũng có nhập nhưng số lượng không nhiều lắm. Chủ yếu là lấy hàng mới về bán. Trước mắt chúng tôi muốn bán thử những mẫu cũ, sau đó mới nhập những mẫu mới về.
Ừm. Hàng cũ cũng khó bán hơn hàng mới. Nếu các cậu cần thì ở đây chúng tôi có khoảng 50 chiếc, các cậu có thể xem.
Đi theo tôi. Đông Sán gật gù, dẫn mọi người đi về kho hàng số 7. Chu Mập hơi lo lắng hỏi nhỏ, chúng ta không đủ tiền lấy hết 50 chiếc đâu, mà lấy ít quá người ta có đồng ý làm ăn không?
Dương Tuấn Vũ động viên thằng bạn gần bé, mày yên tâm, chúng ta cứ nói là mang về bán thử, nếu tốt thì sẽ lấy thêm, hợp đồng thì cứ để tao bàn bạc.
Mày đứng xem rồi đưa tiền là được.
Được rồi.
Liều.
Mập mạp cắn răng quyết chơi tất tay.
Sau khi xem thấy hàng, Dương Tuấn Vũ càng vui mừng vì lô hàng này khá tốt, các máy chạy đều ngon lành, hắn bàn bạc hợp đồng, hàng cũ này còn chạy được khá tốt.
Không biết ông chủ Đông muốn đưa ra giá cả như thế nào?
Tôi làm ăn xưa nay luôn lấy đúng giá, máy mới hết bảo hành 120 đô la Mỹ chiếc, máy cũ 100 đô la chiếc. Tặng kèm luôn đủ phụ kiện hay nghe, cắp sạc điện, dụng cụ cắt SIM. Máy lock thì giá 80 đô la Mỹ chiếc, tặng kèm như trên kèm theo SIM ghép. Nhưng không có bảo hành, không được trả lại, vì vậy các cậu nên chọn kỹ trước khi đưa tiền.
Ừm.
Giá khá hợp lý.
Xin hỏi nếu chúng ta làm ăn lâu dài thì kho hàng có hỗ trợ chuyển máy tới công ty của chúng tôi được không?
Điều đó là tất nhiên.
Chúng tôi sẽ chỉ lấy tiền theo máy, không mất thêm phí vận chuyển.
Ông chủ Đông rất thẳng thắn, làm việc với ông tôi thấy rất yên tâm.
Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.
Trong đợt hàng lần này tôi lấy 17 chiếc iPhone 2G cũ, 10 chiếc iPhone lock.
Đây, chính là những chiếc này.
Mong xưởng gói hàng lại giúp tôi, rồi chuyển tới địa chỉ này.
Ok.
Không vấn đề gì.
Hợp tác vui vẻ.
À, còn một chuyện nữa.
Không biết ông chủ Đông có thể nhập thêm hàng cũ như thế này được không?
Sau này tôi muốn mua số lượng lớn.
Nếu đã có đơn hàng thì tôi sẽ bảo bên kia chuyển thêm về.
Các cậu cứ yên tâm.
Đợt sau có hàng tôi sẽ gọi điện thoại trước.
Thông thường cứ một tháng là sẽ có lô hàng mới về.
Các cậu cho tôi xin số điện thoại.
Chu Bản Tử lấy điện thoại ra, nháy một cuộc gọi sang máy của Đông Sán.
Mọi người lưu số lại rồi tiến hành ký hợp đồng.
Xong việc, Dương Tuấn Vũ cùng Chu Văn Tuệ xin phép ra về.
Đúng là nhà giàu có.
Để cho hai đứa nhỏ mở công ty làm ăn từ sớm thế này.
Nhưng cũng không thể phủ nhận được tài ăn nói của cậu Vũ Kỷ năm này.
Đông Sán nhìn bóng lưng của hai cậu thanh niên thầm cảm thán.
Tôi thấy hai cậu nhóc này rất biết cách làm người ta hài lòng.
Ông chú lớn tuổi cũng xen vào một câu.
Ừ, thằng nhóc Đông Lai mà được như thế này thì tôi cũng thấy vui rồi.
Đi ra đến đầu ngõ, đợi bắt xe ôm, Chu Bản Tử thở phào, mồ hôi vã ra như tắm, đúng là lần đầu giả danh làm chuyện kinh doanh.
Thật con mẹ nó phấn khích.
Được rồi.
Sau này còn nhiều chuyện phấn khích hơn.
Mày cứ từ từ mà tận hưởng.
Thôi đi kiếm cái gì ăn rồi về thôi.
Dương Tuấn Vũ cười ha hả, vỗ vai thằng bạn.
Ừ, nhắc mới nhớ, đói sắp chết rồi, đã thế còn uống nước chè.
Chuyến đi kinh doanh đầu tiên về nhà an toàn, Dương Tuấn Vũ đặt chân về nhà cũng 21 giờ 30 phút.
Hắn đặt mông bịch xuống ghế.
Thở một hơi. Rồi nghĩ lại chuyện hai ngày nay, cười một mình rất sung sướng.
Anh lại đi làm chuyện xấu gì về mà cười gian thế.
Mai Tuyết Thiên cười nhẹ.
Mai Mai ở nhà có nhớ anh không?
Lại đây nào.
Cho anh ôm một chút.
Dương Tuấn Vũ cười ha hả, giang tay ra định ôm.
Rất tiếc, Mai Tuyết Thiên dội cho hắn một gáo nước lạnh, anh đi đâu về mà toàn mùi mồ hôi.
Đi tắm đi, kinh quá.
Được rồi, anh đi tắm.
Em gái khó tính.
Hắn hiểu xịu, đưa tay xoa rối mái tóc đen mượt của Tuyết Thiên, cười lớn, rồi chạy biến đi tắm.
A a a.
Đồ xấu xa, rồi hết tóc em rồi.
Không biết tay có sạch không nữa.
Mai Tuyết Thiên bĩu môi mắng, rồi thở phào vì anh trai trở về bình an.
Chương 26, kế hoạch đen tối.
Đơn hàng đầu tiên sẽ đến vào 2 ngày nữa.
Trước hết cần tích góp tiền sắm các linh kiện máy tính cũ về lắp thành cái máy tính bàn mới được.
Sẽ tiết kiệm được một ba giá tiền.
Tiếp theo là giữ lại một con iPhone 2G để còn tiện liên lạc.
Ai, cứ đi đi về về 20 km thế này đúng là tốn thời gian mà.
Ừm.
Mà phải tìm lý do cho số tiền này mới được.
Thôi đợi khi nào mua máy thì sẽ nói với bố mẹ là lúc trước đi làm thêm tích góp được chút tiền vậy.
Thôi đi ngủ đã.
Học hết 2 tuần là bắt đầu đến Tết cổ truyền. Âm lịch 1 tháng 1 năm 2009.
Trước khi nghỉ Tết sẽ có một bài kiểm tra một tiết của tất cả các môn học.
Học sinh luôn trong tâm trạng muốn được chơi nhưng vẫn phải cắm đầu vào ôn thi tương bừng. người ta có thể hiểu là sự sung sướng trong đau khổ. Hôm nay là ngày đầu đi học sau Tết Dương Lịch, và chào đón các em học sinh lớp 10A là bài kiểm tra môn toán đại số trong 2 tiết. Cô Giang Mẫn vào lớp, mỉm cười thật tươi, rồi thông báo phát đề. Các bạn học thì chào cô, chúc cô Tết vui vẻ, sau đó mặt ai cũng đau khổ chấp nhận số phận nghiệt ngã. Dương Tuấn Vũ thì khác, hắn đã ôn tập kiến thức hết cả lớp 12 rồi. Hiện tại, trí nhớ của hắn rất tốt, học ít hưởng nhiều, các công thức đều được hắn đọc một lượt. Vừa đã học qua cấp 3, vừa có cường độ linh hồn lớn, rồi lại được Triệu Cơ hệ thống lại một lượt các kiến thức quan trọng. Có thể nói rằng, trừ khi các bài tập thi học sinh giỏi cấp quốc gia thì giờ hắn chưa giải được, cần phải ôn tập trong vòng 2 tuần nếu hắn muốn. Nhưng mà hắn không có ý định tham gia mấy cuộc thi đấy. Ít nhất là hiện tại chưa cần thiết. Nhìn bài kiểm tra một lượt, hắn vẫn cẩn thận tính toán ra nháp, sau đó làm từ câu dễ tới câu khó. Đề bài có 15 câu, 10 câu trắc nghiệm, 5 câu tự luận mỗi câu 2 phần, thời gian là 120 phút. Làm xong đề, hắn soát lại một lượt thấy khá ổn, trừ chữ viết cần rèn luyện thêm ra, đại khái cũng không có sai sót gì. Hắn thỏa mãn nhìn xung quanh, thấy bên cạnh Chu Bản Tử cắn nát đầu búp bi, mặt nhăn nhăn như táo bón. Quay sang nhìn cô bạn lớp trưởng, ừm, không hổ là người đẹp giỏi toàn diện, có lẽ đang soát lại bài. Tốc độ rất nhanh. Mình làm hầu như không phải nghĩ mà vẫn chỉ ngang cô nàng. Nhìn sang Triệu Tử Long, tên này học văn lịch sử địa lý, các môn xã hội, thì ngon lành, nhưng toán học hóa học vật lý, các môn tự nhiên, thì cũng tạm tạm. Nhìn cu cậu đang ngồi vẽ voi lên giấy nháp thì biết rồi. Câu nào làm được đã làm xong, câu nào trắc nghiệm không làm được thì khoanh bừa, tự luận thì bỏ trắng. Tên Hoành Viễn thì không biết làm xong chưa, chỉ thấy cứ ngồi chỉnh lại mái tóc ngắn ngủn của mình. Trúc Nhã không biết đang bất mãn với đề bài hay bất mãn vì Tết Dương Lịch nhận được ít quả mà môi nhỏ cứ chu ra thế kia. Ê, để dịch bài ra cho tao xem tí. Hôm nay mày làm xong sớm thế. Có làm bữa không vậy? Chu Mập đang giật giật áo hắn dưới ngăn bàn. Đã muốn chép bài rồi còn ý kiến, không chép thì lượn. Dương Tuấn Vũ hừ nhẹ. Chu Bản Tử cười gian xảo, chép chứ, đằng nào tao cũng không làm được, chép có chỉnh sửa một chút là ok. Yên tâm, dù có cùng sai đảm bảo không bị phát hiện. Cô Giang Mẫn vỗ nhẹ bàn thông báo, còn 15 phút nữa hết giờ, các bạn xem lại bài của mình cho kỹ rồi chuẩn bị nộp bài. Nhìn tốc độ copy bài của mập mạp, Dương Tuấn Vũ cũng giật mình liễu lưới. Chìm xử lý của thằng này thật nhanh, mắt cũng đảo liên tục mà không mỏi, tốc độ tay. Là nhân tài ai chỉ thấy 5 dòng được mập mạp chép trong 30 giây. Còn nữa, cứ khi cô Giang Mẫn đi qua, hắn lại cắn bút nhăn mày viết chậm lại, ra vẻ rất là khó nghĩ. Cô vừa đi qua được 1 mét thì lại chép thần tốc. Cô quay đầu lại thì nó đã quay trở lại trạng thái suy tư từ bao giờ. Cuối cùng cũng nộp bài, mập mạp chép còn thiếu 2 câu tự luận, trắc nghiệm hắn đối chiếu lại đủ một lượt. Có thể nói trong vòng 15 phút hắn viết gần xong 4 mặt giấy A4. Dương Tuấn Vũ bội phục, quay sang nhìn con lợn đang thở dốc bên cạnh, mày có thể tham gia cuộc thi kỷ lục Guinness đấy. Tao có cái gì đâu mà tham gia. Chu mập mạp nghi ngờ. Thì thi chép bài. Nếu có ai nhanh hơn mày thì đúng là không còn thiên lý nữa rồi. 4 mặt giấy A4 toàn chữ mà mày chép xong trong 15 phút, đã thế còn kịp đối chiếu hết đáp án trắc nghiệm. Mày đúng là nhân tài A, sao tao lại không phát hiện ra sớm chứ? Dương Tuấn Vũ trêu chọc. Ừm, nhân tài thì chắc rồi, nhưng mày muốn ăn đòn à? Thi chép bài con khỉ. Ừm. Dù sao hôm nay cũng chép được khá khá, ha ha, bữa trưa tao mời. Ai là nhân tài? Sao mình không biết? Chả biết khi nào Diệp Minh Châu mặt lạnh đứng đằng sau. Chu mập la hoảng, chối bay biến, ai nói chuyện nhân tài gì đâu đúng không Tuấn Vũ? Bọn tớ đang bàn xem trưa nay ăn gì thôi. Chắc cô nàng đã nghe thấy hết rồi, có chối cũng vô ích. Dương Tuấn Vũ cũng giả ngu, không thừa nhận thì ai nói được gì. Ừm, trưa nay lớp trưởng có mang cơm theo không? Đi ăn cùng tuổi này chứ. Diệp Minh Châu thở dài, thôi kệ đi, có biết cũng không làm được gì. Ừm, tớ có, lát nữa cùng đi đi. Sau khi được ăn trưa với người đẹp mà lại không mất tiền, Dương Tuấn Vũ rất khoái chí mồm ngậm tâm đi về lớp học. Vì học cả chiều ở trường nên hắn không ăn cơm nhà. Khi nãy tao vừa nhận được điện thoại của ông bác Đông Sán đấy. Bảo là tối nay 9 giờ hàng về tới nơi. Mà sao mày cho ông địa chỉ nhà tao? May là giao hàng lúc tao ở nhà, không thì bố mẹ tao mà biết lại bị cha hỏi và ăn trận đòn. Mập mạp mồm thì chê phiền nhưng miệng đã cong lên tận mang thai rồi. Dương Tuấn Vũ giải thích, để ở nhà tao không an toàn lắm, với lại nhà mày có máy tính, còn có điện thoại. Để ở nhà tao bất tiện lắm, lúc cần liên lạc thì mày lại phải chạy qua nhà tao hả? Cũng đúng. Thế bao giờ thì đăng bài lên web với Facebook? Mày cứ nhận hàng xong, cất vào chỗ nào đáng tin cậy một chút, sau đấy chiều mai học xong tao qua nhà mày một lúc. Ok. Mà mày có cho người theo dõi Hoành Viễn cho tao không đấy? Mấy ngày bận rộn quên bén mất. Không thể để Yên Nhiên bị thương oan uổng được. À mày không nhắc tao cũng quên bén. Có cho theo dõi rồi. Hôm qua, có tin nó đi chơi với nhóm thằng đồng quán, vào ba ngân hà. Mẹ kiếp, có tí tuổi đầu đã học đòi đi ba tán gái, uống rượu. Đấy là việc của nó. Tóm lại có moi được tin tức gì chưa?
Có rồi.
Trong nhóm đồng quán có người tao quen, tin tưởng được. Hắn nói đồng quán với Hoành Viễn định cho mấy thằng em trước khi Tết cho mày một trận dằn mặt vì dám chạy loanh quanh bên cạnh công chúa. Dương Tuấn Vũ lau mồ hôi lạnh, may mà hắn chợt nhớ ra, không thì đến lúc bị ăn đòn là không hiểu vì sao.
Ai?
Đúng là hồng nhan họa thủy.
Ừm.
Ok. Tao biết rồi. Thế có cần tao tìm cho mày một hội bảo kê không?
Chu Bàn Tử lo lắng hỏi.
Không cần, tao biết rồi thì cứ đổi đường đi là được. Anh em với nhau, có gì cứ nói với tao. Dù là không có ra thế như hai đứa nó, nhưng giúp đỡ một chút thì vẫn được.
Ừ tao hiểu mà.
Thôi vào lớp thôi.
Chương 27, con rồi.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng hy vọng mập mạp tìm được chứng cứ về vụ chơi xấu ở lễ kỷ niệm cả, vì có gì thì bọn nó cũng nói miệng với nhau thôi, ai bắt chúng nó ghi tên đóng dấu được. Chủ yếu là để khẳng định bọn chúng có qua lại với nhau và cùng sắp xếp những chuyện bẩn thỉu đấy. Nhưng nhận được một thông tin có ích ngoài ý muốn.
Được rồi. Chúng mày đã muốn chơi thì tao chơi cùng chúng mày.
Đã vậy, hôm đấy cứ ngồi ngoài trời rét mà đợi.
Hắn cười lạnh.
Mấy hôm này hắn đã tập luyện theo kế hoạch của Triệu Cơ, dù sau mỗi bài tập hắn như chết đi sống lại thì cũng vẫn kiên trì hoàn thành được mục tiêu. Đồng thời hắn cũng thấy tác hại của cái cơ thể yếu đuối này rồi. Đã được gần một tháng trọng sinh rồi, hiện giờ hắn cao 1m65, nặng 50kg cũng đã đỡ gầy rồi. Thể lực cũng đã tiến bộ rõ ràng. Cấp độ thở số 1 cũng đã quen thuộc. Cơ thể luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Làn da rám nắng màu nâu khỏe khoắn, cơ bắp cũng có đã có hình, tóc vừa nhờ bố cắt kiểu undercut, nhìn anh Tuấn tiêu sái hơn hẳn. Kiểu undercut này phải đến những năm 2015, 2016 mới thịnh hành. Ta cũng có xu hướng thời trang vượt thời đại chứ chẳng đùa. Hắn rất đắc ý. Hôm nay diện tiểu tóc mới tới trường, các bạn nữ nhìn hắn mắt cũng long lanh hơn, bọn con trai thì xúm lại hỏi xem cắt tóc ở chỗ nào. Hắn đều trả lời trung thực, cha tao cắt.
Đẹp không?
Rồi hắn lại cười ha hả, rất đắc ý. Cuối tuần tao cũng phải đến nhà mày nhờ bác Giang Tấn cắt tóc cho mới được.
Ok.
Bọn mày cứ tập hợp lại cùng đi. Để cha tao cắt luôn một thể. Nhớ mang tiền đi cắt tóc 25.000 một người.
Ok 25.000 quá rẻ.
Tao cắt tóc tiệm Hương Xẻo ở cổng trường, lúc nào hắn cũng lấy 40.000 mà cắt trả ra đâu với đâu. Chả biết từ lúc nào tên đồng quán hóng hớt được thông tin Dương Tuấn Vũ có tóc mới rất đẹp. Hắn mặt lạnh đi đến vừa lúc Dương Tuấn Vũ nói 25.000 một người. Hắn cười khinh bỉ, nghèo đến điên rồi, có 25.000 mà cũng đòi của mọi người. Có mỗi kiểu tóc hơi lạ một chút mà cũng làm như mình thành ngôi sao vậy.
Đồ nhà quê.
Mọi người thấy đồng quán đến thì hơi tránh ra. Tên này đẹp trai có tiếng, nhưng chơi xấu cũng có tiếng không kém. Ai cũng không muốn tự dưng lại bị lôi vào chuyện tranh cãi này.
Không muốn cắt thì thôi, tao không ép ai đi cả.
Còn tiền thì ai chẳng cần.
25.000 cũng là tiền.
Nhà tao nghèo thật, nhưng cũng chả đi xin của mày xu nào.
Con ruồi từ đâu bay qua đây vo ve ngứa thai nghe.
Dương Tuấn Vũ gãi gãi thai.
Phì.
Mọi người phì cười, có mấy đứa nhịn cười mặt cũng đỏ lên, nhưng không có gan cười thành tiếng.
Con đồng quán mặt đã đen lại rồi, hắn hừ lạnh, mày bảo ai là ruồi, được rồi, mày nhớ hôm nay những lời mày nói đấy.
Mọi người quăng cho Dương Tuấn Vũ mấy ánh mắt lo lắng, khuyên nhủ hắn đừng nên trêu chọc đồng quán. Hắn chỉ ậm ừ trả lời đối phó.
Đùa à, nó đã đến tận nơi chửi mình mà không nói lại thì đúng là không phải nam nhân rồi.
Có cần tớ đi nói lại với hắn mấy câu không?
Diệp Minh Châu hỏi.
Dương Tuấn Vũ lắc đầu, không cần đâu bà cô nhỏ, cậu mà đi nói với hắn như thế thì hắn lại càng nổi khủng với tớ thôi.
Tốt nhất là không quan tâm.
Loại người này ích kỷ, hắn cứ nghĩ mình là trung tâm thế giới, mọi người đều phải quay xung quanh hắn, nịnh bợ hắn. Còn những thứ hắn muốn thì chắc chắn phải có được. Nếu ai phản kháng hắn sẽ làm mọi cách để chiếm hữu.
Tớ thấy hắn thích cậu đấy, cậu cần lo cho mình thì hơn.
Diệp Minh Châu buồn bực, đúng là con ruồi bay vo ve mà.
Thật là khó chịu.
Hắn nghe cô nàng nói lại câu mình vừa chửi đồng quán thì cười ha hả.
Đúng là đồng quán không có hình tượng nào thích hợp hơn hình ảnh con ruồi.
Từ nhà Chu Văn Tuệ về, Dương Tuấn Vũ đã kiểm tra từng chiếc máy một lượt, nhận thấy không có gì bất thường. Hắn đã chụp ảnh lại ghi chú đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ là máy xách tay Nhật. Hắn đăng lên trang web bán hàng và Facebook. Người mua cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nên sản phẩm cần ghi rõ thông tin máy, nguồn gốc, chế độ bảo hành. Để khi mua họ không có thắc mắc gì, cũng là để nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Luật lệ trên thương trường thì có thể luồn lách, dùng thủ đoạn ngầm, nhưng khi đã bán ra cho người tiêu dùng thì nên trung thực. Đấy là điều tối quan trọng của con đường xây dựng một thương hiệu lớn và có uy tín. Khi đã tạo dựng được điều đó rồi, thì khách hàng sẽ không bao giờ hết, chỉ có càng ngày càng nhiều hơn và ngay cả những nhà đầu tư cũng sẽ không thiếu. Dương Tuấn Vũ muốn tạo dựng một thương hiệu hàng đầu, sau này sẽ vươn xa ra khỏi đất nước, thậm chí mở rộng toàn cầu. Nên ngay từ đầu hắn đã làm rất cẩn thận. Triệu Cơ, em có thể theo dõi thông tin trên website và Facebook này chứ?
Em có thể.
Nếu những thứ thuộc sở hữu của anh thì em có thể quản lý được.
Tốt lắm.
Nếu có người đặt mua thì em nhắc nhở anh nhé.
Đã rõ.
Dương Tuấn Vũ đã thống nhất với Chu Văn Thuệ, mỗi chiếc máy iPhone 2G Lineu 99% giá 300 đô la Mỹ, 6 triệu, mỗi chiếc iPhone 2G Lock Lineu 99% giá 280 đô la Mỹ, 5,6 triệu. Nếu khách hàng mua từ 2 chiếc trở lên, thì giá mỗi chiếc sẽ được bớt 200.000 tệ. Nếu đặt mua sản phẩm qua Internet sẽ được giảm thêm 100.000 và vận chuyển miễn phí. Nếu nhận hàng không ưng ý sẽ được đổi trả một lấy một trong vòng 7 ngày. Phần mềm bảo hành 1 năm, tin bảo hành 6 tháng. Màn hình rơi vỡ không bảo hành. Sau ngày thứ nhất, đã có 2 người muốn đặt mua sản phẩm. Một người đặt qua Internet. Một người gần trường Vĩnh Hà nhất muốn đến tận nơi xem hàng. Vì chưa buôn bán công khai nên hắn bảo Chu Văn Tuệ hẹn khách vào giờ nghỉ trưa ở quán cà phê gần trường. Chương 28, những đồng tiền đầu tiên. Sau tiết học cuối cùng buổi sáng, Chu Văn Tuệ và Dương Tuấn Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra quán cà phê ngồi đợi khách. Hôm nay mập mạp mang theo 5 chiếc điện thoại có cả máy thường lẫn máy lock để khách chọn thoải mái. Khách hàng là một chị gái xinh đẹp, mặc đồng phục váy ngắn công sở của ngân hàng Hoa Đông. Cô gọi điện xác nhận người bán hàng rồi đi về phía hai người. Dương Tuấn Vũ đứng dậy giơ tay, cười vui vẻ chào, chào chị. Chị là Nhã Phương người muốn mua điện thoại iPhone 2G của công ty Thịnh Thế.
Ừm, đúng rồi.
Hai em là. Nhã Phương cười nhẹ nhàng, đưa tay ra bắt. Cầm bàn tay nhỏ mềm mịn, Dương Tuấn Vũ thầm cảm thán sao tay con gái mềm mại vậy, cầm thôi cũng thấy thích rồi.
Ai?
Không thể bị sắc đẹp mê hoặc được, nhất định không được giảm giá. Hắn tự nhắc nhở bản thân.
Xin giới thiệu một chút.
Em là Dương Tuấn Vũ. Đây là Chu Văn Tuệ bạn của em. Chúng em có một người anh mở công ty di rộng, đáng lẽ hôm nay anh ấy đến gặp chị, nhưng mà anh ấy có việc đột xuất nên nhờ chúng em mang đến giúp.
Mời chị ngồi xuống nói chuyện.
Chị uống gì để em gọi?
Hắn kéo ghế mời Nhã Phương ngồi.
Ừm.
Cảm ơn.
Cho chị ly chanh leo ít đá.
Nhã Phương cười đáp.
Sau khi gọi xong nước, Dương Tuấn Vũ lấy ra 5 chiếc iPhone, đặt lên bàn để cho cô chọn.
Chị có biết xem máy cũ chứ?
Ừ, cũng biết một chút.
Chị cũng đang dùng iPhone 2G, đây là chị đi mua cho đứa bạn, nó cứ ao ước mãi nhưng không đủ tiền.
Mà chẳng hiểu sao hôm qua nó lướt web kiểu gì lại thấy cửa hàng của anh em bán iPhone rẻ hơn cửa hàng lớn tới 2 triệu. Nên mới nhờ chị đi xem giúp.
Vậy ạ, thế thì các chị tìm đúng chỗ rồi.
Anh của em có quen bạn ở Hải Phú, nhà anh ấy chuyên nhập hàng cũ về bán nhưng mà toàn bán với giá cao nên cũng không tiêu thụ được tốt lắm.
Đúng dịp anh của em mở công ty. Muốn mua một số máy chất lượng tốt để bán lại với giá thấp coi như giảm giá ngày khai trương.
Bạn của chị rất may khi chọn đúng ngày đấy.
Nếu mấy hôm nữa thì hết hàng mất rồi.
Đây là 5 chiếc cuối cùng.
Chị cứ xem cho kỹ, nếu thấy không thích thì để em trả lại anh ấy.
Dương Tuấn Vũ nói dối mắt không chớp, mặt không đỏ.
Nhã Phương vừa kiểm tra máy thấy khá ổn, hình thức đẹp, hầu như không có vết xước, nếu có thì cũng chỉ có một vết rất nhỏ, không để ý thật kỹ thì cũng không rõ.
Màn hình cảm ứng chạy tốt. Không giật lịch.
Màu có hai loại trắng đen.
Trắng thì tao nhã, đen thì sang trọng.
Cô dường như yêu thích không rời tay.
Thầm nghĩ máy cũ mà như thế này thì bất được bao nhiêu tiền.
Mình vừa mua 2 tháng trước, giá cũng gấp rưỡi thế này rồi.
Nếu mua chậm 2 tháng thì tốt.
Dương Tuấn Vũ biết cô nàng đã rất ưng ý rồi, hắn hỏi thì Nhã Phương nói bạn cô thích màu trắng.
Sau khi cô chọn được một chiếc máy cũ ưng ý, Dương Tuấn Vũ giúp test lại toàn bộ các phần cứng, phần mềm, màu sắc, cảm ứng màn hình. Rồi tặng kèm cả miếng dán màn hình.
Nhã Phương thấy rất hài lòng, rồi hứa với hắn về sẽ giới thiệu cho người quen muốn mua máy, và bình chọn cho trang web và Facebook 5 sao kèm lời nhận xét tốt nhất.
Trong ngày Chu Mập cũng đã gửi được đi 3 đơn hàng đặt qua Internet. Thế là tổng cộng 2 ngày bán được 4 chiếc điện thoại, trong đấy 2 máy cũ, 2 máy lock.
Số lại đã lên tới 16 triệu, trừ khoảng 300.000 đồng giảm giá và 100.000 tiền phí bưu điện là lãi 15,6 triệu.
Hai đứa cười dài cả buổi học chiều lẫn khi về nhà.
Đến hết tuần, tất cả 27 chiếc máy của đợt hàng này đã bán sạch.
Trong số đó, riêng Nhã Phương đã mua tới 4 chiếc cho bạn bè đồng nghiệp.
họ còn muốn lấy thêm nhưng cũng chỉ còn lại 4 chiếc cuối cùng. Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ đành hẹn khách hàng trong tháng tới mới có thêm hàng. Dù không ai muốn đợi nhưng cũng đành chấp nhận vì người ta không có máy để bán thì ăn thịt được chắc. Trước khi về họ còn nói nên nhập thêm nhiều hàng, họ cũng muốn mua cho người thân trong gia đình. Đua á máy cũng gần như máy mới, mà giá chỉ bằng 2-3 giá hiện tại của các cửa hàng lớn. Vậy là coi như mua 2 tặng 1 rồi. Có ai mà không muốn? Chỉ trong vòng 1 tuần, số tiền lãi đã hơn gấp đôi số gốc bỏ ra. Hai người quyết định dùng hết số tiền này đi đặt đợt hàng mới. Vì tin tưởng con người của Đông Sán nên họ rất nhanh gọi điện muốn đặt hàng qua điện thoại, tiền sẽ được chuyển khoản qua ngân hàng. Đợt này Dương Tuấn Vũ quyết định nhập thêm iPhone 3G Lock, 9 triệu, và iPhone 3G Lineu 99%, 10 triệu, mỗi loại 3 chiếc, và 55 chiếc gấp đôi cùng loại trong đơn hàng đầu tiên. Đông Sán nói là tối nay có chuyến xe lên đường, trong tối mai sẽ tới. Sự thuận lợi của mánh khỏe buôn bán này sẽ không thể kéo dài, vì thị trường sẽ rất nhanh có đối thủ cạnh tranh. Dương Tuấn Vũ quyết định sẽ đầu tư toàn bộ tiền lãi trong khoảng 10 đợt hàng đầu sẽ dùng mua máy toàn bộ. Sau đó mới được rút lãi ra để sử dụng với mục đích khác. Chu Mập thì tâm trạng bây giờ lâng lâng, không rõ mình đang ở đâu rồi, chỉ biết gật gật ừ đồng ý còn nói là mày cứ thoải mái mà làm không phải hỏi ý kiến tao. Để tao tìm thêm nguồn tài trợ. Anh em mình phải làm thật lớn, tiền kiếm không có dễ nha. Có tiền mà không kiếm là đồ rùa đen. Ha ha. Cũng trong ngày cuối tuần đó, Dương Tuấn Vũ cuối cùng cũng hoàn thành những bài huấn luyện của Triệu Cơ một cách dễ dàng. Theo cách chấm điểm đó thì hắn đã nâng cao sức khỏe gấp đôi so với lúc mới trọng sinh, 4-100. Hắn cũng bắt đầu chuyển sang chạy cự ly trung bình 500m, và tăng trọng lượng các loại tạ lên gấp 2 lần. Chương 29, rắc rối vì điểm số. Lớp 10A cuối cùng cũng đã kết thúc môn thi cuối cùng. Ngày mai là bắt đầu lịch nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, có người sẽ về quê ăn Tết, có người sẽ đi du lịch cùng gia đình. Nhưng những thành viên của đội học sinh giỏi không có được nhàn nhã như vậy. Ra Tết tuần đầu tiên sẽ có bài thi chọn học sinh giỏi của trường Vĩnh Hà Nhất, nhà trường yêu cầu tất cả các bạn có điểm thi cuối kỳ 1 trong tuần vừa qua được từ 8 điểm trở lên đều phải tham gia kỳ thi này. Và tất nhiên, Dương Tuấn Vũ nằm trong số đó, hắn đủ điểm để vào tất cả các môn, nhưng hắn chọn vào đội tuyển toán. Đơn giản là vì hắn thích thế. Nhưng có một vấn đề bất thường xuất hiện, khi cô chủ nhiệm Giang Mẫn được các thầy cô khác yêu cầu làm rõ, học sinh Tuấn Vũ của lớp cô có khả năng gian lận trong môn thi của tôi. Mà câu hỏi này cũng chính là câu mà cô cũng đang thắc mắc, nhưng cô chỉ nghĩ là do em ấy ôn bài chăm chỉ hơn trước. Quan điểm ấy cứ được giữ lại cho đến lúc cô nhìn thấy số điểm mà Dương Tuấn Vũ đạt được của tất cả các môn thì mới há hốc mồm, từ khi nào mà Tuấn Vũ học giỏi như thế. Đúng vậy, các thầy cô khi đặt câu hỏi cũng đã nghĩ mình nhầm lẫn trong quá trình cho điểm, nhưng khi xem lại bài làm của học sinh này thì thấy trình bày rất tốt, làm rất chuẩn, còn các môn học thuộc lòng thì hắn làm giống gần như không sai một chữ. Làm đúng quá cũng là một cái tội. Cũng là người khác phải nghi ngờ tính trung thực của bài thi. Kết hợp với bảng điểm từng môn học qua các lần kiểm tra thì dễ dàng nhận ra sự khác biệt khá rõ ràng. Những môn trước kia chỉ làm được 6 điểm thì giờ được 9,5 thậm chí có môn còn được 10. Vì vậy, Dương Tuấn Vũ đang được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà nóng, nghe tâm sự của người từng trải. Nào là còn trẻ nên cố gắng chăm chỉ học tập không nên vì điểm số mà gian lận. Học là để lĩnh hội kiến thức. V.V. Hắn chỉ được phép ngồi im nghe hết những lời trách móc trong vòng 30 phút, mặt cũng đã ướt đẫm nước mưa của các thầy cô giáo rồi. Ai? Mình quên mất là chỉ cách một tháng tên này vẫn còn đang phải làm lại bài kiểm tra giữa kỳ lần thứ tư của 3 môn học, và một cái trở thành học sinh giỏi toàn diện đúng là con mẹ nó quỷ mới tin được. Hắn thở dài, thầm nghĩ mình làm hơi quá. Nhưng khổ nỗi khi nhìn thấy bài thi mà mình làm được ai mà lại bỏ trống. Ai chẳng muốn được điểm cao. Vâng. Vâng hắn cũng chỉ có gật với vâng dạ chứ không xen vào được câu nào. Cuối cùng mọi người cũng có vẻ đã mắng đã mồm, hoặc cũng có thể đã cạn vốn từ nên màn tra hỏi đã kết thúc. Ai cũng một ngụm nước thật lớn. Dương Tuấn Vũ đang định giải thích thì Đồng Văn Vinh giáo viên dạy vật lý nói lớn, tôi chưa bao giờ thấy có ai ý thức kém như học sinh Tuấn Vũ đây, học hành không chịu học, lại đi chép bài của bạn học và chép tài liệu. Anh Chu Bình, tôi thấy việc một học sinh kém cả về học lực lẫn ý thức như vậy không nên được phép học trong trường trọng điểm của tỉnh như trường ta. Tôi đề nghị mời phụ huynh lên và đuổi học để làm gương cho cả trường. Giang Mẫn thấy Đồng Văn Vinh xử lý hơi quá, cô đứng ra nói, thầy giáo Đồng, không nên đuổi học Tuấn Vũ, em ấy bình thường dù học không tốt nhưng cũng chưa có phạm lỗi gì lớn, dù lần này, điểm bài thi của em ấy cao hơi khó tin nhưng cũng không thể khẳng định được là do chép bài mà được. Môn các thầy cô thì tôi không rõ, nhưng để môn toán là do tôi mới làm ra một tuần trước nên chắc chắn không có nơi nào có đáp án cả, chưa kể tôi đã đối chiếu với bản thi của các bạn khác. và cũng thấy Tuấn Vũ không chép bài của ai cả. Có thể là kết quả do dạo gần đây em ấy đã học hành chăm chỉ hơn. Tôi thấy em ấy rất nghiêm túc nghe giảng và rất chịu khó phát biểu xây dựng bài. Đồng Văn Vinh không cho là vậy, hắn chất vấn, nếu chăm chỉ trong thời gian ngắn có một tháng mà có thể thi điểm cao môn toán thì đúng là rất khá, nhưng câu nghĩ liệu một tháng có đủ để học tốt đồng đều tất cả các môn, thậm chí có môn điểm còn cao hơn Diệp Minh Châu người đã thủ khoa mọi kỳ thi trước đây. Thiên tài chắc cũng chỉ đến mức đấy thôi nhỉ. Nghĩ tôi là trẻ con dễ lừa chắc. Chu Bình thấy cấp dưới của mình cãi nhau như cái chợ thì máu cũng nóng lên, mặt nhăn lại khó chịu, gắt lên, mọi người im lặng hết. Đây là trường học hay là cái chợ? Giáo viên mà cãi nhau như bà bán hàng rong thế à, có thấy học sinh đang đứng đầy ngoài cửa kia không? Đinh Liệt, giáo viên dạy môn lịch sử, anh ra bảo các em học sinh giải tán về lớp ngay lập tức. Chẳng biết từ lúc nào mà đám học sinh đã đứng kín hành lang khu hành chính. Đúng là chả mấy khi được nghe các thầy cô cãi nhau, đã thế từ khi nghe thấy tin có đứa sắp bị đuổi học thì càng có nhiều người đến hóng hớt hơn. Có người hả hê vì biết đứa chép bài lại còn chép gần giống hệ tài liệu, ngu hết chỗ nói. Có người thì lo lắng. Nhưng có một thằng mập thì đang cố chen chúc, nhìn mặt có vẻ rất tức giận, vì chỉ hắn mới biết thằng bạn này không chép bài của ai, cũng chẳng phải chép tài liệu mẹ gì. Mà chính hắn còn đang ăn đùi gà nướng ở căng tin rất vui vẻ vì được ké tí điểm của thằng bạn cùng bàn, thì lại nghe được tin động trời này. Hắn vứt hết cả đùi gà, xúc xích. Môn vẫn dính đầy dầu mỡ, rồi chạy thẳng lên đây, chen mãi mới vào được thì lại bị Đinh Liệt đuổi về. Hắn tí nghẹn chết. Đang định kêu gào thì nghe thấy giọng của lớp trưởng, cứ về đi đã, có gì lát nữa thầy Chu hiệu trưởng bất giận thì tớ lên giải thích cho cậu ta. Bây giờ thầy ấy không bình tĩnh, cậu mà gào lên là hỏng hết chuyện. Diệp Minh Châu kéo hắn về lớp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chứng minh bản thân. Sau khi ổn định được trật tự, Chu Bình lên tiếng, vấn đề bạn học Tuấn Vũ có gian lận hay không thì trước hết chưa bàn đến. Cho phép tôi hỏi một câu, các anh chị coi thi kiểu gì mà học sinh gian lận cũng không biết? Hả? Cả chục thầy cô, sao không ai phát hiện ra? Ai cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bản thân họ coi thi cũng rất nghiêm, dù có thể nhìn ngang nó dọc một chút nhưng chắc chắn không thể nào mà chép được hoàn hoàn chỉnh chỉnh như các bài thi này của cậu học sinh này. Nên đa số mọi người đồng tình hơn với ý kiến của Giang Mẫn. Ít nhất trong một tháng này, ở lớp 10A, Tuấn Vũ đúng là rất ham học. Chu hiệu trưởng tiếp tục lên tiếng, được rồi. Chuyện này nói khó thì khó, mà muốn nó đơn giản thì sẽ đơn giản. Nếu các người đã nghi ngờ bạn học này, thì ngay tại đây, năm thầy cô dạy các môn toán lý hóa văn anh soạn ra một bộ đề. Mỗi môn 2 câu, riêng tiếng Anh 10 câu trắc nghiệm. Tôi cho các người 30 phút hoàn thiện đề. Bạn học Tuấn Vũ sẽ có 120 phút làm bài. Mọi người ở bên cạnh coi thi. Chắc sẽ không phàn nàn chép bài nữa chứ. Lời hiệu trưởng Chu thật là cao kiến. Ý tôi chính là như vậy. Rất công bằng. Nếu em ý có thể giải tốt bài tập này thì chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu phát hiện ra cậu ta chỉ là gỗ mục thì tôi mong hiệu trưởng sẽ xem xét lời đề nghị của tôi ban nãy. Đồng Văn Vinh vui vẻ. Chu hiệu trưởng không kiên nhẫn, chuyện đó sau hay nói. Bây giờ mọi người bắt đầu làm đề. Các thầy cô bắt đầu làm đề, Đồng Văn Vinh thì cười nham hiểm, Dương Tuấn Vũ biết thừa hắn ta kiểu gì cũng ra mấy cái đề thật khó. Loại người tiểu nhân đắc chí này đúng là làm người ta kinh tởm. Giọng dịu dàng của Triệu Cơ vang lên, Đồng Văn Vinh có quan hệ bác cháu với Đồng Quán. Có lẽ là do tên kia nói xấu gì anh với hắn. Ồ, sao mình không để ý nhỉ? Tên này cũng họ Đồng. Thì ra là cùng một gia đình, bảo sao tính nết làm người xung quanh đều chán ghét. Bắt nạt kẻ yếu, nịnh hót kẻ mạnh. Toàn hàng cực phẩm. Dương Tuấn Vũ gật gù. Sau 30 phút, các thầy cô đã tập hợp lại thành một bài thi thập cẩm. Dương Tuấn Vũ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà cảm thán gì. Hắn bắt đầu làm bài, các thầy cô thì xuống lại xem, cứ như kiểu sợ hắn trong hoàn cảnh nào cũng chép tài liệu được vậy. Nhưng cũng vì tận mắt thấy hắn viết từng chữ, từng công thức, giải từng câu hỏi, thì người chuyên môn rất nhanh hài lòng. Không chỉ vì lời giải cụ thể chính xác, trình bày cũng sạch sẽ, nhiều hướng đi còn khá mới, mà còn vì có nhiều thầy cô xung quanh vậy mà bạn học này vẫn rất nhẹ nhàng làm bài, hầu như không chịu áp lực nào. Dù chưa hoàn thành bài thi nhưng ai nấy cũng đều đã tin tính chính xác của điểm số của bài thi cuối kỳ vừa rồi. Không chỉ vậy, mắt ai cũng tỏa sáng như phát hiện một đại lục mới vậy, ai cũng thầm nhủ cần phải lôi kéo hắn vào đội tuyển học sinh giỏi của mình. Chỉ có riêng Đồng Văn Vinh là mặt mày càng âm trầm, khó coi. Hắn đã ra 2 câu khó trong đề học sinh giỏi vật lý của tỉnh năm ngoái, vậy mà tên này vẫn giải rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Không phải chứ? Sao Đồng Quán nói hắn chỉ là một đứa học hành kém cỏi, gia cảnh nghèo hèn, mồ côi cha mẹ mà. biết như vậy không nên nghe theo lời thằng cháu này. Dương Tuấn Vũ hoàn thành bài thi và kiểm tra lại một lượt thấy khá ổn, hắn nộp bài khi thời gian còn thừa 20 phút. Mọi người ai cũng gật đầu, mỉm cười với hắn. Thấy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều này đối với hắn cũng tốt, học sinh giỏi thì thường được giáo viên và nhà trường ưu tiên hơn khi có những việc cần nghỉ phép. Chưa kể kết quả học tập tiến bộ cũng giúp cha mẹ khi đi họp phụ huynh cũng cảm thấy vui vẻ và hãnh diện hơn. Bạn học Tuấn Vũ này, bộ môn hóa học của tôi còn đang thiếu một suất tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Em có muốn tham gia với chúng tôi không? Lý Bách Hoa cười tươi hỏi. Anh Lý thật là nhanh, nhưng mà bạn học Tuấn Vũ này. Tôi thấy em tham gia vào đội tuyển văn của tôi rất phù hợp đấy. Chúng tôi toàn con gái, nếu em tham gia thì sẽ được quen thêm nhiều bạn khác nữa đấy. Rất xinh đẹp nhé. Cô Minh Ngọc nháy mắt tình nghịch chê ơ. Chẳng có ai lại đi mời học sinh giỏi vào đội tuyển để làm quen bạn gái như cô. Được rồi, các người không thấy điểm thi anh văn của Tuấn Vũ là bao nhiêu hả? 100-100 đấy. Không sai câu nào. Tôi đảm bảo em thi tiếng Anh cấp tỉnh chắc chắn được giải nhất. Em nên chọn môn của tôi. Cô Triệu Mạn Ngọc lên tiếng. Lại đau đầu rồi đây. Dương Tuấn Vũ cũng biết là sẽ dẫn đến chuyện này. Nên hắn rất nhanh lựa chọn. Xin lỗi thầy Lý, em đã đăng ký lớp học sinh giỏi toán của cô Giang Mẫn rồi ạ. Em cảm ơn vì thầy đã mời em. Ai? Tôi nói cô Giang này, cô đúng là nhanh chân mà. Một học sinh như thế này mà vào đội tuyển hóa của tôi có phải là nhà trường ta sẽ có thêm danh hiệu không? Hay cô nhường cho tôi đi. Lý Bách Hoa mặt dày, trực tiếp đào góc tường. Giang Mẫn vui vẻ vì khi trước mình đứng ra nói giúp Tuấn Vũ mấy câu, vì nếu ngay giáo viên chủ nhiệm, kiêm người dẫn dắt đội tuyển mà lại lạnh nhạt hay nghi ngờ học sinh của mình thì có lẽ Tuấn Vũ đã bị người khác lôi kéo mất rồi. Này, thầy Lý, tôi với thầy là đồng nghiệp bao nhiêu năm, anh cũng định đào người của tôi hả? Mơ đi. Ở đội tuyển của tôi, Tuấn Vũ cũng sẽ đem về được danh hiệu cho trường. Anh yên tâm theo dõi đi nhé. Giang Mẫn cười đáp ý. Được rồi, nếu đã không có vấn đề gì về điểm kiểm tra nữa thì mọi người cũng giải tán đi. Nhưng trước khi đi, mọi người nên đang nợ bạn học Tuấn Vũ một lời xin lỗi đấy. Chẳng ai muốn được mình điểm cao lại bị hàng chục thầy cô nghi ngờ kết quả mình cố gắng và xứng đáng giành được cả. Chu Bình lên tiếng chúc khách. Vậy là Dương Tuấn Vũ lại một hồi toát mồ hôi nhận lời xin lỗi, có thật tâm, có khách khí, có gượng ép. Nhưng mà hắn cũng chẳng so đo gì nhiều. Họ cũng được quyền thắc mắc những điều họ nghi ngờ. Chỉ là phương pháp gây sự chú ý này thì không nên có. Và tất nhiên, Đồng Văn Vinh được hắn liệt kê vào danh sách đen. Tránh được thì tránh, không tránh được thì hắn cũng chẳng cần sợ hãi. Chương 31, xạ lệ và tâm lý người tiêu dùng. Dương Tuấn Vũ hai tay đúc vào túi quần, mồm huýt sao, đi chậm rãi về lớp. Nhìn hắn không ai nghĩ là tên này với mới được mời lên phòng ban giám hiệu uống nước chè. Mà suy nghĩ lại thì đúng là lên uống nước chè nóng theo nghĩa đen. Mọi người mặc dù bị yêu cầu giải tán nhưng vẫn còn không ít học sinh vẫn đứng dưới sân phục kích. Thấy hắn thong dong đi ra mọi người một trận ngạc nhiên, rủi rủi mắt. Nó, không phải sắp bị đuổi học sao, vẫn ung dung như chưa có chuyện gì được nhỉ. Ngầu thật. Có đứa còn giơ ngón tay cái hắn. Này người anh em, tôi vẫn được đi học bình thường nhé. Còn vụ đuổi học đấy chỉ là nói đùa chút thôi. Ừm. Chính là nói đùa. Không tin. Ừm. Không tin thì tôi cũng chịu. Chu Mập chạy tới nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải làm Dương Tuấn Vũ dùng mình, nổi da gà. Mày từ khi nào thích ngắm trai đẹp vậy? Trai đẹp cái khỉ mốc. Tao xem mày còn nguyên vẹn không? Ừm. Xem ra đúng là đi uống trà nóng tâm sự nhân sinh, không có gì nghiêm trọng. Làm tao bỏ phí mất hai cái cánh gà đang ăn dở. Ok. Khi nào rút được tiền tao mời mày đi ăn một bữa ngon lành. Mập mạp vui vẻ đánh mắt về phía sau hắn. Ok. Đã nhận kèo. Mà có người cũng đang lo cho mày kia kìa. Dương Tuấn Vũ quay lại thấy cô bạn lớp trưởng đang cười vui vẻ, có lẽ cũng đã nhận được tin tức gì rồi. Ừm. Nhắc mới nhớ, hình như có nghe Diệp Minh Châu nói cô ấy cũng tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán của trường thì phải. Cảm ơn nhé. Tớ chỉ lên tâm sự với các lão sư chút thôi. Không có vấn đề gì. Mà cô Giang Mẫn cũng cho tớ tham gia đội tuyển toán rồi. Sau này có gì giúp đỡ nhé. Ừm, bao nhiêu năm chưa từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Không biết cảm giác thế nào. Vậy à, tốt rồi, có gì chúng ta về lớp đã, đứng ở đây làm nhân vật nổi tiếng chưa đủ à? Diệp Minh Châu cười, nhìn hắn ý nói cậu bây giờ là hột bòi rồi nhé. Được Minh Châu nhắc, Dương Tuấn Vũ mới đảo mắt nhìn xung quanh, khi nãy đi ra có khoảng 20-30 người, giờ mới qua mấy phút mà đã gần 100 đứa ra hóng hớt rồi. Đúng là tính tình bà tám của học sinh không thể xem thường. Ba người nói chuyện vui vẻ, nhanh chóng rời đám người đi về lớp học, để lại đằng sau mấy gương mặt lạnh. Để tao xem mày còn đắc ý được tới khi nào. Lần này tao đã quá chủ quan rồi. Đồng quán nắm chặt tay, cười để ở. Nhưng mà mày đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Lát nữa ra về chắc chắn mày sẽ được làm ấm người thôi. Trời rét thế này mà được tẩm quất toàn thân chắc đã lắm. Hạ hạ đồng quán nghĩ, mặt hơi vặn mẹo, rồi ra hiệu cho bọn đàn em. Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Chỉ là thêm 5 đứa nữa cho bạn học Tuấn Vũ của chúng ta nhìn đẹp trai hơn chút. Ok anh. Sau khi kết thúc ngày học cuối cùng, Dương Tuấn Vũ cũng biết cái gì đang đợi mình, nhưng đợi thì hắn tránh, chẳng nhẽ bọn này dám chặn đường trước cửa nhà mình, mà dù có đứng trước cửa cũng vô dụng thôi. Tối hôm qua hắn đã xin phép cha mẹ ngủ lại nhà Mập một ngày rồi. Hi hi. Sáng sớm, hắn xin phép bố mẹ Mập Mạp về trước, hắn vẫn cần phải hoàn thành bài tập hàng ngày. Từ chối bố chú Chu Lực bố Mập Mạp trở về nhà, hắn chạy bộ về nhà, thầm nghĩ mấy tên kia đợi mình cả chiều tối rét lạnh hôm qua, biết đâu lại đắp được cả người tuyết rồi cũng nên. Dương Tuấn Vũ cười xảo trá. Đường chạy bộ về nhà, hắn chia làm các quãng 500m để tiện thể hoàn thành bài tập hôm nay. Vừa chạy hắn vừa nghĩ lại về chuyện kinh doanh. Tối qua, ở nhà Chu Mập, hắn đã chạy chương trình xã lệ chúc mừng năm mới lên website và Facebook. Khách hàng sẽ nhận được phong bao lì xì giá trị 10% giá sản phẩm, hoặc quy đổi ra phụ kiện hoặc gói bảo hành gấp đôi. Còn có chương trình vòng quay may mắn trên website, phần thưởng cũng khá đa dạng, từ lịch treo tường năm mới, câu đối đỏ, kẹo bánh, móc chìa khóa, thẻ điện thoại. Khi một trò chơi càng nhiều phần thưởng thì chủ kinh doanh càng có lãi lớn. Đó là thứ mà người tiêu dùng không biết. Một chương trình xã lệ càng mạnh thì số hàng bán đi được sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, xã lệ hay quà đều có tác dụng kích cầu thị hiếu mua hàng của người dân. Bị có thể nghĩ đơn giản, nếu bạn đang thiếu một chiếc điện thoại vì lý do điện thoại của bạn bị hỏng hoặc đơn giản là muốn nâng cấp lên một chiếc tốt hơn, hoặc ngay cả bạn không có ý định mua mới thì khi bạn nhìn thấy một trang web, một cửa hiệu có sự kiện giảm giá hay mua hàng với nhiều giải thưởng thì tất nhiên bạn sẽ lựa chọn cửa hàng đó để mua hoặc giới thiệu cho bạn bè mày ơi. Cửa hàng ABC có khuyến mại lớn kìa, có phải mày đang muốn thay điện thoại không? Qua xem thử đi, đánh giá 5 sao, nhận xét bán hàng rất tốt, thay vì các cửa hàng không có hoặc chương trình giảm giá kém hơn. Chưa kể cùng một trò chơi vòng quay may mắn cũng làm nên một mùa bán hàng bội thu, đó là phần quà, đúng chính là số lượng phần quà. Nếu bạn chơi một trò chơi, đa số mọi người sẽ lựa chọn trò chơi mình dễ dàng có phần thưởng hơn là chọn một trò chơi có giải cao nhưng khả năng trúng quá thấp. Tất cả điều đó kết hợp với sản phẩm tốt, được đóng gói chắc chắn và đẹp, còn người bán hàng thì thân thiện, luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn và câu hỏi của quý khách thì đó sẽ là một cửa hàng kinh doanh có lãi. Nhắc đến vấn đề trả lời tin nhắn trên Internet, cả hai đều quyết định sẽ thuê một nhân viên phụ trách thường trực giải đáp thắc mắc cho khách hàng, đồng thời liên hệ một công ty giao hàng trong tỉnh để giao hàng tới tận nơi cho người tiêu dùng, họ có thể xem máy tại nhà và sau khi nhận máy mới trả tiền. Còn vì sao không tìm những người xịp tờ đơn lẻ? Rất đơn giản. Nếu bạn không có nhà quản lý thì ai dám đưa cho bạn một loạt đơn hàng có giá trị cả mấy chục triệu ba. Bạn ôm hàng chuồn mất thì nhà kinh doanh chúng tôi chỉ có biết ôm mặt khóc hận thôi hả? Chương 32, Tòa nhà ánh sáng. Dương Tuấn Vũ đã đăng kèm thông tin thuê người, lương tháng 3 triệu. Nếu được khách hàng nhận xét hỗ trợ và tư vấn tốt sẽ được thưởng thêm 500.000 đồng. Danh tiếng của công ty đang dần hình thành, số bán ra trung bình là 58 máy ngày. Đợt hàng thứ 2 vừa nhập vào đầu tuần chỉ còn vài chiếc. Để tránh tình trạng cháy hàng, ngày hôm qua Dương Tuấn Vũ đã đặt số lượng gấp 3 lần, tức là khoảng 150 chiếc đủ các loại. Tối nay Mập Mạp xung phong đi lấy hàng, thực ra là hàng chuyển đến cửa nhà nó nên tất nhiên là nó lấy hàng rồi. Dương Tuấn Vũ định thuê một văn phòng để thành lập công ty, trước mắt cứ mượn chứng minh thư của ông anh họ Chu Mập đi thuê. Hắn hẹn Chu Mập chiều nay đi dạo một vòng quanh khu vực Vũ Phong, vì nơi này ở trung gian giữa hai nhà, đồng thời là khu đô thị mới, giao thông đi lại thuận lợi, cũng gần trường học. San tiện giờ nghỉ trưa qua công ty theo dõi tiến trình làm việc. Nhân viên hỗ trợ khách hàng kia sẽ điều tới công ty mới làm luôn. Nếu mà thuê văn phòng tại những tòa nhà lớn thì cũng đỡ tiền trả lương bảo vệ. Đến lịch hẹn 1 giờ chiều, Dương Tuấn Vũ và Chu Mập đã có mặt tại khu đô thị Vũ Phong. Nói là Chu Mập nhưng tên này không chậm chạp, ngược lại đến rất đúng giờ. Còn Dương Tuấn Vũ thì đã đến trước 30 phút, quan điểm của hắn là không để người hẹn phải chờ đợi, mà bản thân luôn cần đến sớm để quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chính vì vậy hắn đã đi loanh quanh đánh giá được tổng quan một vòng khu này bằng chiếc xe đạp của mình. Hắn cũng đã gửi xe và chờ thằng Mập ở đây. Cái xe của hắn không chở nổi con heo này. Mà cũng không thể để nó đi bộ một mình được. Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói. Tao đã xem qua chỗ này rồi, giao thông tốt, đường mới đổ nhựa đi rất êm. Có tất cả 21 tòa nhà, trong đó 15 tòa chung cư cao 20 tầng. Đây cũng là một nguồn khách hàng rất có tiềm năng. Tiếp đến là còn lại 6 tòa nhà văn phòng, có cho thuê, giá cả theo giấy giới quảng cáo tao xin của ông bảo vệ thì rơi vào tầm 7,5 triệu 15 triệu tháng. Trước mắt cứ đi xem những tòa giá tầm trung đã, khoảng 11 triệu. Mập mạp thắc mắc. Sao lại đi xem khu nhà giá tầm trung, mình mới bắt đầu kinh doanh không nên kiếm chỗ nào rẻ một chút à, mày keo kiệt thế mà. Này mập, tao không có keo kiệt mà là tiêu tiền có chiến lược. Mày nên nhận thức rõ hai vấn đề đấy hoàn toàn khác nhau nhé. Dương Tuấn Vũ chán nổi vạch đen, lắc lắc ngón tay nói tiếp. Vì sao chọn giá tầm trung à? Rất đơn giản, nếu mày đi xem nhà từ 7,5 triệu, thì mày phải đi xem rất nhiều. Còn nếu mày chọn nhà 15 triệu làm khởi đầu thì khi mày xem những căn nhà giá thấp sẽ cảm thấy nó kém hơn, thiếu thốn hơn. Nhưng thực ra, có thể nhu cầu của mày là giá tầm 10 triệu là đủ rồi, nhưng tâm lý bỏ xấu chọn đẹp làm mày mất đi con mắt khách quan. Cũng như mày đã ăn một món ngon rồi, món sau đó là món kém hơn thì mà làm gì muốn ăn nữa. Vì vậy mình sẽ đi xem nhà có giá trung gian, nếu thấy đủ điều kiện cần thiết thì có thể chọn, nếu thấy chưa đủ thì mày xem giá cao hơn. Hay thừa thì mày có thể xem giá thấp hơn. Như thế mày sẽ bớt được một nửa thời gian xem nhà. Hiểu chưa mập? Mẹ, chỉ có đi xem nhà cũng lắm lý lẽ. Nhưng công nhận mày nói rất hợp lý. Được, đi xem những văn phòng tầm trung trước. Hai đứa đi xem qua lại hình thức tòa nhà một lượt, hỏi thăm bảo vệ một chút để biết an ninh khu này thế nào, văn phòng được nhân viên làm trong này đánh giá ra sao, khi hỏng hóc bảo dưỡng có nhanh không. Nói chung là hỏi thăm khá nhiều. Đa số bảo vệ là các ông chú về hưu đi làm thêm, họ khá thành thật, thông tin có thể tin tưởng hơn nhiều so với mấy tay cò môi giới và nhân viên bán hàng. Sau gần một giờ hỏi 6 tòa nhà, Dương Tuấn Vũ quyết định vào tòa nhà ánh sáng xem. Người giới thiệu văn phòng nơi này cũng khá trung thực, có điểm gì tốt thì nói, điểm gì chưa được thì để lại lời nhắn là tòa nhà sẽ được nâng cấp toàn diện trong thời gian gần Tết này, đảm bảo ra Tết dịch vụ tòa nhà sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Dương Tuấn Vũ đi đến tầng 16 thì dừng lại. Nơi này còn cả 4 văn phòng nhìn về 4 hướng, còn các tầng dưới đã chỉ còn lẻ một vài văn phòng hướng nhìn không đẹp. Văn phòng này được thiết kế hình cánh quạt xuề ra, mặt tiền quay về hướng Bắc, nhưng khi đứng ở ban công có thể nhìn thấy cả hai hướng Đông Tây, có thể ngắm mặt trời mọc và khi mặt trời lặn. Phía dưới là dạng trúc tím rất đẹp ở một góc của Hồ Thủy Tiên. Hồ Thủy Tiên mặt nước rất trong xanh, được quản lý khá tốt, không bị ô nhiễm. Khi hắn nhìn lại cũng thấy sự hài lòng của tên mập. May mà trước khi vào đây đã dặn là không được tỏ thái độ quá mức để tránh tìm được căn vừa ý lại bị người ta nâng không giá. Giọng nhân viên quản lý vang lên. Quý khách thấy văn phòng này tốt chứ? Tầm nhìn rất thoáng, cảnh sắc cũng rất đẹp. Diện tích văn phòng này là 400m², đủ rộng rãi, hiện nay giá thuê là 11,5 triệu tháng, giá mua chọn 1 tỷ đồng. Rất là hợp lý. Không chỉ vậy, quý khách khi chọn căn hộ này còn được miễn phí dịch vụ của tòa nhà trong vòng 1 năm. Nhân viên trong tỉnh đi làm thì sẽ được hỗ trợ xe 18 chỗ đưa đón miễn phí. Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ cũng khá hài lòng với những ưu đãi này. Hắn quyết định thuê chỗ này. Nhưng hiện tại còn chưa có tiền, tiền đổ vào mua hàng hết rồi. Cứ tạm thời âm ư, nói là tuần sau quay lại sẽ thuê, nhờ ông chủ giữ lại rút. Người quản lý cũng rất vui vẻ đồng ý. Sau ngày hôm đó cũng đã nhận được khá nhiều đơn xin phỏng vấn, Dương Tuấn Vũ cũng đã dặn Chu Bản Tử là hẹn họ sau đợt nghỉ Tết của nhà nước, khoảng 7 ngày. Thì sẽ bắt đầu mở phỏng vấn trong 2 ngày. Tết năm nay nhà Dương Tuấn Vũ trôi qua cũng rất nhẹ nhàng nhưng hắn thấy rất ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi không cảm nhận được một cái Tết sum họp rồi. Kiếp trước khi đi làm hắn cũng ít khi về nhà, Tết cũng chỉ gọi điện thoại nói là bận công tác, thực ra công việc không tốt nên hắn cũng ngại đi về. Với lại hắn cũng chưa từng coi nơi này là gia đình của mình. Khi được trọng sinh, hắn cũng đã hiểu rất nhiều điều, cũng bởi vậy hắn mở lòng hơn với những người quan tâm đến mình. Con người ai không muốn được cha mẹ che chở? Ai không muốn nhận được tình yêu thương. Chương 33, em gái nhỏ. Mai Tuyết Yên năm nay cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã thành một cô gái đầy sức sống. Cô rất kiên cường đón nhận cuộc sống không công bằng này. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên gương mặt em gái, Dương Tuấn Vũ mỉm cười đầy cưng chiều. Giờ đây hắn đã sắp có thể giúp cô có tiền phẫu thuật, có thể che chở bảo vệ cho cô. Mai Tuyết Yên học rất tốt, cô luôn được tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường trung học cơ sở, cấp 2. Năm nay cũng được vào đội tuyển văn của cô Minh Ngọc. Cô đi theo ban ngành xã hội vì muốn sau này có cơ hội tham gia vào giới giải trí. Dù không thể làm diễn viên, cô gái nhỏ này cũng không từ bỏ đam mê ấy. Có lần em gái đã khóc và nói với hắn là nhất định cô sẽ làm một người quản lý xuất sắc để cho ba mẹ và anh trai tự hào vì mình. Mai Tuyết Yên rất ngoan, có thể nói là đã biết suy nghĩ. Chưa bao giờ cô đòi hỏi cha mẹ mua gì cho mình, kể cả khi còn nhỏ, thấy những bạn học có búp bê, có quần áo đẹp. Dù cô thích nhưng cũng chỉ để trong lòng. mắt em chỉ thoáng ao ước một chút, sau đó lại trở về hình dáng lãnh đạm như bình thường. Khi được điểm kém cô cũng không có khóc, thay vào đó là những chuỗi ngày tiếp theo học hành chăm chỉ, thức khuya ôn bài. Cha mẹ có nói sao cũng không cản được con bé. Chỉ biết thương con, thầm khóc trong phòng ngủ. Mai Tuyết Yến muốn làm diễn viên nhưng giọng hát của cô rất hay, hội diễn văn nghệ đơn ca của khu phố này cô cũng đều được giải nhất. Giọng hát trong trẻo, ấm áp ấy, khi cần cao sẽ luôn đạt được những nốt cao nhất, khi cần thấp cô đều nhả chữ rõ ràng. Dương Tuấn Vũ rất thích được nghe tiếng cô gái nhỏ này hát, nhưng đều bị từ chối với lý do bao giờ anh được điểm cao thì em hát cho nghe. Thế là hắn chỉ biết chịu thua. Nhưng bây giờ, Dương Tuấn Vũ muốn điểm cao có điểm cao nhưng hắn cũng không đòi cô hát cho nghe. Vì hắn muốn nghe được giọng hát của Mai Tuyết Yên khi cô em gái nhỏ của hắn được đứng trên sân khấu lớn. Khi đó hắn muốn hóa thân thành một fan trung thành của cô. Một tuần qua đi rất nhanh, còn hai ngày nữa là hết Tết, Dương Tuấn Vũ chỉ có ăn với ngủ, à còn tập luyện nữa chứ. Hắn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh theo từng ngày. Cơ thể này thích nghi rất tốt. Triệu Cơ đã nói với hắn miễn cưỡng có thể đủ tiêu chuẩn nhập môn tập võ được rồi. Đầu tiên là học nhu thuật. Vì từ nhỏ hắn không tập võ nên các cơ và khớp xương không được linh hoạt. Nhu thuật mở đầu là hợp lý nhất. Khóa huấn luyện của Triệu Cơ cứ mỗi tuần sẽ thay đổi cả cường độ lẫn độ khó. Trong hơn một tháng vừa rồi, Dương Tuấn Vũ tăng được thêm 3 kg, cao thêm được 2 cm, hiện tại hắn cũng đã được 53 kg, cao 1m67. Nhờ chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý hắn đã thấy hiệu quả rất nhanh chóng. Vì thế hắn lại càng liều mạng tập luyện hơn. Mỗi một giới hạn Triệu Cơ đưa ra hắn đều hoàn thành vượt mức. Hai ngày nghỉ cuối cùng, Dương Tuấn Vũ hẹn Chu Văn Tuệ đến công ty để phỏng vấn tuyển người. Hiện tại hắn thấy cần hai nhân viên chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm. Một người biết sửa chữa và bảo hành điện thoại. Một người làm công tác ít bản thân hắn cũng là nhân viên ít thứ hai. Khi bận đi học thì phải có người quản lý tốt website và Facebook. Từ mấy ngày, hắn đã gọi điện cho Mập để bổ sung vị trí tuyển người trên tờ quảng cáo rồi. Cứ nghĩ là số lượng người đến phỏng vấn không lớn, nhưng hôm nay tới nơi mới biết mình còn nhận định sai về số người đang thất nghiệp. Bản thân hắn quên mất một sự kiện quan trọng là năm 2008 là năm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Số người mất việc hàng ngày ở Việt Nam lên đến con số hàng nghìn. Thời điểm này chỉ có công ty không cần nhân viên chứ không thiếu người muốn đi làm. Hơn nữa số tiền lương hơn 2,5 triệu tháng là một con số lớn với đa số gia đình rồi. Đến bây giờ hắn mới nhận ra mình còn tính toán sai. 2,5 triệu đủ nuôi sống một gia đình 3 người trong một tháng. Lương trung bình của một công nhân khá giỏi là 2 triệu. Thậm chí có những nơi chỉ trả lương 1 triệu tháng. Chính vì thế giá một chiếc iPhone mới là 599 đô la Mỹ, tương đương gần 12 triệu, tức là một nhân viên lương 2 triệu tháng cần không ăn không uống nửa năm mới đủ tiền mua. Còn nhân viên 1 triệu tháng thì cần 1 năm nhịn đói. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến iPhone cũ của hắn có thị trường tốt để bán. Bớt đi mấy tháng. Lương ai chẳng muốn. Quay trở lại với ngày phỏng vấn tại văn phòng công ty Thịnh Thế ở tòa nhà ánh sáng, số người tham gia phỏng vấn sau khi loại bớt gần một nửa hồ sơ không hợp lệ là 100 người. Một ngày phỏng vấn 50 người. Họ đã được nhận trước số thứ tự và ngày phỏng vấn của mình. Phỏng vấn ở đây vì Chu Mập và hắn ngay mùng 2 Tết đã gõ cửa nhân viên quản lý để nhận thuê mặt bằng trong vòng 6 tháng. Anh nhân viên này rất vui vẻ vì vừa đầu năm mới đã có người đưa tiền đến cho mình. Mỗi văn phòng hắn giới thiệu mà có người thuê thì sẽ được 5% tiền thuê, nếu mua thì được 8% số tiền. Phải ai như vậy cũng cười không khép được miệng. Nên hắn đảm bảo rằng mùng 8 Tết khi văn phòng mở cửa sẽ có đầy đủ trang thiết bị của nhà thầu. Đảm bảo sẽ hài lòng theo ý quý khách. Nhận chìa khóa từ mấy hôm trước nhưng hôm nay mới đến, mở cửa văn phòng thấy một phòng lớn đã được ngăn lại thành các khu nhỏ theo thiết kế của hắn, bàn ghế khá đầy đủ, chỉ mỗi là chưa có gì trang trí nhìn còn khá đơn điệu. Ngồi trong phòng họp chung, Dương Tuấn Vũ và Mập Mạp rất thích ý, đợi những nhân viên còn lớn tuổi hơn mình mấy năm, thân chí có cả gấp đôi cũng không ít. Chu Mập lại một lần nữa há hốc mồm vì thằng bạn mình. Có thể nói hôm nay hắn cũng đã được biết thế nào là đi phỏng vấn. Chương 34, phỏng vấn. Dương Tuấn Vũ chủ trì toàn bộ buổi phỏng vấn. Chào anh, xin mời ngồi. Một thanh niên còn khá trẻ tên Triệu Bằng, trên hồ sơ ghi 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Điện tử Viễn Đông một năm, hắn muốn thử sức với một công ty mới thành lập. Vì theo hắn, làm những viên gạch đầu tiên rất thú vị. Hơn nữa khi công ty mới thành lập thì hắn có thể làm thành viên chủ chốt của công ty, cơ hội phát triển sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn chưa có kinh nghiệm gì, chỉ thành thạo về ít. Thời sinh viên có tham gia các kỳ thi quản lý website của cả nước và được giải tư. Hoài bão rất lớn nhưng kỹ năng giao tiếp không tốt nên đã đi xin việc một năm nhưng chưa nhận được công việc nào. Nói đến đây Triệu Bằng hơi xấu hổ, nhưng hắn không muốn giấu giếm nhược điểm trước mặt ông chủ. Ừm, dù hai ông chủ này cũng quá trẻ đi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đến sai chỗ khi mới nhìn thấy Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ. Còn Dương Tuấn Vũ thì không lạ gì ánh mắt nghi ngờ ấy. Gặp ai đi phỏng vấn thấy hai đứa nhóc cũng tưởng mình bị trêu đùa thôi. Nhưng nhìn thấy là một chuyện, thái độ thể hiện ra lại là một việc khác. Có những người khi nhìn thấy hai người bọn họ cũng đã cầm hồ sơ xin việc đi về. Công ty kinh doanh cần nhất là ông chủ có kinh nghiệm, chứ hai đứa trẻ con ra mở công ty thì không biết tháng sau mình có thất nghiệp không nữa. Tâm lý không tin tưởng lãnh đạo như vậy thì dù có đi vào phỏng vấn cũng không được nhận. Tố chất của một người làm công là không nghi ngờ ông chủ. Chỉ có lòng tin tưởng lẫn nhau mới có thể xây dựng được một công ty hàng đầu. Vấn đề của Triệu Bằng thì Dương Tuấn Vũ cũng thông cảm, một người sinh viên ngành IT sẽ giao tiếp khá kém trước mọi người, đặc biệt là lại trong một không khí áp lực lớn như lúc phỏng vấn. Nhưng việc sợ hãi là một chuyện, dám nói ra mình kém ở điểm nào là chuyện khác. Biết nhận ra nhược điểm của mình thì mới có thể sửa chữa được. Dương Tuấn Vũ nói, anh có biết giao tiếp kém sẽ làm anh có thể không nhận được công việc mà mình mong muốn. Triệu Bằng suy nghĩ một chút rồi thành thật nói. Tôi hiểu điều anh nói. Ừm. Tôi cũng thấy bản thân mình còn thiếu sót. Tôi cũng đã cố gắng hoàn thiện mình hơn nhiều rồi. Cười ngượng, lần đầu tiên đi phỏng vấn. Ông chủ chỉ hỏi tôi tên gì mà tôi còn ấp úng không trả lời được. Dù hôm nay không nhận được việc thì tôi vẫn sẽ cố gắng hơn trong những lần phỏng vấn sau. Tôi tin mình có thể thay đổi và thành công. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói câu cuối cùng đầy nhiệt huyết và kiên quyết thì cũng đã rất hài lòng rồi. Đúng vậy, thiếu sót có thể bổ sung, sai có thể sửa, nhưng con người ta không thể thiếu đi cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy. Được rồi, nếu trúng tuyển chúng tôi sẽ liên hệ lại với anh lúc 18 giờ 2 ngày nữa. Bây giờ anh có thể về. Vâng. Cảm ơn. Tôi rất thích công ty mình. Rất cảm ơn anh. Chúc anh may mắn. Đã có 10 người không đã cầm hồ sơ quay đầu khi thấy hai đứa nhóc đang phỏng vấn. Còn hai đứa nhóc sau một buổi sáng của đã phỏng vấn được 20 người, trong đó có Triệu Bằng là tốt hơn cả. Buổi chiều sẽ hỏi nốt 20 người, hy vọng chọn được một vài người tốt. Giữa giờ nghỉ trưa, người nào còn chưa được phỏng vấn sẽ được nhận một suất cơm 30.000 đồng. Được chăm sóc chu đáo nên những người phỏng vấn tiếp theo hơi có hy vọng một chút về công việc nơi này. Dương Tuấn Vũ hỏi. Chị Vân Tú, chị hãy cho tôi biết. Những điều mà nhân viên chăm sóc khách hàng cần thiết hiện nay là gì? Ừm. Tôi xin được trả lời câu hỏi của anh. Theo tôi, điều nhân viên chăm sóc khách hàng cần là nhận được sự hài lòng của khách hàng. Tất nhiên không phải hài lòng về ngoại hình của nhân viên chăm sóc, mà là hài lòng về sản phẩm của cửa hàng, hài lòng về dịch vụ chăm sóc và uy tín của công ty. Chị có thể nói rõ hơn xem hài lòng nghĩa là gì không? Hài lòng có thể hiểu rất đơn giản là người bán vui vẻ, người mua càng vui vẻ. Đấy là khi họ cần biết thông tin về sản phẩm, chúng ta có thể cho họ biết một cách đầy đủ nhất. Khi họ phàn nàn về lỗi sản phẩm, chúng ta thành thật nhận lỗi về bản thân đầu tiên, chứ không bao giờ được nghi ngờ là lỗi của khách hàng. Khi họ cần tư vấn chọn giữa các sản phẩm, chúng ta có một hệ thống danh sách khoa học và thuận tiện để họ nắm được một cách dễ dàng nhất, thoải mái nhất. Và quan trọng nhất là khi họ đến thì mỉm cười, ra về thì cười tươi vui vẻ. Ừm. Còn bình chọn 5 sao lên website và Facebook của công ty nữa. Nếu bây giờ tôi nhận chị vào làm thì trong bao lâu tôi sẽ nhận được phản hồi về sự hài lòng của khách hàng? Chúng tôi sẽ có phiếu đánh giá hàng tuần trên website và Facebook về sự hài lòng về mọi mặt của công ty. Tôi nghĩ là trong tuần đầu tiên mình sẽ làm được. Chứ không phải ngay hôm đầu tiên sao? Ừm. Phải sau một tuần. Trừ khi phiếu đánh giá của anh bắt đầu ngay ngày đầu. Ý là Dương Tuấn Vũ đã nói phiếu đánh giá sẽ diễn ra hàng tuần. Chị cũng rất biết chú ý những chi tiết nhỏ đấy. Được rồi, chị có thể đi về và đợi kết quả. Chúng tôi sẽ thông báo nếu chị trúng tuyển. Rất hy vọng được làm việc với chị. Sau khi Tiễn Vân Tú ra khỏi cửa, Chu Mập cũng gật gù như ông chủ. Chị gái này thật là xinh, nói chuyện cũng rất có duyên. Ai, sao tao lại không sinh sớm chục năm chứ? Nhưng không thành vấn đề, chị ý mới hơn mình 9 tuổi chứ mấy. Xin người. Người ta đến để làm bán hàng chứ không phải để tham gia cuộc thi sắc đẹp. Nhưng mà Vân Tú này cũng rất có tố chất một bestseller. Nếu có chị ta thì công ty mình sẽ rất được khách hàng hài lòng. Chương 35, quyết tâm giảm béo của Chu Mập. Thế thì mày tuyển luôn đi còn bày đặt chúc may mắn, hẹn kết quả vào 2 ngày hôm sau. Gọi mày là lợn là xúc phạm trí tuệ của con lợn mà. Thứ nhất, chị ta tốt có thể còn có người tốt hơn, nếu nói rồi mà không nhận thì công ty sẽ mất hết uy tín. Thứ hai, không được tạo ra cho nhân viên mình biết bản thân mình là người dễ dãi. Phải luôn tạo ra áp lực vừa đủ và để nhân viên luôn không dám chắc mình dễ dàng được nhận, khi đi làm cũng để họ không dám qua mặt chúng ta làm những việc sai trái. Tóm lại, người làm kinh doanh luôn nói một nửa, để cấp dưới luôn phải động não. Tao tuyển nhân tài chứ không phải tuyển một cái máy chỉ biết nghe theo chỉ thị cấp trên. Nếu tao nói rõ ràng chị ta cần in tài liệu này thành 24 bản, trước khi in cần căn chỉnh lại cho phù hợp, mỗi bản in hai mặt, in trong vòng 1 giờ thì chị ta chỉ như con rối. Còn nếu là người nhanh nhạy thì chị ta sẽ chỉ cần nghe tao nói in ra 24 bản là đủ rồi. Cái gì cũng nói rõ ra thì cuộc sống này đúng là mệt chết. Tao thấy chị ta cũng đã biết mình có cơ hội lớn được nhận rồi, chị ta là một người rất thông minh. Ừm, phải thấp thỏm một chút, cảm thấy chắc chắn lắm rồi nhưng không thể biết được chính xác thì nó mới thú vị. Một chút áp lực sẽ làm con người ra cảm thấy nhận được công việc là rất quý giá. Họ mới cố gắng phấn đấu. Mày nghĩ nhiều thế? Ai, thôi mấy cái kinh nghiệm này đúng là đau đầu. Nhưng nhìn vẻ mặt thấp thỏm của mỗi người đến phỏng vấn đúng là rất có cảm giác quyền lực nha. Chính xác. Đầu mày cũng không phải toàn thức ăn. Chẳng qua là tao không thích thể hiện thôi. Ừm, mày rất cao siêu. May mà chiều nay còn có Vân Tú, không thì ngày mai bắt buộc tìm ra ba người thì thật khó nha, nhân tài không có mọc nhiều đầy đường như nấm sau mưa được. Bao nhiêu người giỏi mà mày chỉ chọn được hai người thôi à, tao thấy rất nhiều người bằng cấp tốt với cả nói hay đấy chứ. Xéo lờ không phải nói hay là được à? Thế thì mày hoàn toàn sai. Xéo lờ không chỉ cần biết nói, không chỉ cần biết định cấp trên. Họ cần nói hay nhưng là nói về sản phẩm, nói về hình tượng công ty. Những người chỉ giỏi định hót mày vừa gặp, nghe những lời hay ý đẹp tâng bốc mình, nhưng thực ra ánh mắt họ không có sự tin tưởng và chân thành. Loại người này chỉ biết ai cho họ lợi lớn họ sẽ lập tức theo đuôi ngay. Tuyển loại người này chỉ làm lộ bí mật công ty, làm những khách hàng có kinh tế kém một chút không nhận được sự chăm sóc đúng mức của nhân viên. Hiện nay các cửa hàng đều là kiểu nhìn trang phục, nhìn xe của khách mà thay đổi thái độ. Loại người này cho đứng bán hàng đúng là ông chủ mắt mù. Còn bằng cấp? Tao nói thật, chỉ là tờ giấy A4 không hơn. Có tài mà không có tâm thì cũng chỉ vứt đi mà thôi. Ừm. Rất có lý. Thôi, muộn rồi, đóng cửa đi ăn cờ ép cờ tao mời. Tao không ăn gà rán nữa rồi. Đi ăn cơm thôi. Thứ ngon mày không ăn, bao giờ cho béo được. Tao xin, béo như mày chẳng biết lúc nào ngọm. Ý mày là tao chết sớm. Bạn bè khốn nạn. Tao không có ý đấy, nhưng mà mày cứ ăn bậy bạ như thế thì không ổn. Thế như gầy như mày thì tốt à? Không, gầy cũng không tốt, nhưng tao đang tăng cân rồi. Ăn uống hợp lý với tập thể dục thường xuyên thì mới sống lâu được. Đi vừa nói. Ừm, là bạn bè tao mới khuyên, nói thật cho mày biết. Thế là Dương Tuấn Vũ trở thành chuyên gia sức khỏe cho mập mạp, tất cả những gì hắn nói đều có dẫn chứng cụ thể, uy tín, làm mập mạp càng nghe càng đắm chiêu. Không cãi lại được câu nào. Có vẻ cũng thấy mình càng ngày càng béo là không ổn, ít nhất chẳng ai lại muốn yêu một con lợn. Lợn nhỏ một chút còn đáng yêu, lợn quá béo thì không ai yêu nổi. Ừm. Tất nhiên những dẫn chứng cụ thể là Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ nói lại cấp bằng chứng khoa học của thế kỷ 22. Và mập mạp được bác sĩ hơn gần 200 năm sau giải thích thì sao có thể không tin cho được. Ít nhất qua hôm nay tên mập này sẽ hạn chế ăn uống quá mức là tốt rồi. Dương Tuấn Vũ nghĩ. Hôm sau. Công việc phỏng vấn tiếp tục được tiến hành như dự kiến, chỉ có tên Chu Mập có cảm xúc có chút khác thường. Hỏi ra mới biết hôm qua hắn về nói với mẹ kế hoạch giảm cân và tập thể dục do thằng bạn thân gợi ý, thì mẹ hắn đã khóc hết nước mắt vì con trai đã biết lo cho sức khỏe bản thân. Trước đây bà đã nói rất nhiều rồi nhưng nó không nghe, mẹ thì chiều con nên hắn ăn gì cũng cho, còn cấp thêm cho tiền ăn vặt sợ con học vất vả mà bụng đói thì không học được. Làm thằng Mập cũng cảm động, thấy mẹ khóc ghê vậy cũng thấy béo là không tốt. Hắn quyết định giảm cân. Nhưng mà giảm như thế nào thì hắn mù tịt. Sáng nay trước giờ tuyển nhân viên, hắn đã kéo Dương Tuấn Vũ chủ nhân của khuyên giảm cân, ra một góc, bắt Dương Tuấn Vũ viết ra đầy đủ phương pháp giảm cân cụ thể. Không viết xong không cho làm gì khác. Vậy là Tuấn Vũ đành phải nhờ Triệu Cơ hỗ trợ, đây mới là kẻ chủ mưu A mập mạp, tao vô tội hắn đáng thương chối đẩy trách nhiệm. Cũng may mà không muộn giờ phỏng vấn. Dương Tuấn Vũ hôm nay ra nhiệm vụ cho tên mập, mỗi người đến phỏng vấn hắn phải đưa ra một câu hỏi. Không thể ngồi ngơ ngơ như hôm qua được. Vì bản thân hắn cũng là ông chủ. Gì cơ? Không biết hỏi như nào. Cứ hỏi bừa một câu nào cũng được. Phỏng vấn chủ yếu là theo tâm trạng của lãnh đạo mà. Dương Tuấn Vũ nhìn thanh niên trước mặt, đánh giá sơ bộ nam 26 tuổi, cao khoảng 1m75, ngoại hình khá tốt, tốt nghiệp loại giỏi trường khoa học xã hội và nhân văn nhưng không theo nghiệp làm báo, IN 8.0, thích kinh doanh. Đã từng thử kinh doanh nhà hàng ăn uống nhưng không thành công lắm. Hắn hỏi. Chào anh Trần Nam. Anh khỏe. Chào hai anh, sức khỏe tôi rất tốt, cảm ơn. Ừm. anh vì sao anh lại đăng ký ứng tuyển vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi? Tôi còn trẻ nên muốn thử nhiều hình thức công việc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Nói như anh, khi anh đã có đủ kinh nghiệm tại đây thì anh sẽ chuyển sang công việc khác. Đó là vì tôi chưa tìm được một công ty thích hợp với đam mê của mình. Nếu công việc này phù hợp thì tôi sẽ gắn bó lâu dài. Một nhân tố không ổn định như anh thì chúng tôi rất khó để nói sẽ phù hợp với công việc này. Khi tôi dùng người thì sẽ cần người đó làm việc hết mình. Không thể đứng núi này trông núi kia được. Rất xin lỗi anh vì đã làm mất thời gian của anh. Nhưng các vị chưa thử việc tôi thì sao biết tôi không yêu thích công việc này. Chúng tôi cần những người có nhiệt huyết và đam mê là thật, nhưng khi đã đi tìm công việc thì phải toàn tâm toàn ý vứt bỏ mọi cơ hội khác. Khi đến với chúng tôi, anh phải ăn, ngủ, nghỉ đều nghĩ làm sao để công ty lớn mạnh. Chúng tôi không cần những người chỉ tìm việc cho hợp với bản thân mình. Xã hội này có quá nhiều người làm trái với niềm đam mê, nhưng nếu ai cũng như anh thì những công ty đó đều đã phá sản hết rồi. Xin lỗi, chúng tôi tìm người làm công nhưng sau này có thể làm lãnh đạo công ty, không thể không có lập trường vững vàng được. Khi anh có tâm lý còn đường lùi thì sẽ rất dễ dàng thoái chí khi đối mặt với khó khăn. Nếu còn lần sau, hy vọng anh đã thay đổi quan điểm, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác. Xin cảm ơn. Các người cần nhân viên, chứ tôi cũng không cần các người. Còn rất nhiều nơi nhận bằng cấp của tôi. Chẳng qua tôi cũng thử tới phỏng vấn cho vui thôi. Không cần cảm ơn. Xin chào. Chương 36, cô bé ngây thơ Lâm Tiểu Di. Chu Văn Tuệ tức giận. Kiếp, sao lại có đứa tự nghĩ bản thân mình là nhất như thế nhỉ? Sao mày không đổi thẳng, việc gì phải nói dài dòng thế? Nhìn hắn vào phỏng vấn mà chân gác lên, nhìn đã chẳng ra làm sao rồi. Đuổi người cũng phải có nghệ thuật, hắn thì không quan trọng, không nhận là không quan hệ, nhưng mà nếu đuổi người ra như thế, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của những người phỏng vấn phía sau. Sau này tao nhất định không làm cái chức giám đốc nhân sự. Hỏi tới người thứ 40 rồi mà vẫn chưa có ai ưng ý, Dương Tuấn Vũ cũng hơi buồn bực. Nhân viên bây giờ sao lại cứ có cái suy nghĩ chọn đại công việc nào lương cao thì đi thử việc nhỉ? Không có đam mê, không có ý thức phấn đấu thì chỉ mãi làm công nhân mà thôi. Lần này hắn tuyển người đều yêu cầu khá cao, vì những thành viên này có thể là những tướng lĩnh đầu tiên đi theo hắn khai phá những mảnh đất mới. Hai người đang uể oải dối vai, vạn lưng cho đỡ mỏi thì có tiếng gõ cửa. Chỉnh lại tư thế một chút, Dương Tuấn Vũ gọi. Mời vào. Xin chào hai anh. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy cô gái trước mắt thì hơi ngạc nhiên vì mức độ lôi thôi của cô nàng. Da trắng hơi nhợt, vàng mắt thâm quầng như gấu trúc, mắt kính tròn tròn, tóc không biết là rối hay là xoăn, mặc áo sơ mi hơi nhăn nhún kết hợp quần có dây đeo vai in hình con gấu đông, đi giày vải. Khá nhỏ nhắn, cao khoảng 1m6. Tay cầm hồ sơ, đôi mắt to tròn còn giữ lại vẻ đáng yêu. Tổng quan là một cô gái khá xinh xắn. Sau lưng đeo bạ lộ đựng laptop. Dương Tuấn Vũ nhìn vào ảnh trong hồ sơ, thấy không có ai như người đứng trước mặt. Chào chị là... Tôi là Lâm Tiểu Di. À, chị là Lâm Tiểu Di à? Cả Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ cũng phải há hốc vì sự khác nhau giữa hai người trong và ngoài ảnh. Ở trong ảnh con nó chính là một người đàn ông trung tuổi nha. Nhưng nhìn giới tính ghi rõ là nữ, năm sinh 1984, tức là 24 tuổi. Không biết làm sao mà mình lại để sót cái hồ sơ cực phẩm này. Đang định nói ra nghi vấn thì thấy cô bé trước mắt cười hì hì. Mọi người ngạc nhiên lắm phải không? Ừm, ảnh trong hồ sơ là ảnh của bố mình. Mình rất muốn làm công việc về website và quản lý internet này, tìm đâu cũng thấy cần tuyển nhân viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, nhưng hè năm tới mình mới ra trường. Ừm, trong hồ sơ là trường mình đang học công nghệ thông tin Nam Kinh. Quay lại vấn đề ảnh, chính là vì thời hạn nộp tờ dọ phải, lý lịch, còn có 30 phút, mình mới nhớ ra là không hay chụp ảnh. Nên không tìm được cái ảnh nào trên máy tính, nên mượn tạm cái ảnh của bố mình để đăng lên. Thật may mà vẫn qua được vòng loại đầu. Hi hi. Nói tới đây thấy hai tên nhóc mồm cũng há hốc ra nhìn mình như sinh vật lạ, Tiểu Di hơi ngại ngùng lắc lắc hai bàn tay nhỏ, hỏi dò. Này này, không vấn đề gì chứ? Ừm. Châm trước cho mình nhé. Dương Tuấn Vũ cũng thấy đây chính là cực phẩm. Thời buổi này kiếm người không có ảnh của bản thân đúng là mò kim đáy bể. Lại dám lấy ảnh của bố để đăng lên hồ sơ xin việc đúng là chuyện sống bao nhiêu năm chưa gặp. Hắn hỏi cũng buột miệng hỏi. Chị Tiểu Di sao không lấy ảnh của mẹ, ảnh của bố nhưng lại ghi giới tính nữ, không sợ bị loại à? Ừ nhỉ. Chị cũng không nghĩ ra, lúc đấy vội quá. Ừm, thế để chị đổi lại ảnh của mẹ vậy. Lâm Tiểu Di vô tay nhỏ khen ý tưởng của Dương Tuấn Vũ rất tốt. Còn đang lôi máy tính ra định sửa tại chỗ luôn thật. Dương Tuấn Vũ vô chán, đúng là hết nói được mà. Còn không biết người ta đang nói móc. Quá ngây thơ rồi. Thôi chị ơi, không vấn đề gì, chị cứ phỏng vấn xong rồi về sửa sau.
Ừm, vậy đợi lát nữa phỏng vấn xong thì chị sửa lại.
Nộp đi rồi có sửa lại bằng niềm tin à? Dương Tuấn Vũ đầu to như cái đấu.
Đúng lúc này mập mạp thấy thằng bạn có vẻ hết cách, hắn tự cho mình là thông minh, lấy quyền hạn của mình đưa ra một câu hỏi để giải nguy.
Chị thấy công ty em thế nào?
Đẹp không?
Dương Tuấn Vũ lại ỉ vỗ chán, nếu làm việc với hai con hàng này đúng là đau đầu đây.
Như không nhận ra vẻ bất lực của hắn, Lâm Tiểu Di lại rất vui vẻ cười nói.
Ừm. Công ty rất sạch đẹp, nếu chị được làm việc chị sẽ chọn chỗ kia kìa.
Đúng, chính cái chỗ gần cửa kính.
Phòng rất rộng rãi lại có tầm nhìn ra mặt hồ Thủy Tiên.
Làm việc căng thẳng chỉ cần nhìn ra một cái là thấy mọi khó khăn đều trôi sạch.
Chu Văn Tuệ cũng hơi đổ mồ hôi cho Lâm Tiểu Di vì câu nói chọn chỗ kia kìa.
Đấy chính là chỗ của tên giám đốc kia a.
Dương Tuấn Vũ cũng thấy hơi hết kiên nhẫn với cô bé ngây thơ này rồi, hắn mặt nghiêm túc lại, giọng nói mang theo áp lực.
Chị Tiểu Di, chị hôm nay đến phỏng vấn.
Lâm Tiểu Di bây giờ mới chú ý đến mặt Dương Tuấn Vũ đã đen như đít nồi rồi, cô hơi lo lắng, cắn cắn môi nhỏ, gật đầu trả lời.
Đúng vậy, chị đến đây để phỏng vấn.
Ừm, chị cũng biết mình đến để phỏng vấn là tốt rồi.
Chính là để chị biết chị chưa có được chúng tôi đồng ý nhận chị.
Tiểu Di mặt buồn thiu, cũng biết mình lỡ lời.
Ừm, chính là chưa có nhận.
Chị muốn làm ở nơi này chứ?
Ừm, rất muốn, ở nhà đã muốn, đến đây thấy công ty càng muốn.
Vậy chị có phân biệt được là mình thích làm công việc này hay là thích đến công ty này vì nó đẹp?
Chị biết.
Nhưng mà chính là thích cả công việc lẫn công ty đẹp.
Được rồi.
Sao chị lại muốn đi làm bây giờ, trong khi chị còn chưa học xong?
Công ty không thể để chị vừa đi học ở trường vừa nhận lương được.
Chị đã thi xong các môn rồi, thời gian tới là đi xin thực tập ở các công ty thôi.
Chính là đi làm rồi.
Chị muốn vừa được đi làm, lại vừa hoàn thành khóa thực tập.
Chị có đủ thời gian chứ?
Chị có biết công việc ít này rất vất vả.
Chị sẽ cố gắng hoàn thành công việc của công ty thật tốt, sau đó mới tranh thủ thời gian làm đề tài.
Nếu như công việc làm ảnh hưởng tới kết quả đề tài của chị, làm chị không có bằng thì làm thế nào?
Lâm Tiểu Di phồng má chọc chọc má rất đáng yêu, trả lời.
Chị nghĩ nhân viên ít không nhất thiết là phải có bằng cấp.
Đủ năng lực là có thể đi làm rồi.
Nếu như đi làm chị muốn nhận lương bao nhiêu?
Các em thấy chị có khả năng đến đâu thì trả đến đó là được.
Chị không mơ làm tỷ phú gì cả, chị chỉ cần công việc giúp mình thỏa mãn đam mê là được.
Nếu để chị chọn giữa giải thưởng về học vấn và tiền bạc thì chị sẵn sàng bỏ tiền để lấy học vấn.
Chị chỉ cần đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày là được.
Nên mong công ty cho chị cơ hội.
Lâm Tiểu Di mắt gấu trúc long lanh, nhìn rất là đáng thương.
Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy bà chị ngây thơ này đúng là chỉ nghĩ đến công việc, nhìn bộ dạng lôi thôi kia nếu mà chăm sóc như con gái bây giờ chắc chắn cũng là một mỹ nhân chứ chẳng đùa.
Mấy người con gái bỏ được ngoại hình để nghĩ tới công việc, rất hiếm.
Và con gấu nhỏ trước mắt này chính là hàng hiếm.
Cần được đưa vào sách đỏ quốc gia cần bảo vệ.
Ok. Chúng ta phỏng vấn tới đây thôi, chị cứ về đợi kết quả đi nhé. Nếu chúng tuyển công ty sẽ có thông tin báo lại và có giấy xác nhận chúng tuyển đi kèm.
Lần sau tới công ty, chị nhớ mang đầy đủ hồ sơ có ảnh chụp của mình đến nộp nhé.
Ừm, vậy là vẫn phải đợi à? Mong là sếp sẽ nhận, các em nhớ nói với ông ấy một tiếng giúp chị nha.
Nếu chị trúng tuyển chị mời hai đứa đi ăn đồ sushi cá hồi.
Chị biết một quán ngon lắm.
Nhật Bản.
Dương Tuấn Vũ hơi lo ngại về nhân viên mới này, hắn đã nói bóng gió một chút là sẽ nhận chị ta rồi mà còn không hiểu.
Ừm.
Để xem khi biết hai thằng nhóc mình làm giám đốc thì chị ta sẽ có phản ứng ra sao.
Thế là hôm sau có bữa ăn sushi cá hồi rồi.
Ừm, không tệ.
Hắn chợt nghĩ ra gì đó, thấy Tiểu Di đã đi gần ra cửa mới gọi lại.
Chị Tiểu Di này, em nghĩ chị nên cắt tóc ngắn và mặc quần áo phông ngắn đi làm thì tốt hơn đấy.
Hoa!
Sao em biết chị thích mặc quần áo phông ngắn?
Em đúng là hiểu chuyện nha, bố mẹ chị cứ bắt chị mặc quần áo lịch sự một chút, nói là sau này đi làm công ty bắt mặc đồ công sở.
Chị thấy chật chội khó chịu lắm.
Ừm, mà sao phải cắt tóc ngắn vậy?
Công ty có quy định này à?
Không phải quy định của công ty, em thấy chị cắt tóc ngắn sẽ tiện hơn nhiều đấy.
Ừm, em nói có lý, chị không nghĩ ra nhỉ?
Tóc dài hôm nào cũng phải chải đầu rất lâu.
Tóc ngắn như con trai tuổi em chả bao giờ cần đến lược, cứ vuốt vuốt mấy cái là được.
Ừm, đúng là em rất tinh mắt.
Con nhỏ tuổi mà rất giỏi nha.
Cho chị gửi lời hỏi thăm ông chủ nhé.
Chị về đây.
Chu Bản Tử cũng thấy hơi lo lắng vì chị gái ngây thơ này, hắn hỏi nhỏ.
Mày thấy bà chị cực phẩm này được việc cả, tao thấy bà chị này có khi còn quên cả giờ đi làm luôn được đấy.
Dương Tuấn Vũ cũng rất bất đắc dĩ.
Ừm, người tài giỏi đôi khi không bình thường một chút,
nhưng nếu biết cách phát huy tài năng của họ thì thành quả sẽ rất đáng mong đợi đấy. Có lẽ tao phải gọi điện nhờ phụ huynh gọi bà chị này dậy đi làm đúng giờ. Một cô gái rất thú vị. Ừm, Lâm Tiểu Di, họ Lâm à? Nhắc đến một cô gái thú vị và đáng yêu thì Dương Tuấn Vũ lại nhớ lại cô gái tiếp viên hàng không trên chuyến bay cuối đời hôm đấy. Không biết cuộc sống của em giờ này thế nào? Gia đình em có hạnh phúc chứ? Mong là tương lai sẽ không như lời mà em đã kể cho anh nghe. Không biết có gặp lại được em không? Cô gái ngốc còn ngắt tay muốn làm người yêu của mình nữa chứ? Hắn lắc lắc đầu cười. Dù không gặp lại được nhưng Dương Tuấn Vũ cũng chắc chắn không quên được cô gái nhỏ này. Chương 37, Lê Khôi quản lý marketing. Cuối cùng cũng phỏng vấn đến người cuối cùng, sau Lâm Tiểu Di thì Dương Tuấn Vũ chọn được thêm một nhân viên nam Lê Khôi, là một người có kinh nghiệm khá lâu năm về mảng marketing. Năm 2009 này, Lê Khôi đã được 41 tuổi. Là thành viên già nhất trong công ty rồi, anh ta có 10 năm làm thị trưởng cho công ty CBA, là công ty liên doanh với Nhật Bản làm về mảng điện thoại di động. Từ những chiếc máy Nokia 7110, là chiếc điện thoại di động đầu tiên được tích hợp trình duyệt web, thông qua VDOOP và chức năng gửi nhận email. Đây cũng là chiếc điện thoại di động nổi bật với kiểu thiết kế dạng bàn phím trượt. Cho tới bây giờ, công ty vì vụ bê bối liên quan đến thuế nên vừa tuyên bố phá sản đầu năm 2008. Dù là một nhân viên nhiều kinh nghiệm, nhưng Lê Khôi đi xin việc ở khá nhiều công ty nhưng họ đều không nhận anh vào làm việc. Vì ở mảng marketing, họ đa số tuyển những nhân viên còn trẻ, có khả năng đi xông pha thị trường, làm việc được trong những thời tiết nóng nực hay rét buốt. Dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng đã hết cái tuổi đấy rồi. Họ đều không nhận. Nhưng anh có kinh nghiệm, anh vẫn muốn làm về mảng marketing này. Vì đó còn là đam mê của cả đời anh ta. Huống chi nếu đáp ứng yêu cầu đấy, tức là họ mời anh về làm quản lý rồi. Nhưng cấp dưới của anh ta còn muốn thăng chức, làm gì có vị trí trống cho anh ta ngồi vào. Dù có ngồi lên được, thì quân của anh ta cũng sẽ không cống hiến cho anh ta. Không lật đổ là may rồi. Vì vậy, không việc làm gần một năm, anh cũng tiêu gần hết số tiền tích cóp cho gia đình rồi. Anh ta còn mẹ già, còn vợ và hai đứa con đang học tiểu học. Lê Khôi cũng đi làm thêm một số việc lặt vặt qua ngày nhưng anh ta không cam lòng. Anh ta thấy mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn cống hiến được thêm nhiều năm nữa. Và rồi, một ngày nghe được một đôi bạn trẻ nói về điện thoại cũ của công ty Thịnh Thế, anh ta thấy cách kinh doanh này rất tuyệt vời, nhưng anh ta không còn vốn. Anh ta cũng là mảng giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng, chứ để quản lý một công ty gồm nhiều thành phần thì không thể. Mà bản thân anh ta lại không tìm được ai chịu góp vốn kinh doanh. Thành ra, anh ta mới tìm đến đây, nói là muốn cống hiến cho công ty. Dương Tuấn Vũ cũng biết hình thức kinh doanh này cũng không bí mật gì cả, ai bắt chước được thì cũng sẽ thành công thôi, thị trường rất rộng lớn. Nhưng điều đó cũng khẳng định Lê Khôi cũng rất nhanh nhạy, dễ dàng nắm bắt được xu thế của lúc thị trường đầy biến động này. Một công ty mới như Thịnh Thế, rất cần những người có kinh nghiệm và nhạy bén làm lãnh đạo dẫn dắt. Chỉ sau khi gặp Lê Khôi, Dương Tuấn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm được. Công ty được thành lập là tên mập nhờ mẹ hắn làm người đại diện pháp lý. Hôm trước khi quyết định thuê văn phòng ở tầng 16 của tòa nhà ánh sáng, Dương Tuấn Vũ đã đến nhà Chu Văn Thuệ, nói chuyện đoàng hoàng với bố mẹ của Chu Bản Tử. Chuyện này cũng chẳng giấu giếm được. Dù sao tên mập cứ hay thầm thụt, giấu giấu giếm giếm được hàng cũng chỉ được một thời gian thôi. Cứ ôm hàng mấy trăm cái điện thoại là sẽ bị phát hiện ngay. Ngay hôm đó, Dương Tuấn Vũ cũng nói là hai đứa muốn cùng nhau thử làm kinh doanh một chút, cũng không nói ra phương thức kinh doanh, chỉ đề cập đến muốn nhập điện thoại với giá rẻ rồi bán lại để kiếm tiền chênh lệch. Nguồn hàng đảm bảo không phải buôn lậu. Hắn đưa ra giấy tờ chứng nhận của Hải quan Hải Phú mà khi ký hợp đồng đồng sản có photo lại giúp hắn một bản để khi nào có cảnh sát kinh tế kiểm tra thì còn rõ nguồn gốc hàng hóa. Thúy Vi và Chu Lực cũng chẳng biết nói sao với hai đứa quỷ này. Nhưng rồi nghĩ con nên va chạm sớm một chút cũng tốt. Và giới hạn điều kiện là chỉ được làm thêm ngoài giờ, không được để ảnh hưởng đến kết quả thi. Mập mạp sống chết thế thốt, Dương Tuấn Vũ cũng hứa, còn nói là sẽ chứng minh bằng điểm thi, đến khi họp phụ huynh họ sẽ thấy được kết quả. Nếu thành tích sụt giảm thì sẽ đóng cửa công ty ngay lập tức. Chu Lực thì mặc kệ thằng con muốn làm gì thì làm, thậm chí ông thấy đứa con mình có niềm yêu thích kinh doanh từ sớm cũng rất tốt, đây chính là di truyền từ hắn. Chẳng phải ngay từ năm nhất đại học, hắn cũng muốn làm kinh doanh đổ gia dụng rồi sao? Nhưng phải khi sau ra trường 5 năm hắn mới có điều kiện thực hiện. Bây giờ mình có tiền thì sao không cho đứa nhóc tập kinh doanh thử. Dù sao lập công ty cũng không tốn nhiều tiền lắm, 100 triệu đồng là đủ. Biết đâu con mình mai sau sẽ lọt được vào top 100 người kinh doanh thành đạt của cả nước thì sao? Chu Lực càng nghĩ càng bay xa. Dạo gần đây ba rất bận, ngày mai lại đi Hà Đô, mẹ con sẽ ở lại một tuần giúp con thành lập công ty. tên công ty đã chọn chưa?
Dạ.
Có rồi. Bọn con định gọi là Thịnh Thế. Thịnh trong hưng thịnh. Thế trong thế lực. Sau này nó sẽ là tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước, rồi sẽ vươn ra cả thế giới.
Được rồi, có hoài báo rất giống ba.
Tốt. Ba mẹ sẽ giúp con mở công ty nhưng sẽ không hỗ trợ thêm vốn và tài chính gì hết. Số tiền đơn hàng các con sẽ tự linh động mà quản lý. Ba cũng sẽ không góp cổ phần. Hai đứa nếu cùng lập công ty thì chia đều đi mỗi người 50% cổ phần.
Vâng, chúng con cũng định như vậy.
Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ.
Ừm.
Chú cũng nghe Văn Tuệ nói về kiến thức kinh doanh của cháu rồi.
Ừm.
Rất có tiềm năng. Nếu sau này muốn tìm một công ty tốt thì cứ đến công ty chú làm việc. Người nhà với nhau chú sẽ không bạc đãi cháu.
Vâng.
Cháu cảm ơn chú.
Tốt rồi, có làm gì thì cũng ăn cơm đã.
Đồ ăn cũng nguội rồi.
Mấy đứa quỷ chọn đúng lúc ăn cơm để bàn chuyện.
Đúng là khôn lỏi, ý của Chu Lực là muốn nói, trời đánh tránh miếng ăn.
Vâng, cháu mời cô chú ăn cơm.
Mời Mập ăn cơm.
Vậy là một đế chế kinh tế cường đại được hình thành từ đây.
Trên cơ sở một bữa cơm thân mật.
Chương 38, phân công công việc.
Vì để tiện liên lạc và quản lý, Chu Văn Tuệ nhất quyết bắt thằng bạn thân giữ lại một chiếc iPhone 3G và mua một cái mình tính. Nhưng để tiết kiệm tiền, Dương Tuấn Vũ vẫn chỉ mua một chiếc Nokia 1080, chiếc điện thoại siêu bền, ném cho chó chết máy vẫn không bị hỏng. Còn máy tính thì hắn lựa chọn mua thiết bị rời trong cửa hàng máy tính cũ. Hắn về tự lắp một chiếc PC để bàn. Vì thiết bị tự lắp sẽ rẻ hơn so với máy cùng chức năng, nên hắn quyết định lắp một chiếc máy tính RAM 2G, ổ HDD 320GB khá mạnh so với lúc bấy giờ. Các đồ họa cũng thuộc loại tốt, hắn cũng muốn tham gia thiết kế đồ họa một chút. Dù gì hắn cũng là dân nghề ít, dùng một chiếc máy yếu và giật lịch thì hắn không chịu được. Chính vì thế cũng chả tiết kiệm được cái nỗi gì. Chưa kể hắn còn phải giải thích khô họng với cha mẹ mình về số tiền để mua điện thoại. Tới khi hắn nói khoảng thời gian trước đi làm thêm có tích góp được chút tiền, rồi mua điện thoại và máy tính cũ. Cuối cùng vẫn là Mai Mai đứng ra đảm bảo thì cha mẹ mới dừng màn tra khảo. Dương Tuấn Vũ nhìn cô em với ánh mắt đầy cảm kích. Sau khi tuyển được 4 nhân viên có năng lực, Dương Tuấn Vũ sau khi tự mình gọi điện thông báo cho họ là người trúng tuyển, ai đầy đều rất vui mừng. Thậm chí cô chị đáng yêu Lâm Tiểu Di còn hét lên phấn khích, sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, không biết là đã đụng rơi cái gì rồi. Cô còn khoe với hắn đã đi cắt tóc ngắn và mua mấy bộ quần áo phông mới để đi làm. Vì thế Dương Tuấn Vũ cũng phải tận lực nhắc nhở cô khi đi đường nên mặc quần áo ấm, còn đến công ty thì cô thích mặc thế nào thì tùy, vì công ty có điều hòa 2 triệu. Sau khi gọi điện cho mọi người hắn cũng hẹn mọi người đúng 20 giờ tối sẽ họp trực tuyến qua sơ cái. Đúng 20 giờ, Dương Tuấn Vũ tổ chức cuộc họp. Mọi người đều rất vui vẻ phấn khởi với cách họp mới này. Đến lúc này họ mới biết mình bị hai đứa nhóc con học lớp 10 lừa làm nhân viên chạy việc cho chúng nó. Đúng là hết biết phải nói gì. Nhưng mà sự chín chắn và lập trường kinh doanh đầy kinh nghiệm của Dương Tuấn Vũ đã thuyết phục bọn họ vững tâm tham gia xây dựng công ty này. Ai cũng như nhìn ra một tham vọng to lớn, một tương lai hào hùng của một con cá mập Viễn Đông. Sau khi nghe bài giới thiệu thành lập công ty và hứa hẹn đầy màu sắc của Dương Tuấn Vũ, Triệu Bằng đưa ra câu hỏi đầu tiên. Sao em lại muốn kinh doanh điện thoại di động mà không phải là thứ khác? Có vẻ anh Triệu Bằng nói chuyện qua Internet không hề lắp bắp nhỉ. Kinh doanh điện thoại di động vì em nhận ra thị trường điện thoại iPhone cũ còn chưa ai làm. Khi em nhìn thấy người đàn ông đi thua mua đồ cũ em chợt nghĩ ra cơ hội này.